mau thả Tống Huyền. Long Trục Thiên nhìn thấy đôi mắt Gia Cát Nguyệt cứ nhìn Dương Tử Mi, trong lòng khó chịu, không muốn ở lâu trong này nữa. Nhưng Trần Vĩ do dự nói, không nhưng nhị gì hết. Long Trục Thiên lại đưa tay nhấc anh ta lên. Ai sai ông làm chuyện này, bảo hắn ta tìm tôi là Long Trục Thiên. Cổ Trần Vĩ rụt lại, trong đầu không ngừng quay cuồng. Long Trục Thiên, nhà họ Long. Ở trên thủ đô hình như không có gia tộc nào họ Long mà lại lợi hại như này. Nhưng hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Nếu anh ta nói muốn gánh họa, vậy để anh ta chịu đi, bản thân bây giờ đang bị uy hiếp, anh ta đoán được có người sai khiến, cũng có thể hiểu được. Được được được, tôi lập tức thả người. Ông ta vội vàng nói. Long Trục Thiên buông ông ta ra. Trần Vĩ đầu đầy mồ hôi, đưa bọn họ ra ngoài. Gia Cát Nguyệt đứng lên đi cùng. Đến chỗ tạm giam của cục cảnh sát, Dương Tử Mi nhìn thấy Tống Huyền ở trong đó, trong mắt tuy đầy nghi hoặc, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh nho nhã như cũ, nổi bật lên giữa đám người đang bị tạm giam trong đó, những người kia đều mang tâm trạng lo lắng bất an. "Thầy Tống." Dương Tử Mi bước nhanh đến, nắm song sắc gọi. "Tiểu Mi, sao em lại đến đây?" Tống Huyền nghi hoặc nhìn cô, cùng Trần Vĩ, Long Trục Thiên và Gia Cát Nguyệt phía sau. "Thầy Tống, chúng ta ra ngoài đi." Dương Tử Mi quay đầu nhìn Trần Vĩ, lạnh lùng nói, "Mau mở cửa, để thầy Tống ra." Trần Vĩ vội vàng kêu người mở cửa. Tống Huyền hoang mang đi ra. "Tiểu Mi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh được chứng minh trong sạch rồi sao?" "Thầy vốn trong sạch mà." Dương Tử Mi đáp. "Sao phải chứng minh? Vậy anh tạm thời không ra ngoài." Tống Huyền nhìn thấy bộ dạng Trần Vĩ, trực giác nói cho anh biết, đằng sau chuyện này không đơn giản, anh không muốn liên lụy Dương Tử Mi. Chương 518, vận số đại hung. "Thầy Tống." Dương Tử Mi lo lắng. "Ngồi chờ đợi trong này thì có gì tốt? Vừa loạn vừa bẩn." Cô quay sang nhìn những đối tượng tình nghi khác cũng đang bị giam ở đây, có người dáng vẻ hung ác đáng kinh. Trước kia cô cũng đã từng trải qua hoàn cảnh bị giam cầm như thế này, chỗ kia thậm chí còn bẩn thỉu hơn ở đây, chuột, dám chạy qua chạy lại như chạy hội. Người như Tống Huyền, sao có thể chịu nổi hoàn cảnh như thế này? "Tiểu Mi à, anh cũng không muốn bị giam giữ trong này, nhưng khi chưa điều tra rõ chân tướng sự việc, anh không muốn ra ngoài." Tống Huyền cố chấp nói. "Còn tìm ra chân tướng gì nữa? Chân tướng chính là thầy bị người ta vu oan hãm hại." Dương Tử Mi bất bình đáp lại. "Hơn nữa, người hãm hại thầy lần này không đơn giản, làm liên can đến cả những nhân vật quan chức trong thành phố, trong tỉnh, thậm chí đến cả nhà Gia Cát ở trên thủ đô." Tống Huyền vừa nghe xong, khuôn mặt ôn nhu kia dần dần biến sắc, sau đó lẩm bẩm trong miệng. "Làm sao có thể như vậy được? Sao mà không thể cơ chứ?" Dương Tử Mi với tay kéo Trần Vĩ đang đứng ở một bên đi ra. Trần Vĩ dáng người cao lớn, chiều cao ít nhất cũng phải 175 cm, cân nặng 75 kg, ông ta làm sao có thể nghĩ tới mình thế mà lại giống như một con gà, bị cô gái nhỏ bé trước mắt dễ dàng nhấc lên như vậy. Cái tình huống này thật sự là quá dọa người. Rốt cuộc hôm nay anh ta gặp phải những ai đây? Mau khai hết những điều ông biết ra đây. Dương Tử Mi lạnh giọng nói, hàn ý trong lời nói kia khiến ông ta có cảm giác mình đang đứng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá vậy, như con gà bị lột sạch ra. Hơn nữa, cái miệng ông ta dường như cũng không khống chế được, muốn thành thật khai hết ra. Vậy là ông ta kể lại toàn bộ chuyện bí thư chủ tịch tỉnh tối qua, lại còn cả chuyện ông chú Gia Cát Nguyệt gọi điện thoại cho ông ta. Tống Huyền nghe xong, cả người bỗng nhiên hơi run run. Anh chỉ là một thương nhân nhỏ bé, ngoài việc quen biết với bí thư thành phố A, những người khác anh không biết họ là ai, càng không có chuyện có liên quan gì với họ. Tại sao đột nhiên mình lại trở thành mục tiêu cho bọn họ nhắm vào hãm hại? "Thầy Tống, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cứ quay trở về rồi bàn bạc tiếp. Một mình thầy bị giam giữ ở đây, em sợ." Dương Tử Mi khuyên nhủ. Tống Huyền lắc đầu. "Vậy thì anh càng không thể đi ra khỏi đây." "Thầy Tống, tại sao? Nếu tiếp tục như thế này thầy sẽ gặp nguy hiểm mất, nhờ xảy ra chuyện mờ ám ngoài ý muốn, dẫn đến bị bệnh thần kinh, thì phải làm thế nào?" Tống Huyền chỉ là một thư sinh, không biết chút võ nào, nếu như có người muốn hại chết thầy ấy, không phải có vô vàn biện pháp hay sao? "Chuyện mờ ám?" Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía cô, không hiểu nó có ý nghĩa gì. Dương Tử Mi nhai răng. "Chuyện này vài năm sau nữa mới xảy ra, bọn họ bây giờ vẫn chưa thể hiểu được, cô cũng không muốn giải thích nhiều, nhưng những việc bẩn thỉu ngoài ý muốn xảy ra ở đồn giam giữ, nhiều không đếm xuể. Cô tuyệt đối sẽ không để Tống Huyền tiếp tục mạo hiểm ở trong này. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Tống Huyền đều rất quan tâm chăm sóc cô, hơn nữa ở kiếp này, thầy cô, anh em, bạn bè, chính thầy ấy là người phát hiện ra cô, giúp cho cô lần đầu tiên có cảm giác được tự tin. Thầy Tống đối với cô mà nói, vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức cô không cho phép bất cứ ai động đến một sợi tóc của thầy ấy. Tiểu Mi, nếu anh không ở trong này, em sẽ gặp nguy hiểm đấy." Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi nói. "Không có chuyện gì đâu, anh tin, trên đời này vẫn còn thiên lý. Ông trời có mắt, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo." Nghe được câu nói này, Dương Tử Mi rất muốn cười vang lên. Trong thời đại này, thiên lý chính đạo sớm đã bị đảo lộn rồi, đám người có quyền có thế kia muốn anh chết, anh nhất định phải chết, còn thiên lý cái chó gì? Hiện tại không phải thời điểm năm 2013 thịnh hành internet, Weibo, con người cũng như con kiến vậy, tùy ý bị người ta bóp chết, cũng không ai biết chẳng ai hay. Cô cúi xuống bấm đốt ngón tay xem vận mệnh của Tống Huyền, lại phát sinh biến hóa, chuyển biến sang vận số đại hung rồi. Chương 519, ảm đạm. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải trước đây vẫn là biến nguy thành an sao, sao bây giờ lại chuyển sang số mệnh đại hung rồi? Cô vội vàng tính lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy không thay đổi. Là một thầy tướng, cô cũng biết, vận mệnh của mỗi người không phải là bất biến mà vẫn luôn thay đổi, thậm chí biến đổi không ngừng tùy theo yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà nguyên nhân của vận số đại hung này chắc chắn là do Tống Huyền cố chấp ở lại đây không chịu trở về mà nên. Hoặc cũng có thể đối phương cường đại một tay che trời, cố tình đẩy thời ấy đến vận số đại hung. Cô xoay người lại nhìn Gia Cát Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Gia Cát Nguyệt thu người rụt cổ lại, ngượng ngùng nói: "Tiểu Mi à, hình như anh đâu có đắc tội gì với em. Lập tức gọi điện thoại cho ông chú của anh, hỏi ông ta tại sao phải nhất định dồn thầy Tống vào đường chết mới hài lòng." Gia Cát Nguyệt nhún nhún vai, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho chú mình. Thật may, đầu dây bên kia có tín hiệu. "Chú ơi, cháu có chuyện muốn hỏi chú." Chú anh ta là người rất lạnh lùng âm trầm, bình thường quan hệ hai chú cháu cũng chẳng mấy thân thiết, nên khi nói chuyện với chú, luôn tạo cho anh ta áp lực rất lớn. "Có chuyện gì?" Ngữ khí trong lời nói của Gia Cát Mộc vô cùng lạnh lùng, nó đã trở thành một thói quen, cho dù là Gia Cát Nguyệt cũng không ôn hòa hơn chút nào. "Cháu đang ở thành phố A, cháu có một anh bạn đang bị bắt giam vào đồn cảnh sát, còn vô duyên vô cớ bị gán cho tội danh." Gia Cát Nguyệt nói đến đây thì dừng lại không nói nữa. "Nếu như không có tội, vậy thì cháu đi tìm Trần Vĩ, bảo anh ta điều ra rõ ràng sự việc là được rồi." Gia Cát Mộc địa bộ không nhẫn mại nói. "Nhưng, bạn cháu tên Tống Huyền, Trần Vĩ nói, là do chú ra chỉ thị bắt người." Đầu dây bên kia im lặng. "Chú ơi." Gia Cát Nguyệt ngập ngừng hỏi. "Chú có thể thả anh ta ra không?" "Không thể." Gia Cát Mộc vô cùng cương quyết. "Tiểu Nguyệt, cháu đừng lo chuyện bao đồng nữa. Cậu ta có quan hệ tương đối lớn. Tống Huyền cùng lắm cũng chỉ là một thương nhân buôn bán đồ cổ mà thôi, anh ta thì có quan hệ lớn gì chứ?" Gia Cát Nguyệt khó hiểu hỏi. "Nói tóm lại, cháu đừng có nhúng tay vào chuyện này, chú bận rồi, không nói chuyện với cháu nữa." Gia Cát Mộc nói xong liền giật máy. Gia Cát Nguyệt nhìn chằm chằm vào di động không nói lời nào. Lỗ tai của Dương Tử Mi rất nhạy, đương nhiên câu nghe rõ mồn một nội dung mà hai chú cháu họ trao đổi với nhau. Rốt cuộc cái quan hệ lớn kia, đằng sau nó thực sự quan hệ gì? "Tử Mi." Gia Cát Nguyệt nhìn cô bất đắc dĩ nói. "Có thể chú anh cũng là bất đắc dĩ mới phải làm thế này, chú ấy không phải là người tùy tiện." Tống Huyền đứng đó hiểu hết sự tình, mặc dù khuôn mặt giả bộ cười, nhưng ngữ khí lại đầy ảm đạm, chán chường. "Tiểu Mi, nếu anh có gì bất chắc, nhờ em chăm sóc Thanh Mai và đứa nhỏ giúp anh." Dương Tử Mi nghe lời chăn chối của Tống Huyền, trong lòng cô đau nhói. "Thầy Tống, thầy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, thầy không được buông tay chấp nhận, chị Thanh Mai cùng em bé đang đợi thầy về chăm sóc yêu thương đấy." Tống Huyền ánh mắt thâm tình nhìn cô, sau đó cúi thấp đầu, đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Anh ta thật sự không hiểu, rốt cuộc mình làm sai ở đâu, đắc tội với ai, mà đến cả người ở trên thủ đô cũng sắp xếp ổn thỏa đẩy anh vào chỗ chết. Trong đầu anh nhớ về con phố Văn Lai, nhớ đến những con người ngày thường vô cùng quen thuộc và cũng rất tôn kính mình, nhưng họ đột nhiên lại thay lòng đổi dạng, chỉ trích anh là gian thương, là người vô lương tâm dám bán đồ giả cho bọn họ. Trái tim bây giờ như có hàng nghìn cây kim đâm vào, rất đau, nó như không ngừng rỉ máu. Anh từ trước đến nay là một thương nhân, một phần tử trí thức luôn luôn giữ gìn tâm thái thanh cao trong sạch, luôn luôn xây dựng hình tượng danh dự bản thân, giống như con chim vô cùng quý trọng bộ lông của mình. Nhìn lại bao nhiêu năm gây dựng uy tín kinh doanh cùng với cửa hàng của mình, trong nháy mắt lại bị cường quyền phá bỏ ngay trước mắt, loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết. Chương 520, anh biết tôi là ai sao? Tống Huyền im lặng quay trở lại trong phòng giam, miễn cưỡng nở nụ cười sau đó vây tay với Dương Tử Mi. "Em về đi, anh sẽ ở lại đây." Dương Tử Mi biết, bề ngoài Tống Huyền nhìn ôn hòa nhu nhược, nhưng thực ra, trong xương cốt gan tủy lại vô cùng ngoan cố cố chấp, loại cố chấp này chính là điểm đặc trưng vốn có của hầu hết các phần tử trí thức. Cô biết hiện tại cô có nói thế nào cũng vô dụng. Cách duy nhất bây giờ là phải đi lật tấm màn bao phủ kia lên, để sự thật được phơi bày, bắt được hung thủ đứng sau thao túng, như vậy mới là cách chân chính để cứu Tống Huyền cũng như bản thân mình. Không sai, bây giờ năng lực của cô cũng không còn yếu kém như trước đây nữa. Có điều, dù năng lực có cường đại như thế nào, cũng không nên tranh đấu với bộ máy quyền quý khổng lồ. Ngón tay Dương Tử Mi vừa động, liền dán một cái đũa truy mệnh lên giữa trán của Trần Vĩ. "Anh biết tôi là ai không?" Đồng tử cô hơi nheo lại, ánh mắt thâm sâu lạnh lùng hỏi Trần Vĩ. Trần Vĩ sờ tay lên trán. Lúc này anh ta nhìn thấy ngón tay Dương Tử Mi hơi động sau đó chỉ vào trán của mình, lập tức cảm giác thấy có cái gì đó lạnh buốt đi vào trong đầu mình, làm nó không được thoải mái lắm. "Cô là ai?" anh ta kinh hãi hỏi. "Dương Tử Mi, nghề nghiệp thầy tướng." Dương Tử Mi trả lời hắn. Trần Vĩ tâm tình trầm xuống, danh hiệu nữ thầy tướng thiên tài Dương Tử Mi, hắn làm sao lại không nghe danh cơ chứ? Cho dù có đắc tội với ai, cũng tuyệt đối không được đắc tội với thầy tướng, anh ta cũng biết rõ cái quy tắc ngầm này. Một tên Tống Huyền vô danh, thật không ngờ, không những có liên quan đến Gia Cát Nguyệt, thật không biết anh ta có thân phận lai lịch gì, mà ngay cả một sát thần như Long Trục Thiên cũng có căn hệ, hơn nữa lại có cả nữ thầy tướng nổi tiếng của thành phố A nữa. Nghe nói, những ai mà đắc tội với cô ta, thì kết cục về sau đều rất thảm. Cục trưởng phân cục Hoàng Nhất Nguyên, nghe nói trước đó từng đắc tội với cô ta, sau đó mỗi đêm đều bị ma quỷ đến bắt, đến cuối cùng, không chịu đựng được giày vò phải ra đầu thú. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh ta trầm xuống, rồi sờ tay lên trán, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Dương Tử Mi. Cô đã dùng tà thuật gì? Đùa truy mệnh. Dương Tử Mi nhếch mép cười lạnh. Nếu như anh dám không chăm sóc tốt thầy Tống, tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết. Cô nói xong, ngón tay khẽ động, sau đó nhỏ giọng. Đập. Trần Vĩ như người mất hồn mất vía chạy đến chỗ bức tường, đập vào. Dương Tử Mi lại khẽ động ngón tay. Nằm xuống. Trần Vĩ lại đột nhiên như sẩy chân, ngã lăn trên nền nhà, những hành động này bản thân anh ta không thể nào khống chế được, chỉ đành bất lực làm theo. Xin tha mạng cho tôi, đại sư, xin tha mạng. Trần Vĩ biết những hành động vừa rồi đều là do Dương Tử Mi điều khiển, vội vàng quỳ rạp trên nền nhà kêu rên. Dương Tử Mi ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén như có lực xuyên thấu chấn nhiếp hồn phách, nhìn hắn. Tôi giao thầy Tống cho anh, nếu thầy ấy không được quan tâm chú đáo, nếu như một cọng tóc bị tổn thương, đến lúc đó, anh sẽ biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Khuôn mặt Trần Vĩ đen thui, vội vàng đáp. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cung phụng anh ta như Bồ Tát. Dương Tử Mi nở nụ cười nhạt, đứng lên. Lập tức đổi một chỗ gọn gàng sạch sẽ cho thầy ấy ở, đợi đến khi thầy ấy chủ động muốn ra ngoài. Được được được. Trần Vĩ vội vàng đồng ý. Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền. Thầy Tống, bọn em đi trước đây, thầy yên tâm, em sẽ điều tra rõ ràng sự việc lần này, trả lại sự trong sạch cho thầy, thầy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, điều quan trọng nhất bây giờ là thầy phải giữ gìn sức khỏe, đừng để chị Thanh Mai lo lắng. Tiểu Mi, anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, có điều. Tống Huyền chần chừ một chút. Anh không muốn em can thiệp vào chuyện này, nguy hiểm lắm. Thầy Tống. Dương Tử Mi cười khổ nói. Thầy cho rằng, em khoanh tay đứng nhìn thì sẽ không gặp nguy hiểm sao? Tống Huyền cúi đầu im lặng. Chương 521, ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Đi ra từ cục cảnh sát, tâm trạng Dương Tử Mi hết sức trầm trọng, không phát hiện ra đầu mối lớn nào cả. Mi Mi à, đừng lo lắng nữa, bây giờ anh sẽ trở về thành phố giúp em điều tra. Long Trục Tiên thấy dáng vẻ khổ sở này của cô thì tâm trạng cũng rất khó chịu, anh ôm lấy vai cô ấy rồi nói. Chỉ cần bây giờ giữ lại được mạng của Tống Huyền là mọi thứ đều ổn cả. Dương Tử Mi gật đầu. Tôi cũng về, tôi muốn đích thân hỏi rõ xem chú rốt cuộc là vì điều gì. Gia Cát Nguyệt một bên lên tiếng nói. Tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp hai người. Dương Tử Mi dương mắt nhìn Gia Cát Nguyệt. Cảm ơn. Nhưng lập tức, lời nói cô trở nên lạnh lùng. Anh có thể cảnh báo với chú anh rằng nên sớm thả thầy Tống ra và khôi phục lại danh dự của thầy ấy đi. Nếu các người dám gây bất lợi cho thầy Tống thì đừng trách tôi không nể tình. Tôi không quan tâm nhà gia cắt của mấy người lợi hại bao nhiêu, nếu mấy người dám làm hại người tôi yêu thương thì nên chuẩn bị chết hết đi. Giọng nói cô không lớn nhưng lại lạnh thấu xương thủy, nhất là ánh mắt cô vốn dĩ trắng đen rõ ràng, linh động xinh đẹp. Thế mà bây giờ lại sắc lạnh như biển sâu không đáy không cảm nhận được tí tình cảm. Trong lòng Gia Cát Nguyệt trùng xuống. Chỉ với một Dương Tử Mi thì không có khả năng khiến hắn sợ hãi, nhưng Long Trục Thiên thì. Cho nên vẫn là sớm về thành phố khuyên chú ấy thu tay lại, tránh để đến một lúc nào đó cả gia tộc đều gặp tai ương. Đôi nam nữ trước mặt này cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Tuy rằng quan hệ của anh và Long Trục Thiên tương đối tốt, cũng coi như là bạn bè thân nhất, nhưng đó chỉ do anh tự nguyện mà thôi, còn Long Trục Thiên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Trên cõi đời này người Long Trục Thiên quan tâm nhất chính là Dương Tử Mi chứ không phải bản thân mình. Gia Cát Nguyệt nhanh chóng đặt vé máy bay quay trở về. Long Trục Thiên cũng muốn trở về nhà lấy một ít đồ, vốn dĩ Dương Tử Mi định qua xem Lâm Thanh Mai, nhưng vẫn có cảm giác nên để Long Trục Thiên về thành phố lúc sáng sớm đi điều tra tình hình mới được. Cô không quen biết gì Gia Cát Nguyệt nên cũng không tín nhiệm anh lắm. Về đến nhà, Long Trục Thiên lưu luyến không rời nhìn can tương, mặc ta nằm trong hộp gỗ, nhưng không có ý định lấy bọn nó ra. Thanh can tương kia mang đến cho anh một cảm giác như một con ngựa quý đang chờ đợi thu phục, quan trọng là phải có thời gian nhất định. Vì tránh để chuyện gì khác xảy ra, các việc liên quan đến thu phục vẫn nên từ từ. Anh tin tưởng nó chắc chắn sẽ thuộc về anh. Dương Tử Mi thu dọn đồ đạc của anh xong thì tiện anh ra cửa. Vất vả lắm mới gặp được nhau, cuối cùng vẫn phải xa cách. Dương Tử Mi luyến tiếc nhìn anh. Long Trục Thiên giang tay ôm chặt cô vào lòng, anh hôn môi cô, rồi cả mái tóc cô và nói. Anh sẽ quay lại sớm thôi, hãy chờ tin tức tốt của anh, sau khi điều tra xong chúng ta sẽ cùng nhau đến Châu Tây tìm cổ mộ, tìm hiểu bí ẩn kia. Vâng. Dương Tử Mi ngẩng đầu, giơ tay sờ thẻ bài gỗ đào trên cổ anh. Thẻ bài gỗ đào này anh nhất định phải giữ gìn thật tốt, đừng làm mất nó. Anh biết rồi. Long Trục Thiên xoa tóc cô. Em nên thư giãn tí đi, anh không thích nhìn dáng vẻ cau mày của em đâu. Mọi chuyện cứ để anh lo. Dương Tử Mi gật đầu. Anh cũng phải chú ý an toàn đấy, mỗi ngày đều gọi điện cho em đó có biết không? Chắc chắn rồi. Nếu như anh không gọi cho em thì nhất định là do tín hiệu không tốt, thế nhưng em không cần lo lắng, có tấm thẻ bài gỗ đào bảo vệ thì anh có thể khởi tử hồi sinh mà. Long Trục Thiên nói. Đúng là có thể khởi tử hồi sinh thật, nhưng anh mà bị thương thì em đau lòng lắm. Chỉ cần không phải tiêm thì anh sẽ không sợ đâu. Ha ha. Nghĩ đến bộ dáng sợ tiêm của anh hôm đó khiến Dương Tử Mi không nhịn được cười rộ lên, mặt mày cũng giãn ra. Chương 522, sống lâu hay không không quan trọng. Dương Tử Mi đứng đó nhìn Long Trục Thiên lên xe. Xe đi xa mấy mét thì đột nhiên dừng lại. Long Trục Thiên từ trên xe nhảy xuống, chạy vội về phía cô, đến trước mặt, anh lập tức mở tay ra ôm cô vào lòng, túi đầu tìm kiếm môi cô. Dương Tử Mi nhắm mắt lại, chủ động nên đón. Có kinh nghiệm lần đầu tiên rồi nên lần này cô thành thạo hơn, không nín thở nữa mà hít thở đều, đã có thể yêu lâu hơn và cô cũng biết phải dùng lưỡi của mình đuổi theo anh ấy. Giây phút này đây cả cơ thể cô như đang đi trên mây vậy, lâng lâng khó tả, như một người đuối nước, kề sát Long Trục Thiên, điên cuồng tìm lấy sự ngọt ngào ở đối phương. Ước gì thời gian có thể mãi mãi ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Ước gì có thể cùng anh ấy mãi mãi triền miên như thế này. Chỉ tiếc, mọi thứ đều bị tiếng ho của Ngọc Chân Tử đánh tan. Dương Tử Mi vội vàng đẩy Long Trục Thiên ra, mặt đỏ ao nói: "Mau đi đi, em đợi anh về." Long Trục Thiên duỗi tay sờ hai má phiếm hồng của cô, vừa nhìn cô đầy thâm tình, vừa trợn mắt chừng Ngọc Chân Tử đang vất tay, một lần nữa lên xe. Xe càng lúc càng xa. Trái tim Dương Tử Mi càng lúc càng trống rỗng, tựa như có ai đó thô bạo quét đi một khối lớn. Chậc chậc, tiểu nha đầu hả, con sắp biến thành hòn vọng phu rồi đó. Ngọc Chân Tử lắc đầu nói, cậu ta sẽ trở về nhanh thôi, nhìn bộ dạng này của con kìa, quả thực chính là bộ dáng sinh ly tử biệt đấy. Nghe được mấy chữ sinh ly tử biệt, tâm Dương Tử Mi lập tức trùng xuống. Cô bất mãn mở miệng kêu la, sư thúc à, người đừng có nói lung tung. Được được được, là ta nói lung tung, là ta không đúng. Ngọc Chân Tử vỗ vỗ miệng, sư huynh ta bảo con qua đó một chút. Vâng. Dương Tử Mi đi vào nhà, ra sân sau tìm thấy mình. Ngọc Thanh đang ngồi trên ghế đá cầm viên cựu nhãn thiên châu trong tay. Sư phụ. Dương Tử Mi gọi một tiếng. Níu níu, ngồi xuống đi. Ngọc Thanh nhìn cô, chất chứa trong mắt đều là ôn nhu từ ái. Dương Tử Mi ngồi xuống trước mặt ông, nhìn ông hỏi. Sư phụ, linh khí của viên cựu nhãn thiên châu này có tốt không? Ừm, tốt lắm, nhưng mà níu níu à, sau này đừng lãng phí công sức của con vào số mệnh của ta nữa, ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên của con. Nếu ta mượn thêm một ngày tuổi, có khả năng con sẽ thiếu mất một ngày. Ngọc Thanh nhìn cô rồi nói. Sư phụ sống đến từng tuổi này rồi mà lại có được người học trò tốt như con thì ta chết không hối tiếc. Sư phụ, con cũng đã sống hai kiếp rồi, không cần sống lâu, chỉ cần khi con còn sống, khiến người ở bên cạnh con, thì con xin nguyện ý tổn hại tuổi thọ của mình để đổi lấy tuổi thọ của sư phụ. Ngữ khí Dương Tử Mi tràn ngập tình cảm. Ngọc Thanh tươi cười thản nhiên, đưa cựu nhãn thiên châu đưa cho cô và nói. Viên thiên châu này nên để con mang theo bên mình là tốt nhất, khả năng của thầy không chịu nổi linh khí như vậy. Vì sao ạ? Níu níu à? Sư phụ đã từng nói với con rằng mang theo đồ vật có linh khí phải chú ý đến thể chất, nếu không, nhiều linh khí quá cũng không có lợi ích gì, được không bằng mất. Bình thường con mang pháp khí như vậy sẽ nhận không nổi, sư phụ cũng như thế, nhưng nó thích hợp để con mang theo. Con thấy thầy cũng thích hợp mà. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nhận lấy cựu nhãn thiên châu, cầm viên châu lên, lập tức nó tràn ngập một luồng khí mát lạnh thoải mái tụ lại trên lòng bàn tay, rất thoải mái. Linh vật như vậy tại sao thầy lại không thích hợp đeo nó chứ? Dương Tử Mi nhìn sư phụ mình, trong lòng hiểu rõ người lo lắng cô sẽ vì người mà giảm tuổi thọ. Thực ra, cô không quan tâm có sống lâu hay không, cô chỉ sợ hãi cảm giác mất đi sư phụ mà thôi. Chương 523, nhốn nháo trả hàng. Dương Tử Mi không yên tâm về Lâm Thanh Mai cho lắm nên nói với thầy một tiếng, sau đó đi thẳng Mạc Hiên. Trước cửa Mạc Hiên có không ít người cầm đồ cổ trên tay vây quanh. Trước kia, các đại gia đều cầm đến đồ vật do chính mình đào lên rồi xếp hàng theo quy củ, chờ Tống Huyền giám định rút. Hiện giờ bọn họ đứng lung tung, trên mặt mang nhiều biểu cảm khác nhau, nhưng đại đa số đều tức giận, mở miệng la hét muốn rút tiền. Ngày đó, Tống Huyền đã từng hứa rằng, những món đồ tiệm bán ra có thời gian đổi trả hàng là một năm. Bây giờ người ở đây ai cũng sợ mình mua chúng hàng giả nên kéo nhau chạy đến đây đòi trả hàng. Dương Tử Mi chen vào, chỉ thấy Lâm Thanh Mai cùng với kế toán trong cửa hàng mặt đầy lo lắng. Mọi người, tiền mặt trong cửa hàng chúng tôi hiện tại không đủ, xin mọi người đợi mấy hôm nữa, chúng tôi sẽ làm thủ tục trả hàng cho mọi người, xin mọi người đừng nôn nóng quá. Sắc mặt Lâm Thanh Mai ngẹn đỏ. Vài ngày nữa chỉ sợ các ngươi đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi, nếu như không chạy lấy người thì cái tiệm này cũng đóng cửa rồi, vẫn còn để chúng tôi trả hàng sao? Đừng đùa chứ, ngay bây giờ phải làm thủ tục đổi hàng cho chúng tôi. Một người đàn ông giọng nói thô kệch kêu lên. Mấy người khác cũng phụ họa theo. Đồ cổ trên tay giá trị ít nhất cũng là hàng chục ngàn tệ, lỡ như nó là đồ giả thì bọn họ thua thiệt rất lớn, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trả hàng lần này. Lâm Thanh Mai gấp đến độ sắp khóc luôn rồi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhanh chóng ứa ra thấm ướt bụng. Dương Tử Mi vội vàng đi qua đỡ lấy cô ấy. Chị Thanh Mai, em đến rồi đây. Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy cô thì lập tức bắt lấy tay cô, nôn nóng hỏi. Tiểu Mi à, Tống Huyền sao rồi? Chị yên tâm, em đã nhờ cục cảnh sát chăm sóc thầy ấy rồi, thầy Tống sẽ ổn thôi. Dương Tử Mi dịu Lâm Thanh Mai ngồi xuống. Bọn họ đều muốn trả hàng. Dương Tử Mi nhìn đám người nhốn nháo trước mắt rồi nhíu mày nói. Ừm. Lâm Thanh Mai bất lực gật đầu. Nhiều hàng như vậy thì cần ít nhất 300 vạn, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy ra 100 vạn mà thôi. Không sao, em có. Dương Tử Mi dương mắt âm thầm quan sát mọi người một vòng, Thanh Thanh cổ họng nói. Mọi người muốn trả hàng thì có thể, xin mọi người hãy xếp hàng, nếu như còn nhốn nháo nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Cô là ai? Một tên đàn ông khinh thường hỏi. Cô có cách giúp chúng tôi trả hàng sao? Tôi là học trò của thầy Tống, nếu tôi có thể nói lời như thế thì đương nhiên có cách giúp mọi người trả hàng. Dương Tử Mi nói. Tính lừa người hả? Đại gia ta không tin lời của cô. Trong đám người có người kêu lên. Dương Tử Mi biết rằng người kia cố ý gây sự, hơn nữa trên tay hắn không có bất cứ món đồ nào. Ánh mắt cô lạnh lùng, thân hình quỷ mị nhảy vào trong đám người trực tiếp lôi tên kia ra quay trên không trung mấy vòng, sau đó thả hắn xuống đất. Mọi người thấy cô gái nhỏ con này lại có thể coi một người đàn ông như một món đồ chơi mà quay vòng vòng thì sợ đến há hốc mồm. Tên đàn ông bị cô quay lòng vòng chóng mặt ngã trên mặt đất. Tôi đã nói rồi, còn ai cố tình gây sự nữa thì tôi sẽ không khách khí. Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, lời nói đầy tính mệnh lệnh. Lập tức xếp hàng cho tôi. Mấy người khác nhìn tên đàn ông trên mặt đất kia, ai cũng không muốn mình trở thành món đồ chơi bị ném đi. Hơn nữa trông thấy khí thế trên người cô gái nhu nhược mềm yếu trước mắt này khiến bọn họ có một cảm giác bị đe dọa, nên ai cũng ngoan ngoãn làm theo. Chương 524, cảm ơn vì có em. Dương Tử Mi nhờ kế toán đem toàn bộ hàng đã nghiệm thu xếp vào, còn cô ở bên cạnh phụ trách chuyển khoản hoàn tiền. Nhưng đồ cổ mà Mạc Hiên đã bán ra thì không có món nào là giả. Sau khi xử lý xong, những người đến trả hàng cuối cùng cũng đã về hết. Tiểu Mi, cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em, chị không biết phải làm thế nào. Lâm Thanh Mai cảm kích nắm lấy tay Dương Tử Mi, nước mắt cảm động như sắp trào ra. Chị Thanh Mai à, đừng nói với em mấy lời khách sáo đó. Dương Tử Mi vỗ vỗ vai cô, nói. Chị nhớ là có chuyện gì thì phải gọi điện cho em, đừng cố chống đỡ một mình nữa, em không phải người ngoài. Nỗi niềm xúc động lại dâng lên trong lòng Lâm Thanh Mai. Lúc trước, cô biết Tống Huyền thích Dương Tử Mi nên trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khúc mắc đố kỵ. Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắc ấy, hơn nữa, người mà cô có thể dựa vào bây giờ cũng chỉ có Dương Tử Mi. Tiểu Mi, chị muốn đến thăm Tống Huyền, em có thể đi cùng với chị được không? Lâm Thanh Mai rất nhớ đến Tống Huyền, dù thế nào cũng luôn không được yên tâm. Dương Tử Mi nhìn cái bụng nô ra của cô, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Dương Tử Mi đưa Lâm Thanh Mai đi đến phòng của cục trưởng cục cảnh sát. Trần Vĩ vừa nhìn thấy cô thì lập tức giật bắn người, vội vàng đứng dậy, gương mặt tươi cười chạy đến trước mặt Dương Tử Mi, túi đầu không lưng niềm nở đón tiếp cô. Dương đại sư, sao cô lại tới đây nữa vậy? Tôi đến thăm thầy Tống. Dương Tử Mi liếc xéo anh ta một cái. Không phải anh tiếp đãi thầy Tống của chúng tôi không chu toàn đấy chứ?
Không có, không có đâu, làm sao tôi dám?
Trần Vĩ sợ hãi lắc đầu mãnh liệt, tuy rằng vừa mới đây, anh ta lại nhận được một cuộc điện thoại trực tiếp từ lãnh đạo. Họ bảo anh ta phải tiến hành trừng phạt và tra tấn thân thể đối với Tống Huyền, nhưng không được gây ra án mạng. Ở ngoài mặt thì gật đầu đáp ứng, thế nhưng trên thực tế, anh ta lại không dám đụng đến một quặng lông nào của Tống Huyền. Tội chống đối thủ trưởng nhiều nhất là mất việc thôi. Còn tội chống đối Dương Tử Mi thì bùa truy mệnh trên người anh ta sẽ lấy đi cái mạng của anh ta bất cứ lúc nào. Suy nghĩ một hồi, tốt nhất vẫn không nên đắc tội với Dương Tử Mi. Dẫn chúng tôi đi gặp thầy ấy. Dương Tử Mi lạnh giọng nói.
Được được được.
Trần Vĩ vội vàng gật đầu, đưa Dương Tử Vi đến nơi giam giữ Tống Huyền. Nơi tạm giam này không phải là một phòng giam, mà đây là phòng cảnh vụ dùng hàng ngày của những người quản ngục ở đây. Anh ta biết rõ Tống Huyền sẽ không tự mình chạy trốn, nhưng lại sợ để Tống Huyền ở chung với mấy kẻ bị tình nghi kia sẽ bị tổn thương, nên mới để anh ta trong phòng cảnh vụ phục vụ ăn uống chú đáo, không dám chậm trễ bất cứ thứ gì. Cũng may tính tình Tống Huyền rất hiền hòa, không phải là người quá điêu ngoa nghiêm khắc, ăn gì muốn gì cũng không nói, lúc nào cũng trầm mặc không nói năng gì. Dương đại sư, tôi sắp xếp cho anh Tống ở đây chờ đợi đến lúc ra ngoài, anh ta sẽ không bị chịu thiệt thòi gì đâu, cô yên tâm đi. Trần Vĩ dành trước mở cửa phòng cảnh vụ ra. Dương Tử Mi nhìn thấy Tống Huyền đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía bọn họ, ánh mắt vô thần nhìn cây hoẹ ra ngoài cửa sổ, dáng người cao gầy, hai vai rũ xuống, đây hoàn toàn là bộ dạng tâm tư hể bại như cho tàn. Tống Huyền. Lâm Thanh Mai đau lòng gọi tên anh, rồi nhanh chân bước tới. Tống Huyền quay đầu, nhìn thấy Lâm Thanh Mai và Dương Tử Mi thì đôi mắt hơi sáng lên, đi tới nắm lấy tay Lâm Thanh Mai, giọng điệu mang chút lạnh lùng nói. Đến lúc này rồi, em còn đến đây làm gì? Em phải nghỉ ngơi và chăm sóc em bé trong bụng cho tốt. Có Tiểu Mi đi với em. Không sao đâu mà. Lâm Thanh Mai nhìn gương mặt Tống Huyền trong nháy mắt như già đi tận 10 tuổi, đau lòng đốt ve. Nếu không qua thăm anh, em không thể nào yên tâm được. Tống Huyền cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói. Anh không sao đâu, em cũng thấy đó, nơi anh ở bây giờ không phải phòng tạm giam, mà ở đây, điều kiện cũng không tệ, đồ ăn thức uống cũng tốt, em yên tâm đi.
Vâng.
Lâm Thanh Mai đánh giá xung quanh, có chút nghi hoặc mà gật đầu. Cô có chút thắc mắc, tại sao Tống Huyền lại được sắp xếp ở đây mà không phải là phòng tạm giam, nhưng nếu không phải là phòng tạm giam nguy hiểm kia thì cô cũng yên tâm hơn nhiều. Chương 525, có ân báo ân. Dương Tử Mi đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người Tống Huyền và Lâm Thanh Mai trò chuyện. Trần Vĩ nơm nớp lo sợ đi theo sau cô, anh ta hỏi cô có muốn đến phòng cục trưởng ngồi một chút không. Dương Tử Mi lắc đầu bảo Trần Vĩ không cần đi với cô nữa, một mình cô đi là được rồi. Đến sân bóng rổ bên cạnh cục cảnh sát T nhìn thấy mấy người cảnh sát đang chơi bóng ở đó, cô bèn dừng lại xem. Vụt. Quả bóng rổ đột nhiên bay về phía cô. Dương Tử Mi giơ tay lên, vững vàng tiếp được quả bóng rổ kia. Này, em gái à, ném trái bóng qua đây đi. Một người đàn ông đẹp trai có gương mặt chữ điển, anh ta để tóc kiểu đầu đinh, cả người toàn là mồ hôi phất tay hô to với cô. Nhìn thấy người cảnh sát kia khiến Dương Tử Mi có chút giật mình. Mặc dù chuyện ấy đã xảy ra hơn 10 năm, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra người ân nhân này. Có điều, khi đó anh ta đã hơn 30 tuổi, còn bây giờ chỉ mới trên dưới 20 mà thôi. Ở kiếp trước, bởi vì cô là giả thầy bói, đã lừa 100 tệ của một người phụ nữ lớn tuổi, kết quả con bà ấy phát hiện rồi đánh gãy một cánh tay cô, sau đó giao cô cho cục cảnh sát. Lúc ấy, người cảnh sát trực ban trong cục chính là người này. Tên là Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc hỏi rõ ràng tình hình, sau khi người tố cáo rời đi, thì cũng không có nhốt cô vào phòng tạm giam, mà chỉ thở dài một hơi, giúp cô nẹp xương, sau đó dán một miếng cao dán lên trên, dặn dò cô sau này phải kiếm công việc chính đáng đàng hoàng để làm ăn, đừng có giả dạng thần thánh bói toán đi lừa gạt mọi người, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết, lại còn lấy ra 300 tệ đưa cho cô, bảo cô lát nữa ra khỏi cục rồi đi kiểm tra chữa trị chỗ tay bị gãy. Lần đầu tiên Dương Tử Mi gặp được vị cảnh sát tốt bụng như vậy, lúc đó cô khóc đến long trời lở đất. Cô còn nói nếu sau này có cơ hội sẽ báo đáp anh ta thật tốt. Hoàng Vân Quốc chỉ cười nói. Tôi chỉ làm hết chức trách của một người cảnh sát mà thôi, không cần báo đáp gì cả, nếu cô thật sự muốn báo đáp thì hãy sống thật tốt đi. Dương Tử Mi cảm động cầm 300 tệ đi khỏi cục cảnh sát,
cô tính dùng 300 đó mua cho mình một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi tìm công việc chính thức, bắt đầu cuộc sống mới. Tiếc rằng, chẳng đi được bao xa, cô đụng phải đám lưu manh, bọn chúng cướp sạch 300 tệ của cô, rồi còn đạp cô một cước, khiến cô khóc không ra nước mắt. Kiếp trước cô phải sống trong cảnh vô cùng nghèo túng, gặp qua vô số người, ai nấy đều coi cô như con kiến, cơ hội gặp được một người tốt đã khó lại càng khó. Bởi vậy, ở kiếp này, chỉ cần có thể gặp lại người đối tốt với cô ở kiếp trước, dù thế nào cô cũng cố gắng báo đáp, cho dù trước đây người ta chỉ nói với cô một câu ấm áp, cho cô một cái nhìn thân thiện. Cũng giống như nhiều người khác, ân tình của Hoàng Vân Quốc đối với cô là cực kỳ lớn. Cô cười cười nhìn anh ta, giơ tay lên vững vàng ném bóng rổ về phía Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc tiếp bóng, đỡ được bóng rồi, anh ta thấy có chút hiếu kỳ, pha ném bóng này bất luận là về cường độ hay phương hướng đều chuẩn xác khỏi bàn, dù cho bọn họ là người trưởng kỳ chơi bóng rổ cũng khó có thể làm được. Em gái, em biết chơi bóng rổ à? Hoàng Vân Quốc 20 tuổi, vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát, hiện tại vẫn là một tiểu tử tràn ngập nhiệt huyết và dương quang, nhìn thấy động tác ném bóng của Dương Tử Mi như thế, nhịn không được hỏi. Hoàng Vân Quốc mau trở lại trận đấu đi, em gái người ta là mỹ nữ mềm mại như thế thì làm sao chơi bóng rổ cho được chứ? Đừng có nhân cơ hội trêu ghẹo người ta đó, người ta nhiều lắm chỉ mới học trung học thôi đấy. Một người cảnh sát cười nhạo nói. Mặt Hoàng Vân Quốc nghẹn đỏ mặt, lắp bắp giải thích. Tôi có bao giờ nghĩ đến chuyện trêu ghẹo học sinh trung học đâu, tôi chỉ thấy em ấy ném bóng chuẩn xác quá nên mới hỏi một chút thôi mà. Trời đất, đừng che giấu nữa. Không phải gần đây cậu đang thèm khát, ngày nào cũng kêu la đòi kiếm bạn gái sao? Người cảnh sát đồng nghiệp với anh ta cười nhạo. Chương 526, thân thủ tốt. Nhìn thấy Hoàng Vân Quốc bởi vì mình mà lúng túng, Dương Tử Mi cảm giác ngượng ngùng, cũng xoay người muốn rời đi. Mới đi được vài bước, liền nghe thấy sau gáy âm thanh quả bóng xé gió bay đến. Cô không thèm quay đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên, bắt lấy quả bóng. Wow, thân thủ thật tốt. Sau lưng truyền đến thanh âm thán phục của mấy người cảnh sát. Dương Tử Mi quay đầu tìm cái tên dùng bóng rổ tấn công sau lưng cô, rất muốn ném trả lại khiến hắn không bắt được. Nhưng thấy tên đó cũng không có ác ý, với cường độ vừa rồi cũng không phải cố ý đả thương người, chỉ là muốn dọa cô một chút mà thôi. Huống chi ân nhân Hoàng Vân Quốc cũng ở đây, bên cạnh đều là đồng nghiệp của anh ta, cô cũng không muốn làm anh ta khó xử. Vì thế, cô nhẹ nhấc tay. Quả bóng rổ bay theo một đường vòng cung duyên dáng, chuẩn xác rơi vào rổ bóng cách đó khoảng 20 mét rồi đập xuống mặt đất vài phát nữa. Wow! Âm thanh thán phục lại vang lên, mọi người trợn mắt há mồm nhìn quả bóng rổ vẫn còn bật trên mặt sân, cảm thấy một màn vừa rồi thật khó tin. Đừng nói là bọn họ, cho dù là vận động viên bóng rổ NBA, châu bò nhất cũng không có khả năng ném trúng rổ với khoảng cách xa như vậy. Mà cô gái này lại có thể ném bóng trâu như vậy, sắc mặt không đổi, thở không gấp, tóc không rối, giống như vừa rồi chỉ ném một cọng lông. Việc này rốt cuộc là làm thế nào vậy? Tên cảnh sát vừa ném bóng tấn công Dương Tử Mi lại nhặt bóng lên lần nữa ném về phía Dương Mi nói: "Em gái, ném lại một phát nữa đi." Dương Tử Mi tiếp bóng, nâng cổ tay trắng mướt. Bóng rổ lại chuẩn xác rơi vào khung. Lần này bọn họ đều xác định, chuyện vừa rồi không phải là ảo giác. Nữ sinh yêu kiều mềm mại tựa như có thể véo ra nước này, thật sự rất châu bò. Bọn họ đều vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn là những tên tiểu tử hừng hực sức sống, thấy kỳ tích như vậy, tất nhiên sẽ hưng phấn. Bao gồm cả Hoàng Vân Quốc đều xuống lại. Em gái, sao em làm được vậy? Hoàng Vân Quốc lên tiếng hỏi đầu tiên. Dương Tử Mi thản nhiên cười với anh ta nói. Thì chỉ là dùng lực ném thôi. Cường độ này không phải ở mức bình thường, lại còn chính xác nữa. Hoàng Vân Quốc nhìn cô, sau đó như đột nhiên nghĩ ra cái gì. Chẳng lẽ em biết võ công? Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ biết một chút. Thật sự biết võ công? Người khác kêu lên. Vâng. Vậy chúng ta so tài chơi bóng rổ một chút đi. Một người đưa ra đề nghị. Dương Tử Mi thấy khuôn mặt chờ mong của Hoàng Vân Quốc, cũng gật đầu. Được. Toàn bộ các anh một đội, tôi một mình một đội, các anh có thể cướp được bóng từ trong tay tôi thì coi như các anh thắng. Em gái, em cũng coi thường bọn anh quá đó. Những người khác bất mãn cô khẩu khí quá lớn, dù cô biết chút võ công, khí lực hơi lớn một chút thì sao chứ. Mười mấy người bọn họ cũng không phải ăn chay, đều là chân tài thực học, tốt nghiệp từ trường cảnh sát, bình thường cũng hay chơi bóng rổ, có năng lực phối hợp tốt, trong cuộc thi đấu giữa các phân cục gần đây, bọn họ cũng đều đạt quán quân. Nếu mười mấy người cũng không thể đoạt lại một quả bóng trong tay một cô gái thì quá mất mặt rồi. Dương Tử Mi cũng phát hiện lời mình vừa thốt ra thật sự quá tổn thương tự tôn của người khác. Đương nhiên, cô có sự tự tin này. Đừng nói là mười mấy người, dù là hơn trăm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cũng không thể ngăn cản cô. 3. NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Chân tài thực học, có tài năng thực sự. Chương 527, quen biết từ nhiều năm trước. Trận đấu bóng rổ lấy một địch 12 vẫn bắt đầu. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, dù bọn họ cố gắng cỡ nào, dường như quả bóng sinh trưởng ở trên tay cô, dù cô cố ý ném bóng ra ngoài cho bọn họ, cô cũng có thể nhanh chóng đoạt lại. Thậm chí khi ném rổ còn có thể dẹp lờ. Bọn họ giống như một bầy khỉ, bị cô trêu đùa xoay vòng vòng. Mà dù cô ở vị trí nào, góc độ nào, chỉ cần giơ tay lên, quả bóng rổ như có mắt, bay về phía khung mà không chút sai sót nào. Chơi 20 phút, bọn họ đến một quả cũng không ném được vào rổ, mà cô đã ném trúng tận 100 quả. Dừng thôi, không chịu nổi nữa. Có người kêu la bãi công. Dương Tử Mi thấy cũng đã đến lúc dừng lại, bởi vì đã đến lúc cô phải về cùng Lâm Thanh Mai, không thể chơi tiếp. Em gái, em không phải người đúng không? Một nam cảnh sát phẫn nộ hỏi. Em rốt cuộc luyện công phu gì vậy? Có thể dạy anh không? Dương Tử Mi cười cười, quay mặt về phía Hoàng Vân Quốc. "Cảnh sát Hoàng, xin hỏi có thể cho tôi số điện thoại của anh không?" Hoàng Vân Quốc ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu là vì sao. "Em nhắm trúng Hoàng Vân Quốc ư?" Một cảnh sát khác có vẻ đẹp trai hơn Hoàng Vân Quốc không phục nói. "Anh cao hơn, đẹp trai hơn anh ta, sao em không hỏi số điện thoại của anh?" "Ha ha, không phải, chẳng qua cảnh sát Hoàng có ơn với tôi chỉ muốn tìm một cơ hội báo ơn mà thôi." Dương Tử Mi cười. Hoàng Vân Quốc sờ đầu không hiểu ra sao, mình từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua Dương Tử Mi, càng chưa từng giúp đỡ cô. "Em quen anh sao?" Anh ta nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. "Phải, quen từ rất nhiều năm trước rồi. Nhưng anh không có ấn tượng gì với em." Hoàng Vân Quốc nói. "Tôi có ấn tượng là được, ngày khác có rảnh, mời anh ăn cơm, nhớ đó." Dương Tử Mi nhìn tướng mạo Hoàng Vân Quốc, phát hiện sắp tới nhà anh ta sẽ có khó khăn về kinh tế. Hy vọng mình có thể giúp anh ta một phen, trả lại ân tình kiếp trước. Hoàng Vân Quốc tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đọc số điện thoại di động cho cô. Dương Tử Mi cũng đọc cho anh ta số điện thoại di động của mình, hơn nữa còn nói cho anh ta thân phận của mình, nếu có việc gì, có thể gọi cho cô nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Khi mọi người vừa nghe cô nói ra nghề nghiệp của mình, thế mà lại là thầy tướng, nhớ tới hôm nay cục trưởng chửi mẹ nó, chẳng lẽ, người khiến cục trưởng đau đầu chính là cô. Nghe nói cục trưởng bị một vị nữ thầy tướng nổi tiếng dùng đùa truy mệnh, có thể tùy lúc lấy đi cái mạng của anh ta, hiện tại đang lo lắng đến chết. Nghĩ đến đây, những người khác không nhịn được mà lui về phía sau mấy bước, cách Dương Tử Mi xa một chút, tránh cho cô hạ đùa chú gì đó với mình, vậy thì không tốt chút nào. Hoàng Vân Quốc thì không lui lại, chỉ khó hiểu nhìn cô. Dương Tử Mi hướng ánh mắt về phía anh, thản nhiên cười cười. "Anh yên tâm, anh từng có ơn với tôi sẽ không ra tay với anh. Có chuyện thì tìm tôi nhé, tạm biệt." Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại Hoàng Vân Quốc giống con vịt ngốc nhìn cô, nghĩ mãi không ra, mình rốt cuộc có ân gì với cô. Anh ta đương nhiên không biết, ở kiếp trước, anh đã giúp đỡ gì cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tìm đến chỗ Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai không muốn rời đi, nếu không phải đang mang thai, cô đã trực tiếp ở đây với Tống Huyền. Tống Huyền khuyên mãi, cô mới lưu luyến không rời mà ra về cùng với Dương Tử Mi. Trước khi rời đi, Dương Tử Mi lại cảnh cáo Trần Vĩ, phải hết sức chiêu đãi Tống Huyền, nếu không thì đừng trách cô không khách khí. Trần Vĩ đương nhiên túi đầu không lưng đáp ứng, hơn nữa còn hứa hẹn nếu có tình huống gì sẽ thông báo với cô đầu tiên. 3. Diễm Lơ, thuật ngữ trong bóng rổ, nghĩa là tranh bóng bật bảng. Chương 528, gặp bí thư thành phố. Sau khi đưa Lâm Thanh Mai trở về và dặn dò cô yên tâm nghỉ ngơi, Dương Tử Mi bắt đầu phỏng vấn mục tiêu thứ nhất, bí thư thành phố B Trương Hải Bằng. Trần Vĩ từng nói, người hạ lệnh đẩy Tống Huyền vào chỗ chết ngoài chú của Gia Cát Nguyệt, còn có bí thư thành phố B. Vì thế, việc mà cô cần giải quyết đầu tiên chính là tiếp cận Trương Hải Bằng. Dương Tử Mi thuê một chiếc taxi đi thẳng đến thành phố B. Hiện giờ cô mới phát hiện, mình không có xe rất bất tiện, xem ra phải tìm cơ hội mua một chiếc xe để đi. Về phần kỹ thuật lái xe, cô tin tưởng, với khả năng tiếp thu của mình, hẳn là sẽ không khó học, vấn đề là cô mới 15 tuổi, còn chưa đủ tuổi lấy giấy phép lái xe. Xe taxi đi qua con đường mà lần trước, ở đây cô đã từng thấy qua việc lợi dụng sự hòa hợp của âm dương để xây nhà trên một phần mộ, cô nhìn thoáng qua. Phía trên tòa nhà lại vẫn có âm khí quẩn quanh, trông có vẻ không yên ổn. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ông chú kia vẫn chưa chuyển nhà? Cũng có thể là có người động tay chân, khiến vong hồn dưới kia không được yên nghỉ. Nhưng bây giờ cô cũng không thể quản nhiều việc khác, hơn nữa ông chú kia cũng không gọi điện cho cô, nói muốn bán bộ nội thất gỗ xưa cho cô. Hiện tại không có chuyện gì gấp hơn chuyện của Tống Huyền. Rất nhanh xe đã đến thành phố B, Dương Tử Mi thăm dò chỗ ở hiện tại của Trương Hải Bằng, rồi trực tiếp đi tới đó. Bây giờ đã hết thời gian làm việc, Trương Hải Bằng tất nhiên không ở văn phòng ủy ban thành phố, ông ta cũng không ở nhà, mà ở khách sạn 5 sao của thành phố B để hẹn hò với tình nhân. Dương Tử Mi tính ra số phòng của ông ta, cửa cũng lười gõ, trực tiếp dùng lực mở cửa đi vào. Lại không ngờ Trương Hải Bằng đang cùng tình nhân mây mưa, cùng nhau đi đến Vu Sơn, đột nhiên thấy Dương Tử Mi xông vào, sợ tới mức đứng người, suýt thì bắn luôn. Cô là ai? Sao lại xông vào một cách bất lịch sự như vậy? Ông ta vội vàng kéo ga trải giường che kín thân mình và tình nhân, nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt đang sợ hãi, khôi phục bình tĩnh, theo thói quen nói với giọng điệu ra lệnh. Khóe môi Dương Tử Mi gợi lên một tia cười tà, thản nhiên ngồi xuống ghế, ngựa khí trào phúng. Tôi chính là tôi, giờ ông không biết tôi, nhưng rất nhanh ông sẽ biết tôi thôi. Cút! Trương Hải Bằng lạnh lùng nói. Lập tức cút đi cho tôi lười so đo với cô, nếu không, đừng trách tôi báo cảnh sát. Ha ha, vậy ông báo cảnh sát luôn đi. Dương Tử Mi liếc xéo hắn. Bí thư thành phố hẹn hò với tình nhân ở khách sạn, có người bắt gặp, trên người không một mảnh vải, không biết tin tức này sẽ có bao nhiêu tòa soạn thấy hứng thú đây. Dương Tử Mi lại giả bộ bình tĩnh. À đúng đúng đúng, ông là bí thư thành phố, một tay che trời, căn bản không sợ đám nhà báo, cũng không có tòa soạn nào dám đưa tin, nhưng tôi nghĩ, quyền lực của ông chỉ giới hạn trong thành phố bên thôi, đám phóng viên ở thủ đô chắc sẽ không bị ông mua chuộc đâu. Sắc mặt Trương Hải Bằng xanh mét. Con danh kia, mày muốn gì? Nói xong, ông ta định nhanh chóng mặc quần áo nhưng lại phát hiện mình giống như bị trúng tà, làm thế nào cũng không thể động được. Ông ta kinh hãi nhìn về phía Dương Tử Mi, phát hiện cô gái trước mắt có diện mạo thanh tú, trong con ngươi có sự quỷ dị yêu mị không nói nên lời, lại mang theo một luồng tà khí nhìn ông ta, giống như ông ta là động vật bị nhốt trong vườn bạch thú. Cô rốt cuộc là ai? Ông ta bỗng dưng hoảng hốt chất vấn, giọng điệu vô cùng lo lắng. Chương 529, lên núi nhiều có ngày gặp hổ. Trước mắt ông không cần biết tôi là ai, nhưng tôi có thể nói cho ông biết ông là ai.
Dương Tử Mi nhớn mày nói.
An nói lung tung, trong thành phố B có ai không biết tôi là ai?
Trương Hải Bằng tức giận nói.
Đúng vậy, cả thành phố B đều biết Trương Hải Bằng là bí thư thành phố, nhưng bọn họ không biết sau lưng, ông đã dùng bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn để trèo lên vị trí này.
Dương Tử Mi cười lạnh, kể lại từng việc dơ bẩn mà ông ta đã làm từ khi bắt đầu làm trưởng thôn, năm 30 tuổi đã bức chết bao nhiêu người, hối lộ bao nhiêu tiền, rồi lại nhận hối lộ bao nhiêu, cặp kè với bao nhiêu cô gái.
Trương Hải Bằng càng nghe, mặt càng biến sắc.
Cô?
Sao cô biết được?
Ông ta run rẩy hỏi.
Ha ha, đừng hỏi tôi vì sao biết, nhưng nhìn vẻ mặt ông thì có vẻ mọi chuyện đều là thật.
Dương Tử Mi cười to.
Còn nữa, tôi nói cho ông một chuyện mà ông chưa biết.
Chuyện gì?
Trương Hải Bằng khẩn trương hỏi.
Ông đã nhiễm bệnh S.
Dương Tử Mi nhướng mày nói.
Cái gì?
Người tính bên cạnh ông hét lên the thé, vẻ mặt quỷ dị nhìn ông ta.
Trương Hải Bằng, ông bị S.
Cô mới bị S.
Trương Hải Bằng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng miệng vẫn phủ nhận.
Thời gian này, ông vẫn luôn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, một vài chỗ cứ đau đớn, cũng lo sợ mình mắc bệnh gì đó.
Dù sao ông ta cũng biết chuyện của mình.
Ông ta rất ham mê nữ sắc, chỉ cần khơi gợi cảm hứng, liền không khách khí làm tới, mà mỗi lần quan hệ đều không có dùng biện pháp an toàn nào, chỉ bắt ép đối phương phải uống thuốc tránh thai. Ông ta cũng định vài ngày nữa tìm một bác sĩ chuyên khoa giỏi để kiểm tra.
Lúc này, Dương Tử Mi lại nói ông ta bị S, làm ông ta thật sự sợ chết khiếp.
Lẽ nào thật sự bị bệnh S ư?
Bệnh S không giống với các loại bệnh khác, bệnh này đến giờ vẫn là bệnh nan y chưa có thuốc chữa.
Mình rốt cuộc bị lây từ đâu? Là cô gái Tiểu Diễm do ông chủ của Ngu Nhạc Thành tặng, hay là bà chủ Phong Tình hôm trước, hay là tiểu mật bên cạnh?
Cô gái bên cạnh này thì đang sợ tới mức cả người đều run rẩy.
Thử hỏi trên đời này có ai không sợ nhiễm bệnh này đâu?
Nhìn bộ dạng kinh hãi của đôi cậu nam nữ này, Dương Tử Mi cười khoái trá.
Cô gái này, để treo lên được vị trí cao, đạt được nhiều lợi ích, đã cam tâm bán đứng cả thể xác lẫn linh hồn, xứng đáng bị lây bệnh.
Đương nhiên, những người phụ nữ vì lợi ích mà bán đứng thể xác và linh hồn của mình cho Trương Hải Bằng cũng sẽ nhận được báo ứng.
Cô không chút nào cảm thông với bọn họ, thậm chí còn sung sướng khi bọn họ gặp họa.
Câm miệng.
Trương Hải Bằng giận dữ mắng cô gái đang la hét chói tai bên cạnh mình.
Cô ta nói láo, tôi sao có thể bị bệnh S?
Có nói láo hay không, ông đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm thì biết.
Dương Tử Mi cười nhạo nói.
Lên núi nhiều có ngày gặp hổ, đạo lý này, tôi nghĩ bí thư Trương hẳn là cũng biết.
Cô rốt cuộc là ai?
Cô muốn gì ở tôi?
Trương Hải Bằng bắt đầu sợ hãi.
Cô gái trước mắt cười như tu la đến từ địa ngục, mỗi một nụ cười đều như từng phát roi quất vào lòng ông ta, làm cho ông ta càng hoảng sợ hơn.
Vốn dĩ thì, ông muốn làm gì, chơi bao nhiêu cô gái, giao dịch tiền quyền gì, tôi cũng không để ý, nhưng...
Sắc mặt Dương Tử Mi đột nhiên lạnh lùng, ngựa khí trêu chọc đột nhiên chuyển thành mãnh liệt.
Ông muốn tổn thương người mà tôi quan tâm, tôi không thể không quản.
Chương 530, cổ trùng.
Là ai?
Trương Hải Bằng dù sao cũng là người lăn lộn mấy chục năm trong quan trường, am hiểu nhất đoán ý qua lời nói và sắc mặt, suy đoán nhân tâm, thấy Dương Tử Mi nói vậy, cũng đoán được đại khái cô muốn gì.
Thương gia đồ cổ thành phố A Tống Huyền.
Ánh mắt Dương Tử Mi sắc bén nhìn ông ta.
Nghe nói ông hạ lệnh cho cục cảnh sát, cục công thương thành phố A liên hợp đối phó anh ta.
Tống Huyền.
Đôi mắt tam giác của Trương Hải Bằng hơi hơi rụt lại, thì ra vì hắn mà đến đây.
Không có chuyện đó.
Là một tên quan chức giàu hoạt, ông ta đương nhiên không chịu thừa nhận chuyện này, lập tức phủ định.
Không có ư?
Dương Tử Mi động ngón tay, bắn một luồng âm sát khí vào tim ông ta, sau đó niệm chú ngữ nói thật.
Không nghĩ tới, ý chí tên Trương Hải Bằng khá cứng cỏi, tố chất tâm lý cũng vững vàng.
Bị âm sát khí xâm nhập, còn bị hạ chú, vậy mà có thể khống chế mình ngậm miệng không chịu nói thật.
Xem ra vẫn phải tra tấn hắn một trận mới được.
Dương Tử Mi dứt khoát hạ chú ngữ ngũ quỷ truy mệnh.
Trương Hải Bằng lập tức cảm thấy mình như bị vô số người lôi kéo, trong đầu cũng xuất hiện đủ loại oan hồn, gồm cả người vợ đầu bị ông ta hạ độc chết, để lấy được thiên kim tiểu thư nhà chủ tịch thành phố.
A!
Ông ta kinh hãi kêu lên, khuôn mặt vặn mẹo, khó chịu đến mức sắc mặt trắng bệnh, không ngừng kêu la.
Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, các người cút đi.
Câu người tình ở bên cạnh ông ta trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ông ta xảy ra chuyện gì, thân mình như một con bạch tuộc không ngừng vặn mẹo, ga trải giường cũng bị ông ta xé rách, lộ ra thân hình xấu xí mập mạp.
Dương Tử Mi thật sự không muốn thân hình xấu xí của ông ta làm ô uế mắt mình, khẽ động ngón tay, tạm dừng chú ngữ ngũ quỷ truy mệnh.
Ảo giác vừa biến mất, tinh thần Trương Hải Bằng liền bình tĩnh trở lại.
Ông ta vội vàng kéo ga trải giường che chắn thân mình.
Cô rốt cuộc là ai?
Cô đã làm gì tôi?
Ông ta vô cùng kinh hãi nhìn Dương Tử Mi, run rẩy hỏi.
Không làm gì, chỉ hạ chú ngữ mà thôi, hi hi, cảm giác bị ngũ quỷ quấn thân thế nào?
Bà vợ bị ông hạ độc chết có phải muốn xé xác ông không?
Dương Tử Mi cười lạnh nói.
Sắc mặt Trương Hải Bằng đen thui như màu đất.
Cô là vu nữ ư?
Vũ nữ ư?
Cũng gần như thế, nói chính xác thì tôi là thầy tướng.
Dương Tử Mi cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng.
Nói.
Rốt cuộc là ai sai ông đối phó Tống Huyền?
Là.
Trương Hải Bằng còn chưa nói xong, cả người bỗng vặn mẹo, nghiêng đầu, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng.
Dương Tử Mi nghi hoặc, lúc này cô không có hạ chú với ông ta, sao lại biến thành như vậy?
Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì Trương Hải Bằng đột nhiên đột quỵ mà chết, không có hô hấp, tim ngừng đập.
Cô gái bên cạnh sợ hãi hét chói tai, may mà hiệu quả cách âm của khách sạn 5 sao vô cùng tốt.
Dương Tử Mi nhanh chóng điểm á huyệt của cô ta.
Dương Tử Mi nghi hoặc xem xét, kiểm tra tình huống Trương Hải Bằng,
bề ngoài thì hắn bị tái phát bệnh tim, đột quỵ mà chết, trên thực tế thì trong cơ thể hắn có một luồng âm sát khí đang di chuyển giống như một con sâu đang di chuyển trong mạch máu. Cô dùng mình. Lẽ nào lúc trước Trương Hải Bằng đã bị người ta hạ cổ trùng? Cô dùng Thiên Nhã quan sát thi thể, tay cầm ngân châm, tìm đúng chỗ luồng hắc khí đang di chuyển đâm vào. Một giọt chất lỏng màu đen chảy ra từ chỗ ngân châm đâm vào da thịt, lóe ra màu xanh quỷ dị. Chương 531, phong cách La Anh Kình. Dương Tử Mi lấy kim bạc hút chất độc rồi vứt vào cống thoát nước trong nhà vệ sinh. Bây giờ là vụ án mạng của bí thư thị ủy, cô không muốn lưu giữ bất cứ dấu vết mập mờ nào để tránh phiền phức. Còn đối với người phụ nữ kia, cô đâm kim vào đầu cô ta, niệm thần chú để cô ta quên đi đoạn ký ức về những gì mình đã chứng kiến, sau đó cô rời đi không để lại dấu vết. Sau khi rời khỏi khách sạn, cô không tài nào nghĩ ra tại sao Trương Hải Bằng lại trúng cổ độc, hơn nữa độc dược phát tác vừa đúng lúc ông định nói ra chân tướng sự việc. Lẽ nào chuyện này cũng nằm trong sự khống chế của kẻ bí ẩn kia? Còn về cổ độc, ngoài việc nhận biết được chút ít trong lần ác chiến với tên đạo sĩ Thái Lan thì cô cũng không biết nhiều. Lần này Trương Hải Bằng trúng phải cổ độc, có lẽ không phải do tên đạo sĩ Thái Lan làm, mà do cổ thuật Miêu Cương tạo ra. Lẽ nào sự việc lần này của Tống Huyền có liên quan đến cổ thuật? Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Cô nghĩ nát óc không ra, liền gọi điện thoại cho sư phụ. Ngọc Thanh nghe xong, tâm trạng có phần nghiêm trọng. Cổ độc là một trong những tà thuật mạnh nhất, ông cũng đã từng có ý định nghiên cứu, nhưng không biết cách, do đó những người hiểu về cổ thuật thường là những người rất khó tiếp cận. Ông yêu cầu Dương Tử Mi nhất định phải hành sự cẩn thận. Kẻ mà có thể khống chế được trùng cổ, giết chết người khác thì khẳng định phép thuật của kẻ đó không phải dạng vừa. Sau khi gắt máy, Dương Tử Mi lại gọi điện cho Long Trục Thiên. Điện thoại vừa reo, đầu bên kia đã có người nhấc máy. Mimi, anh cũng đang định gọi điện thoại cho em. Long Trục Thiên nói. Ha ha, điều này chứng tỏ chúng ta tâm ý tương thông. Dương Tử Mi vừa cười vừa hỏi. Anh đã tới thủ đô chưa? Ừm, ở lại rồi. Trục Thiên, anh hành động phải cẩn thận đấy. Dương Tử Mi kể cho anh nghe chuyện lúc nãy Trương Hải Bằng bị trúng cố độc mà chết. Trước khi tìm ra thủ phạm, anh phải hành động hết sức cẩn trọng, không được khinh suất. Nếu thấy tình hình bất ổn, anh phải lập tức gọi điện cho em. Ừm. Long Trục Thiên không hề cảm thấy phiền phức khi nghe những lời dặn dò dài dòng của Tử Mi, ngược lại, anh nghe rất cẩn thận, hơn nữa còn dặn. Em cũng phải chú ý, đừng để bị thương. Đương nhiên rồi. Sự ám ảnh khi kiếp trước bị đánh chết và kiếp này bị đứt gân gãy xương, cái cảm giác đau đớn đến tuyệt cùng ấy khiến cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị đau về thể xác thêm một lần nào nữa. Hai người nói thêm một vài câu rồi gắt máy. Long Trục Thiên bắt tay vào việc điều tra mục đích của Gia Cát Mộc đối với Tống Huyền, còn Dương Tử Mi vừa hay lúc này nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỏ rực phong qua, ngồi trong xe là La Anh Kình, một trong bốn công tử của thành phố B, và một cô gái tóc đỏ đầy quyến rũ ngồi bên cạnh. Hai người ngồi trên xe cười hí hí ha ha, rêu rao khắp phố. Càng quá đáng hơn, tên La Anh Kình đó còn vừa lái xe vừa quay đầu qua hôn cô gái tóc đỏ kia, cũng chẳng sợ xảy ra sự cố, tình cảnh thực khiến người nhìn cảm thấy kinh hãi. Vậy kẻ chủ mưu kia liệu có phải là La Anh Kình? Hắn hẳn là người có khả năng điều động nguồn tài nguyên của bí thư thị ủy. Nghĩ đến đây, cô Dương Kim Bạc lên phóng thẳng vào lốp chiếc xe thể thao đang chạy cách đó 100m. Nếu là lốp xe thông thường thì khi bị một vật nhỏ, nhọn như chiếc kim này đâm, sẽ không bị ảnh hưởng gì, vấn đề ở chỗ, đây là cây kim đã được Dương Tử Mi truyền thêm nguyên khí. Phốc. Lốp xe xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống. Chiếc xe đang chạy bỗng trở nên lảo đảo, thiếu chút nữa là bị lật, La Anh Kình hoảng sợ, vội vàng phanh gấp, dừng lại. Chương 532, người mà ác thì phúc sẽ cạn. Mẹ nó, lốp chó gì thế này? La Anh Kình nhìn xuống cái lốp xẹp lép, bực bội đá một cái, chửi rủa. Dương Tử Mi vội bước đến, cười nhẹ. La thiếu gia, lâu rồi không gặp. La Anh Kình ngẩng đầu lên, giật mình khi nhìn thấy cô. Con người này để lại cho anh ta ấn tượng quá sâu đậm, sâu đến nỗi anh ta không muốn gặp lại cô nữa. Anh ta cảm giác cô giống như một loại yêu nghiệt, có thể hủy diệt trời đất. Ngày mà anh ta gặp cô thì cô đang ở cạnh một người khác, đàn ông khác, một người có khí chất đặc biệt với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành mang tên Hồ Tuyết. Giờ đây, cô đột nhiên đứng trước mặt, khiến anh ta không nhịn được phải lùi lại một chút. Để giấu đi sự lo sợ bên trong, anh ta nói bằng giọng như hết hơi. Dương tiểu thư, lâu rồi không gặp, nhưng mà tôi cũng không muốn gặp cô. Ha ha. Dương Tử Mi cười lớn, nhìn ánh mắt và khuôn mặt của anh ta thì tuyệt đối không phải là kẻ có thể làm chuyện dơ bẩn sau lưng người khác. Cô cũng không phải cực kỳ ghét anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ là kẻ có tính cách tùy tiện mà thôi. Anh La, tôi vốn dĩ cũng không muốn gặp anh, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi, hơn nữa, vừa hay tôi lại đứng ở đây. Dương Tử Mi mỉm cười. Ồ, còn hỏi cái gì nữa? Tất cả những thứ tôi muốn đấu giá. Cô đều cướp đi rồi. La Anh Kình giận dữ nói. Thật ngại quá, thứ anh coi trọng vừa hay cũng là thứ tôi coi trọng. Giọng Dương Tử Mi có phần hối lỗi. Thôi đi, cô khỏi cần giả vờ cảm thấy ngại, đấu giá kiểu này thì tài lực phải mạnh, tôi tài lực không đủ thì đành nhận thua vậy. La Anh Kình nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ áy náy của cô, tự nhiên anh ta lại cảm thấy ngại. Dương Tử Mi nhìn thấy bộ dạng của anh ta thì càng thêm khẳng định anh ta không phải là kẻ giật dây sau màn. Nếu đã như vậy, xin phép cáo tử, tạm biệt. Dương Tử Mi vây tay rồi quay người bỏ đi. La Anh Kình thất thần nhìn theo bóng dáng của cô, rồi lại tiếp tục đá lốp xe chửi rủa. Nếu không phải là La Anh Kình thì liệu có phải là bà chủ tập đoàn thực phẩm Lý Mai? Lý Mai không giống La Anh Kình, bà ta là một kẻ keo kiệt, độc ác và nặng mùi hoàn khí. Đối với cô, bà ta cũng ghim nỗi hận trong lòng. Tuy nhiên, đoán chừng bà ta là một bà chủ tài phiệt thì cùng lắm cũng chỉ kết giao với Trương Hải Bằng, chứ không thể nào một chốc ra tay đối với chủ tịch tỉnh cũng như chú của Gia Cát Nguyệt. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng phải tìm hiểu rõ ràng hơn nữa. Cô tìm đến nơi ở của Lý Mai. Quả nhiên là đại gia giàu có, toàn bộ khu nhà nằm bên ngoài thành phố B, bất luận là phong cảnh hay phong thủy đều rất tuyệt vời, hơn nữa, còn có một biệt thự độc lập với một hoa viên có diện tích cực lớn, cảnh tượng lộng lẫy, huy hoàng, bên ngoài còn có bảo vệ. Tại cái nơi tấc đất tấc vàng như thành phố B này, thì điều này quả thực vượt quá mức xa xỉ rồi. Cô quan sát phong thủy của căn biệt thự, phát hiện cát khí nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một năm, mà người hủy hoại cát khí của nó, không ai khác chính là bà chủ nhà. Dương Tử Mi lúc trước nhìn qua tướng mạo của Lý Mai, người này mặc dù thô bỉ vô học nhưng đối với vận khí của chồng thì cực kỳ tốt, do đó, sau khi cưới bà ta, sự nghiệp của người chồng lên như diều gặp gió, thành công như ngày hôm nay. Tuy nhiên, thế gian này là thế, thành do Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà. Vận may của chủ nhà là do Lý Mai tạo ra, và cũng chính bà ta làm cho nó lùi bại. Trước năm 30 tuổi, bà ta có cát vận là bởi vì kiếp trước bà ta tích được phúc đức, còn kiếp này, không những không biết tạo phúc mà còn làm chuyện ác, phúc đức về sau cũng vì thế mà tiêu tan. Tiêu Hà, 193 tờ cơ nờ, là một thừa tướng nổi tiếng của nhà Hán, có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang xây dựng sự nghiệp trong thời kỳ Hán Sở tranh hùng. Công lao của Tiêu Hà cùng với Trương Lương và Hàn Tín khiến người đời xếp ông cùng Trương Lương và Hàn Tín thành bộ ba giúp nhà Hán, gọi là Hán Sơ Tam Kiệt. Hậu thế có câu phi Tam Kiệt tất vô Hán thất, nghĩa là không có Tam Kiệt trợ giúp thì không có triều Hán, để tỏ rõ tầm quan trọng của bộ ba này. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc thành Giã Tiêu Hà, bại Giã Tiêu Hà. Chương 533, bà chủ tuyệt vọng, 1. Nên đi vào thế nào đây? Dương Tử Mi nhìn thấy cửa bảo vệ dày đặc, bốn bề đều lắp đặt hệ thống tia hồng ngoại trên tường, trèo tường vào là điều không thể, muốn vào được bên trong, chỉ có thể xông vào từ chính diện, đi từ cửa vào trong. Nhưng cô lại không thể hung hăng hạ gục đám cảnh vệ ở cửa, nên ngang đi vào. Dùng chú tàng hình đi chị. Tiểu Thiên kêu lên. Ánh mắt Dương Tử Mi lóe lên, có thể tàng hình đi vào thì quá tốt rồi, hơn nữa tàng hình khiến người khác không nhìn thấy mình thì càng thuận lợi tìm kiếm thứ mình muốn tìm, xem thứ mình muốn xem và nghe thứ mình muốn nghe. Thế nhưng, hai lần dùng qua chú tàng hình ở trạm xăng, lần thứ nhất thất bại, đến nhân viên trạm xăng còn không qua mặt được, lần thứ hai thì thành công, dọa được Long Trục Thiên. Sau lần ấy, cô rất bận, rồi cũng quên đi chuyện liên quan đến chú tàng hình. Giờ niệm lại, không biết có linh nghiệm hay không. Mặc kệ, cứ thử xem sao, nếu thật sự không dùng được thì dùng chướng nhãn pháp, làm loạn đám cảnh vệ là được. Cô niệm chú tàng hình ba lần. Cũng không rõ rốt cuộc có thành công hay không, cô tiến thẳng về phía cửa chính, cảm giác hình như đúng là không ai trông thấy mình, cô biết mình đã thành công. Cũng không biết có thể duy trì được trong bao lâu, cô liền nên ngang đi vào. Vừa mới đến gần biệt thự, cô đã nghe thấy tiếng đàn bà khóc lóc, mắng nhiếc bên trong. Nghe kỹ hơn thì đó chính là tiếng của Lý Mai. Ông đúng là đồ khốn không có lương tâm, dám phản bội tôi, nuôi mấy con hồ ly tinh bên ngoài, còn tặng nhà cho chúng nó. Thầy bói đã nói rồi, ông có được ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ người vợ như tôi mang lại cát vận cho chồng, giờ ông phát đạt, muốn đá tôi, đi ôm mấy con hồ ly tinh đó, ông thật vô lương tâm. Nghe những lời chửi rủa, Dương Tử Mi chỉ biết nhún vai. Ngày trước, Lý Mai dựa vào chút nhan sắc của bản thân, mồi chài người đàn ông đã có vợ, rồi hại chết vợ ông ta, ngồi lên vị trí chính chủ. Cuối cùng báo ứng cũng đến. Cướp đồ của người khác, đến cuối cùng sẽ bị người khác cướp mất. Dựa vào vị trí của tòa nhà, Dương Tử Mi liền bấm tay xem sự việc của nam chủ nhà, cô phát hiện đúng là ông ở ngoài có bốn người vợ bé, và tất cả đều đã sinh một người con trai. Xem ra đối với Lý Mai, việc nhà sau này thêm phiền phức rồi. Lúc này, một gã đàn ông thấp béo, đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nheo, cầm theo một cái ví da màu đen tức giận bước ra ngoài. Gã đàn ông này chính là chồng của Lý Mai, ông chủ tập đoàn thực phẩm. Tướng mạo người này chỉ ra vận mệnh trung niên cứ tốt, nhưng vãn niên thì cực thảm, sẽ bị sống sau song sát. Dương Tử Mi mặc kệ gã, bước vào trong phòng, thấy Lý Mai đầu tóc bù xù, khuôn mặt tiểu tụy đang vứt đồ đạc. Bà ta không còn một chút khí chất nào giống như trong buổi đấu giá lần trước nữa rồi, giờ đây bà ta giống như một điều xui xẻo bị người khác dùng bỏ. Nhìn bà ta đập nát từng món đồ đắt đỏ trong phòng, Dương Tử Mi thấy thật xót xa, đập cứ đập, không biết đập mất bao nhiêu vạn tệ rồi. Lý Mai đập một hồi, nghe thấy tiếng ô tô khởi động ngoài nhà xe, đôi mắt ánh lên ý định muốn hại người, bà ta liền vơ vội chìa khóa chiếc xe thể thao, vội vàng đi xuống tầng. Dương Tử Mi cho rằng Lý Mai đi chặn xe của chồng. Từ trước tới giờ, cô chưa từng chứng kiến tình huống như vậy nên tò mò đi theo xem sao. Chương 534, bà chủ tuyệt vọng, 2. Chiếc BMW nút màu đen 7000 tệ của Đồng Hoa chưa chạy được bao xa thì chiếc BMW nút màu đỏ của Lý Mai cũng lao vào theo. Dương Tử Mi chỉ còn biết thi triển khinh công đuổi theo. Vừa may trước mặt là ngã tư, lại gặp đèn đỏ, xe của Đồng Hoa dừng lại. Còn xe của Lý Mai không dừng mà điên cuồng phóng lên, đâm thẳng vào sau xe của Đồng Hoa. Đùng. Một tiếng đâm khốc liệt vang lên, khiến người qua đường giật bắn mình, dừng lại xem. Dương Tử Mi trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cô thật sự không dám nghĩ rằng Lý Mai lại dữ dội như vậy, dùng chính xe của mình đâm thẳng vào xe của chồng. Đúng là tiền nhiều không có chỗ tiêu. Đồng Hoa không sao, chỉ có điều đầu bị đập xuống tay lái, chảy máu. Gã lấy tay che trán, bước ra ngoài. Nhìn thấy kẻ đâm mình chính là vợ thì máu dồn lên não, gã gần như muốn phát điên. Bởi vì là siêu xe nên tính an toàn rất cao, Lý Mai có túi hơi bảo vệ, đầu bị đập chỉ hơi choáng váng một chút. Nhưng mà đầu xe của bà với đuôi xe của Đồng Hoa đâm mạnh đến nỗi không nhận dạng được nữa rồi. Bà bị điên rồi, bà muốn gì? Đồng Hoa nổi giận giật cửa xe Lý Mai, chỉ trích. Tôi muốn gì? Tôi muốn đâm nát xe của ông để ông không thể đi gặp mấy con hổ ly tinh đó. Lý Mai xuống xe, chống nạnh chửi. Vốn dĩ, BMW đâm BMW là đủ lên thời sự rồi. Giờ mọi ngờ gì còn đoán ra được họ là vợ chồng, xem ra câu chuyện ngày càng trở nên náo nhiệt. Lúc này, cảnh sát giao thông đã có mặt, kiểm tra hiện trường, lấy thông tin từ Đồng Hoa và Lý Mai. Lấy thông tin. Cút qua một bên. Lý Mai chửi cảnh sát. Tôi đâm vào xe của chồng tôi, liên quan gì đến mấy người? Cảnh sát toát mồ hôi. Mọi người cũng toát mồ hôi. Mỗi tháng họ chỉ nhận có 1.000 mấy trăm tệ tiền lương, người đi đường thật không thể lý giải nổi tại sao lại có loại vợ lại dùng siêu xe mấy trăm ngàn tệ đâm siêu xe cũng đắt không kém của chồng. Đương nhiên, Lý Mai cũng không phải tiền nhiều mà không quan tâm đến mấy trăm ngàn tệ. Bà ta cũng yêu tiền. Nhưng hiện tại, bà ta càng thêm tuyệt vọng. Ngày hôm nay, thám tử mà bà ta thuê đã điều tra ra chồng bà ta có tới 4 người tình, lại còn được tặng nhà, đẻ được mấy thằng con trai thì bà ta bắt đầu thấy tuyệt vọng. Giai đoạn khi chồng bắt đầu sự nghiệp, chính bà ta là người tiết kiệm từng ly từng tí, dốc hết sức lực phụ giúp chồng, động viên gã vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, mới có thể biến một tiệm thực phẩm nhỏ phát triển thành một tập đoàn to nhất trong thành phố B như ngày nay. Người khác chỉ nhìn thấy hào quang ngày hôm nay mà không nhìn thấy sự khốn khó lúc xưa của bà ta. Bây giờ, khi chồng đã thành đạt, lại chê bai bà ta vừa dàn mua, vừa xấu xí lại thô bỉ, ở bên ngoài nuôi một lúc 4 con đĩ, đẻ tới mấy thằng con trai. Làm sao không khiến bà ta tuyệt vọng và phẫn nộ? Là người coi trọng thể diện và danh dự, Đồng Hoa đơn giản đã bị mụ vợ vừa khủng vừa thô bỉ làm cho mất mặt, điên lên vì tức. Gã không nói lời nào, chặn một chiếc taxi, rồi lên xe bỏ đi. Đồng Hoa, đứng lại cho tôi, mẹ kiếp. Lý Mai nhìn thấy Đồng Hoa bỏ đi, cũng vội vàng bắt taxi đuổi theo. Đám người qua đường và cảnh sát nhìn thấy hai chiếc xe BMW bị đâm tan nát vứt bỏ ở đó thì đều đứng hình, họ đều xì xào to nhỏ, cho rằng đây đúng là một cặp vợ chồng đại gia, đẳng cấp. Đợi tôi giàu, tôi sẽ dùng BMW của tôi đâm BMW của chồng. Câu nói này đã trở thành câu nói được truyền thai nhiều nhất trong thành phố B, dùng để chế rêu bọn nhiều tiền mà ngu dốt. Chương 535, tòa nhà có trận pháp cựu cung phi tinh. Dương Tử Mi một lần nữa tàng hình quay về nhà Lý Mai. Điện thoại của Lý Mai để trên bàn, cô lập tức kiểm tra lịch sử cuộc gọi, phát hiện không hề ghi lại bất cứ cuộc gọi nào với Trương Hải Bằng, cũng không tìm ra cuộc gọi nào với Trần Vĩ ở thành phố A. Xem ra, bà ta chỉ còn bận rộn làm sao để bắt được vợ của ông chồng, cũng chẳng còn thời gian làm hại Tống Huyền và mình nữa. Không phải Lý Mai, vậy thì chỉ còn một khả năng, đó chính là người đàn ông bề ngoài ăn mặc hết sức bình thường mà cô dùng thiên nhãn cũng không thể tìm ra. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Cô bấm số điện thoại của Mộ Dung Vân Thanh, mô tả đặc điểm tướng mạo, chiều cao một lượng, nhờ ông hỗ trợ tìm kiếm. Mộ Dung Vân Thanh nhanh chóng vẽ lại đại khái hình tượng của người đàn ông đó, bắt đầu sai thuộc hạ ở các thành phố tiến hành tìm kiếm theo cách cuốn chiếu, liên hệ thông tin hộ khẩu khắp nơi. Vừa gọi xong cho Mộ Dung Vân Thanh, điện thoại của Dương Tử Mi lại reo lên, hóa ra là thiếu tá La Anh Hảo. Xin chào, Dương đại sư, em đang ở đâu thế? Giọng nói của La Anh Hảo có phần trêu chọc, hỏi cô. Ừm, ở thành phố B. Thành phố B. Tại sao? Anh cứ nghĩ em đang ở trường học đấy. Giọng nói La Anh Hảo thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Dương Tử Mi cười một cách đầy đau khổ. Lúc trước, có hứa với Hạ Muội là tuần này nhất định sẽ quay về trường tham gia thi thử, bây giờ coi như xong rồi, cô đoán khả năng cô sẽ bị đau tim mất thôi, lại còn cô giáo chủ nhiệm nữa. Có một vài sự việc cần phải điều tra gấp. Dương Tử Mi trả lời. Hở? Điều tra gì vậy? Anh có thể giúp em. Em cũng biết, quân đội như bọn anh, nhất là lực lượng của sư đoàn 17 là cực kỳ mạnh. La Anh Hào nói. Em là sư phụ của thiếu soái tưởng của bọn anh đương nhiên sẽ phục tùng mệnh lệnh và sự sai khiến của em. Đối với vấn đề này, Tưởng Tử Lương sớm đã dặn dò anh, chỉ cần Dương Tử Mi có chuyện, La Anh Hào đều phải giúp đỡ vô điều kiện. Được thôi, em hiện giờ đang muốn tìm kiếm một người. Không gì bằng nhận được sự giúp đỡ từ đội quân của La Anh Hào, Dương Tử Mi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Được, giờ anh đi gặp em, anh cũng đang ở thành phố B, em ở chỗ nào của thành phố? La Anh Hào hỏi. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn bốn phía, bên cạnh là công viên nhân dân. Em đợi anh ở cổng công viên nhân dân. Được, 10 phút anh tới. Sau khi La Anh Hào tắt máy, Dương Tử Mi liền ngồi xuống một chiếc ghế đá tại cổng công viên nhân dân và đợi, thử bấm một quẻ cho Tống Huyền xem vận mệnh có thay đổi gì không. Thật may là điểm giữ đã thay đổi, biến nguy thành lành. Nguyên nhân chắc là do sự cố gắng của Lọng Trục Thiên và cô. Cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô bèn quan sát quang cảnh xung quanh, đột nhiên phát hiện phía đối diện có một tòa nhà cũ xây theo kiểu tứ hợp viện của Trung Quốc ngày xưa khác thường. Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà đó có ít nhất 300 năm lịch sử, toàn bộ phát ra một thứ vật khí nhẹ nhẹ. Ngoài điều này ra, mấu chốt là ở chỗ, bên trên ngôi nhà này, bao trùm một lớp cắt khí dày đặc, nguyên khí trời đất ở cũng không ngừng bay về phía nó. Cô vội vàng đứng dậy, đi tới gần giàn giáo bên trong công viên, treo lên đó, hướng về phía ngôi nhà và quan sát. Trận pháp được bố trí bên trong ngôi nhà hóa ra là pháp trận cựu cung phi tinh. Dù là Ngọc Thanh, hay là Dương Tử Mi, cũng chưa bao giờ thật sự nắm giữ được tinh túy của trận pháp cựu cung phi tinh, bởi vì, quyển sách ghi chép lại cựu cung phi tinh là một quyển sách không đầy đủ, hữu hình mà vô tình. Do đó, nhà của cô cũng không thể bố trí trận pháp này, dù cho có làm thì cũng không có hiệu quả, nên đành bố trí tụ linh trận. Chương 536, nhân vật thần bí, 1. Vốn tưởng rằng tinh túy thật sự của trận pháp Cửu Cung Phi Tinh đã bị thất truyền, không ngờ lại có thể gặp được ở đây, hơn nữa còn có pháp lực, điều này thật sự khiến Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc. Cô liền lập tức gọi điện cho sư phụ. "Sư phụ, con nhìn thấy một ngôi nhà ở thành phố B bố trí phong thủy dựa vào trận pháp Cửu Cung Phi Tinh, mặc dù hiệu lực của nó không phải quá lớn, nhưng so với trận pháp con bày ra thì mạnh hơn rất nhiều, sản sinh ra hiệu ứng linh khí ngưng tụ." "Thật sao?" Ngọc Thanh vừa nghe thấy vậy, giọng nói trở nên đầy hưng phấn. Ông vẫn luôn có một tâm nguyện, đó là có thể bổ sung hoàn chỉnh trận pháp Cửu Cung Phi Tinh, để xem trận pháp được coi là thần bí, cổ xưa nhất có điều gì bí hiểm. Nhưng ông và Dương Tử Mi đã nghiên cứu từ rất lâu vẫn không thể nào tìm ra đầu mối để bổ sung hoàn thiện. "Dạ, thật ạ, sư phụ, người có muốn qua đây xem không?" Dương Tử Mi vừa nói vừa nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà này ước chừng khoảng 300 năm lịch sử, không biết trận pháp Cửu Cung Phi Tinh được bố trí từ ngày trước hay bây giờ mới có, hoặc cũng có thể do con nhận lầm. "Được, giờ ta đến ngay đây." Ngọc Thanh cảm nhận được mình không còn sống được bao lâu nữa, hy vọng lần này có cơ hội bù đắp sự tiếc nuối, ông đương nhiên trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Dương Tử Mi chỉ địa chỉ cho ông, hơn nữa dặn ông khi nào đến thành phố B thì gọi điện thoại cho cô. "Ấy, Dương đại sư, em làm gì tít trên đây thế?" Âm thanh hùng hậu của La Anh Hảo từ bên dưới vọng lên. Anh mặc một bộ quân phục thiếu tá vô cùng bắt mắt, nhìn lên chỗ mà Dương Tử Mi đang ngồi đầy nghi hoặc. "Chắc không phải em đang muốn xem anh đến từ hướng nào đấy chứ?" Dương Tử Mi tụt xuống, vừa cười vừa nói. "Em chỉ là muốn đứng cao để quan sát xa thêm một chút mà thôi." "Vậy em nhìn thấy gì?" "Ừm, nhìn thấy một ngôi nhà rất cổ, bên trong bố trí tứ hợp viện rất đẹp." Dương Tử Mi chỉ về phía ngôi nhà và nói. "Hả? Ngôi nhà đó à? Anh có quen biết chủ nhân của nó, đó là nhà của một người bạn của ông nội anh." La Anh Hào nói. "Hả? Vậy chủ nhân bên trong là ai?" Dương Tử Mi hưng phấn hỏi. "Là đồng nghiệp của em, rất nổi tiếng ở thành phố B của bọn anh, đó là đại sư Lý Đường Nghĩa." La Anh Hào khiến cô thấy choáng váng. "Trông ông ấy còn giống thầy tướng hơn em đấy." "Cũng là thầy tướng. Không biết trận pháp Cửu Cung Phi Tinh có phải do ông ấy sắp đặt không? Nếu là do ông ấy bố trí thì pháp lực có lẽ rất mạnh. Em có hứng thú với ông ấy à? Anh có thể dẫn em đi gặp ông ấy, nhưng hôm kia anh nghe ông nội nói hình như ông ấy bị thương nên gần đây hầu như từ chối không tiếp khách." La Anh Hào nói. "Vậy đợi sau hắn hay, giờ em còn có việc quan trọng hơn cần phải làm." Dương Tử Mi nhìn La Anh Hào nói. "Em cần anh giúp tìm một người. Có thông tin cụ thể không?" "Không có, chỉ có đặc điểm diện mạo của hắn." "Có thể vẽ ra được không?" Dương Tử Mi lắc đầu. "Em không có khả năng vẽ vời, chỉ có thể miêu tả. Biết ngay em sẽ như vậy nên anh đã chuẩn bị rồi mới đến." La Anh Hào mở chiếc cặp đựng tài liệu màu đen ra, lấy ra một chiếc laptop nhỏ, ngồi xuống nói. "Em nói đặc điểm diện mạo của kẻ đó, anh sẽ vẽ." "Vẽ bằng máy tính." "Chính xác, anh là cao thủ ở lĩnh vực này, đã học qua chuyên môn này ở bên Mỹ." La Anh Hào vừa mở máy vừa nói. Dương Tử Mi dựa vào hồi ức về diện mạo của một kẻ mặc vest đen lần lượt miêu tả. Chương 537, nhân vật thần bí, 2. Trí nhớ của cô rất tốt, mặc dù tướng mạo của người đàn ông kia không có gì đặc biệt, nhưng do đặc thù, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng diện mạo của hắn, bao gồm cả việc bên trái lông mày của hắn có một vết sẹo nhỏ. La Anh Hào di chuyển chuột bắt đầu vẽ. Dương Tử Mi chưa từng gặp ai dùng máy tính để vẽ chân dung, nên tò mò đứng bên cạnh xem. La Anh Hào dựa vào những đặc thù mà cô miêu tả, nhanh chóng vẽ ra chân dung của một người, nhìn tổng thể cũng giống tới 7-8 phần. "Có giống không? Còn muốn bổ sung gì không?" La Anh Hào hỏi. "Giống đến 7 phần rồi, dựa vào cái này là đủ để tìm người rồi." "Thiếu tá La, anh quả thật lợi hại." Dương Tử Mi tán dương. "Cái này đã là gì, thiếu soái tưởng của bọn anh mới lợi hại." La Anh Hào nhíu nhíu mày. "Anh ấy nói vài ngày nữa sẽ tới gặp em chuẩn bị hoan nghênh đồ đệ đi." La Anh Hào nói xong, không nhịn được cười. Dương Tử Mi đầy căng thẳng. Đối diện với đồ đệ lớn tuổi hơn mình, cô thật sự không biết phải làm sao. "Đúng rồi, em muốn tìm người này làm gì?" La Anh Hào vừa gửi hình vẽ tới trung tâm dữ liệu vừa hỏi. Dương Tử Mi liền kể một lượt chuyện Tống Huyền và hắn. "Sự việc đã như vậy, em khẳng định, mục tiêu cuối cùng của chúng là em." La Anh Hào tức giận hỏi. "Có người dám đối đầu với sư phụ của Thiệu Soái Tưởng, điều này tuyệt nhiên không thể tha thứ." "Đúng vậy, Tống tiên sinh là người cao thượng, không biết tranh giành, một thương nhân chính trực và cũng là một chuyên gia giám định. Ông không thể nào là nguyên nhân dẫn đến sự phiền phức như thế, mấu chốt là em không thể nào xem được quẻ bói cho sự việc này, điều này chứng tỏ em là người liên quan." Dương Tử Mi giải thích. "Ừm, có lý." La Anh Hào gật đầu, bởi vì ông nội anh quen biết Lý Đường Nghĩa, lúc nhỏ anh có theo ông nội đi gặp Lý Đường Nghĩa một vài lần, anh nghe nói thấy tướng chỉ xem được cho người khác mà không xem được cho chính mình. "Bởi vậy, em cho rằng người này chính là mấu chốt vấn đề." La Anh Hào chỉ tay vào bức vẽ hỏi. "Đúng vậy, lần trước ở cuộc đấu giá, tranh giành với em ngoài bà chủ Lý Mai của tập đoàn thực phẩm, La Anh Kình một trong 4 công tử của thành phố B." Khi nhắc đến cái tên La Anh Kình, Dương Tử Mi nhìn La Anh Hào và phát hiện khuôn mặt hai người có điểm hao hao giống nhau, hơn nữa tên cũng chỉ khác có đúng một chữ, cô bèn hỏi. "Anh quen La Anh Kình không?" "Anh đương nhiên biết thằng nhãi đó, nó là em họ của anh." La Anh Hào nói. "Ha ha, thế giới đúng là nhỏ thật." Dương Tử Mi không nhịn được cười. Nhưng khí chất của hai người quả thật hoàn toàn khác nhau. Tên tiểu tử anh Kình ham chơi, háo sắc nhưng cũng không phải loại người vì muốn đạt được mục đích mà ra tay hạ thủ. La Anh Hào nói. "Ừm, vừa nãy em cũng gặp anh ta, em biết không phải là anh ta, cũng không phải là Lý Mai, nên chỉ còn lại một người thôi. Dương Tử Mi chỉ tay vào hình vẽ. Trên người kẻ này có khí tức vô cùng kỳ quái khiến em không tài nào dò xét được, chắc hẳn hắn phải biệt một loại vu thuật nào đó. Anh đã gửi hình đi để người khác điều tra rồi, chỉ cần hắn là người trong nước, thì trong vòng 3 phút có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin liên quan đến hắn. Là anh Hào nói, hiện nay hồ sơ của mọi công dân đều được kết nối, hơn nữa quân đội có một kho dữ liệu vô cùng lớn, nếu cần tìm người, có khi còn tìm nhanh hơn cách truyền thống của Mộ Dung Vân Thanh ấy chứ. Khoảng 5 phút sau đó, điện thoại trong tay La Anh Hào đổ chuông, anh đưa lên nghe, giọng nói có vẻ lo lắng cấp bách. Cậu nói không tìm được bất cứ thông tin nào của người này à? Lẽ nào là người ngoại quốc? Lập tức điều tra tài liệu liên quan đến quá trình xuất nhập cảnh. Chương 538, nhân vật thần bí 3. Tắt điện thoại xong, La Anh Hào bất đắc dĩ quay sang nói với Dương Tử Mi, có lẽ hắn không phải người Hoa Hạ như chúng ta, nếu có hồ sơ xuất nhập cảnh thì dù là người ngoại quốc cũng có thể nhanh chóng điều tra ra, trừ khi hắn nhập cảnh trái phép hoặc là khuôn mặt này không phải khuôn mặt thật sự của hắn. Không phải khuôn mặt thật sự. Dương Tử Mi cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Trong lúc đấu giá, người đàn ông đó vừa gọi điện thoại, vừa ra giá. Đúng rồi, lúc đó gương mặt hắn luôn trong trạng thái cứng đơ, không một chút biến đổi, dù cho giá tiền được đẩy lên cao đến mức muốn nói ra máu. Lúc đó cô còn đang nghĩ rằng tu vi của người này thật cao. Thật không ngờ, đó có thể là do hóa trang. Dương Tử Mi bèn nói cho La Anh Hào nghe về điều mình nghi ngờ. Ừm, theo lý mà nói, người nhiều tiền như hắn không thể nào xuất nhập cảnh trái phép được, nếu không tìm thấy trong nhật ký xuất nhập cảnh thì có thể khẳng định hắn đã hóa trang. La Anh Hào gật đầu nói, kỹ thuật hóa trang siêu đến thế sao? Thị lực của em cũng không tồi, vậy mà cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của việc hóa trang. Dương Tử Mi kinh ngạc nói, đây không phải kiểu hóa trang thông thường, nếu anh đoán không nhầm, thì hắn đã đeo mặt nạ da người. La Anh Hào nói, mặt nạ da người? Không phải chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp hay sao? Làm gì có chuyện có người thật sự dùng da người làm mặt nạ? Có lẽ Dương Tử Mi cũng cảm thấy kiến thức của cô quá nông cạn. Trên đời này, đúng là có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Ha ha, không phải khinh công mà em biết cũng chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp hay sao? Thế mà em lại biết, thế thì dùng da người làm mặt nạ có gì là bất thường đâu. La Anh Hào cười nói. Hơn nữa kỹ thuật này, sư đoàn 17 của bọn anh cũng biết. Có vài lần anh cũng đeo mặt nạ da người để dễ bề thực hiện nhiệm vụ. Về mức độ thì ngoài việc một số biểu cảm hơi đơ ra, còn lại căn bản không thể phát hiện ra điểm khác thường. Anh nói cũng có lý. Ngay cả những kỹ năng hiện tại mà cô biết thì trước đây chẳng phải cũng nghĩ là chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay sao? Đến ngay cả loại hồ ly như Tuyết Hồ còn tồn tại, thì trên thế gian này còn điều gì là không thể xảy ra? Quả nhiên, một lát sau, La Anh Hào nhận được điện thoại từ trung tâm dữ liệu, nói rằng trong quá trình xuất nhập cảnh cũng không lưu lại bất kỳ thông tin gì về người này. Xem ra đúng là đã hóa trang rồi. Tâm trạng Dương Tử Mi trùng xuống. Vốn dĩ cô cảm thấy sự việc này có chút kỳ quái, hóa ra là có người đã cải trang, thêm vào đó Trương Hải Bằng đột nhiên trúng cổ độc mà chết. Người đứng sau bức màn này thật sự là đáng sợ. Thật không ngờ rằng lúc này ở phía ngôi nhà đối diện, có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, một người sắc mặt tái nhợt là Lý Đường Nghĩa, người còn lại không ai khác chính là gã đàn ông mặc vest thần bí mà Dương Tử Mi đang truy tìm. Đúng là xa tít chân trời, gần ngay trước mặt mà không biết. Cuộc đời này lại thường châm chọc người ta như vậy đấy. Ngày kia sư huynh quay về à? Lý Đường Nghĩa vui mừng hỏi. Ừ. Vậy thì tốt quá, có thể nhờ sư huynh chữa bệnh cho ta rồi. Lý Đường Nghĩa cao hứng hắng giọng. Sư phụ đoán ra, sự việc lần này có chút bất lợi. Mấy ngày này trong lòng rất bất an nên muốn nhanh chóng quay về để giải quyết. Ta cũng thấy không yên, lẽ nào nữ thầy tướng ở thành phố A lợi hại đến vậy sao? Lý Đường Nghĩa tỏ ra đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi thì không thể có công lực mạnh như vậy, lẽ nào sát khí mạnh như Can Tương Mặc Tà mà nó cũng điều khiển được hay sao? Sư phụ nhất định phải lấy được Can Tương Mặc Tà. Kẻ mặc đồ đen lạnh lùng nói. Ừ. Lý Đường Nghĩa gật đầu. Chương 539, dục vọng cường quyền. Dương đại sư, cô có muốn nói chuyện với đồ đệ của cô thiếu soái tưởng không? La Anh Hào cảm thấy cô buồn mà không thể hiện ra. Biết đâu anh ấy có thể cứu Tống tiên sinh. Chuyện này, mặc dù Tưởng Tử Lương là đồ đệ do sư phụ thu nhận, nhưng đối với người này, Dương Tử Mi vẫn cảm thấy rối rắm. Đối với việc đóng vai là một sư phụ, cô có một chút tác cảm. Khi mà cô còn đang do dự thì La Anh Hào đã gọi điện cho Tưởng Tử Lương rồi đưa cho cô. Dương Tử Mi hiển nhiên cầm điện thoại, alo một tiếng đầy xa cách. Sư phụ. Đầu dây bên kia lập tức vọng lại một giọng nói vừa cung kính vừa nghiêm túc của Tưởng Tử Lương, cô cảm tưởng như anh đang thực hiện nghi thức chào trong quân đội vậy. Cô không biết anh trông thế nào, nhưng ngay lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng thấy buồn cười. Đừng gọi là sư phụ, em ít tuổi hơn anh nhiều, gọi em Tử Mi được rồi. Dương Tử Mi xấu hổ nói. Không, là sư phụ. Tổ gia nói em là sư phụ của anh, thì dù em một tuổi, em vẫn là sư phụ. Tưởng Tử Lương kiên quyết. Thôi được. Dương Tử Mi thật sự không nghĩ rằng Tưởng Tử Lương là một người cố chấp, quả quyết phân biệt rạch ròi mối quan hệ như vậy, gọi thì gọi, anh đã không để ý thì cô cũng vậy. Sư phụ, em và tổ gia có khỏe không? Giọng Tưởng Tử Lương dù có phần lạnh lùng, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh trong đó. Ừm, đều khỏe, chỉ có điều thời gian của sư phụ em không còn nhiều. Dương Tử Mi buồn rầu nói. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói. Hai ngày tới anh sẽ lập tức đi thăm em. Ồ. Dương Tử Mi thấy hơi đau đầu, làm sao để đối mặt với tên đồ đệ này đây? Thiếu tá La nói em gặp chuyện, xảy ra chuyện gì vậy?
Tưởng Tử Lương hỏi.
Dương Tử Mi đành phải kể lại câu chuyện xảy ra với Tống Huyền một lượt.
Ra Cát Mục.
Giọng nói Tưởng Tử Lương đầy tức giận.
Anh đi gặp hắn.
Em đợi tin tức tốt của anh.
Đúng là vô lý hết sức, không ngoan ngoãn ở lại thủ đô, tự nhiên dám giải tay hãm hại anh em mình.
Nghe giọng điệu của anh, cô thấy đúng là không nên nhắc tới Ra Cát Mục.
Sau khi tắt điện thoại, Dương Tử Mi lại bói một quẻ cho Tống Huyền thì thấy điểm giữ đã biến mất.
Xem ra, Tưởng Tử Lương là phúc âm lớn nhất trong vụ án lần này của Tống Huyền.
Dương Tử Mi vừa nói chuyện với La Anh Hào vừa đợi Ngọc Thanh tới.
Qua khoảng nửa giờ, nhận được điện từ Lâm Thanh Mai, giọng nói đầy hưng phấn.
Mimi, tốt quá rồi, Tống Huyền đã về nhà, hơn nữa do thị trưởng đích thân đưa về, giấy niêm phong cửa hàng cũng sẽ đi rồi, cục thương mại và toàn bộ công nhân viên cùng tập trung lại nói một tiếng xin lỗi.
Nghe Lâm Thanh Mai nói vậy, Dương Tử Mi đã thật sự cảm nhận ra rằng cương quyền thật sự là công cụ áp đảo mọi thứ nhanh nhất. Bởi cương quyền mà một người trong sạch như Tống Huyền phải chịu không biết bao nhiêu sự sỉ nhục. Cũng nhờ cương quyền mà trong nháy mắt Tống Huyền có thể khôi phục danh dự của mình.
Xem ra, nếu muốn tồn tại ở thế gian này, muốn bảo vệ người mà mình muốn thì nhất định phải có được quyền lực.
Đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi có một nguyện vọng mãnh liệt đến vậy. Trước đây, cô chẳng có lý tưởng gì lớn lao, chỉ mong sao bản thân không phải giống như kiếp trước, bị ức hiếp, gia đình tan nát, người thân chết. Cô chỉ mong những người mà mình quan tâm, có thể sống bình an, cuộc sống chỉ đơn giản có đủ tiền để sinh hoạt. Vụ án của Tống Huyền lần này thật ngoài sức tưởng tượng, khiến cô lần đầu thật sự cảm nhận được ngoài năng lực của bản thân thì cần phải có quyền lực, nếu không thì không thể đối đầu được với những nhân vật đương quyền trong một đất nước mà bộ máy quyền lực lớn thế này. Do đó, trong lòng cô vô ý thức nảy sinh một khát vọng gì đó.
Chương 540, người đi đường kỳ lạ.
Tưởng Tử Lương một lần nữa gọi điện thoại hỏi tình hình của Tống Huyền đã được giải quyết hay chưa.
Giải quyết xong rồi, nhưng em càng muốn biết người đứng sau bức màn này là ai, anh đã hỏi được chưa?
Dương Tử Mi hỏi.
Lão gia Cát Mục nói rằng chỉ cần hắn nói ra là ngay lập tức sẽ trúng cổ độc mà chết.
Tưởng Tử Lương bất lực nói.
Thế lực nhà Gia Cát tại Hoa Hạ cũng không phải dạng vừa, nếu anh làm căng quá thì cũng chính là ép ngài thị trường.
Anh định nói ra, cũng sẽ trúng độc mà chết.
Lại là cổ độc.
Dương Tử Mi nghĩ đến cái chết của Trương Hải Bằng, cau mày.
Rốt cuộc thuật cổ độc là gì mà lợi hại đến vậy, có thể khống chế được sinh mạng con người.
Không chừng hắn sẽ dùng loại cổ thuật này đối phó với cô và những người cô quan tâm.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy ớn lạnh.
Dựa vào tu vi hiện tại thì các loại độc thông thường không có tác dụng với cô, nhưng cô lo sợ hắn sẽ dùng để đối phó với người thân của cô.
Sau khi tắt điện thoại của Tưởng Tử Lương, tâm trạng của Dương Tử Mi thật nặng nề.
La Anh Hảo thấy cô sau khi gọi điện thì gục đầu, bộ dạng ủ rũ, liền không nhịn được hỏi.
Thiếu soái Tưởng nói sao?
Không có gì.
Dương Tử Mi bất lực nhìn tòa nhà cũ đối diện bên kia đường.
Có lẽ em đã đắc tội với không ít những người không nên đắc tội, hoặc là em huênh hoang quá khiến nhiều người khó chịu.
La Anh Hảo nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô an ủi.
Nếu mà ở tuổi em anh có thể lợi hại như thế thì anh còn huênh hoang hơn nhiều.
Trên đời này, người khác ghét em không liên quan gì đến việc em có huênh hoang hay không, em có năng lực lại giúp đỡ người khác, đương nhiên chúng muốn trừ khử em, còn nếu em không có năng lực, thì sẽ giống như con kiến bị người khác coi thường.
Anh thấy rằng, em đừng nghĩ quá nhiều, làm cái mình nên làm là được.
Dương Tử Mi ngước lên nhìn anh, đầu gật nhẹ.
Thiếu tá La, đợi sư phụ em đến, anh tìm cơ hội đưa bọn em đi thăm ngôi nhà trước mặt đi.
Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy ngôi nhà trước mặt ngoài trận pháp cựu cung phi tinh, còn khiến cô có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Được.
La Anh Hào gật đầu.
Chỉ là không biết ông già đó có chịu gặp em hay không.
Không cần biết ông ta có muốn gặp hay không, em phải đi xem cấu tạo của ngôi nhà đó.
Dương Tử Mi nhìn ra đó, đột nhiên đồng tử co lại.
Có một người bước ra từ cánh cửa đó.
Người đó mặc một bộ vest đen, khuôn mặt và dáng người đều bình thường.
Đây chẳng phải là người cô đang tìm kiếm hay sao?
La Anh Hào cũng nhìn thấy.
Đó có phải là người mà em muốn anh tìm không?
Hình như phải.
Dương Tử Mi nói xong lập tức đi theo người đó.
La Anh Hào cũng theo sau.
Dương Tử Mi giữ khoảng cách vừa phải để quan sát hành động của tên mặc vest đen.
Cô kinh ngạc phát hiện, cách mà hắn đi bộ vô cùng kỳ quái, khoảng cách giữa các bước giống hệt nhau, gần như không sai lệch một phân nào, giống như là đang dùng thước đo vậy.
Điều này thật ngoài sức tưởng tượng.
Dương Tử Mi tỉ mỉ quan sát, thấy lực bước của hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, chứ không hề giống một kẻ có công phu được luyện tập lợi hại.
Điều kỳ lạ ở đây là mỗi bước đi của hắn, ngoài độ dài bước chân như nhau, thì lực bước cũng y hệt nhau.
Khi nhìn lên trên, thì cả thân hình và biên độ vung tay cũng đều nhịp nhàng y hệt như người máy.
Chị, hắn ta không hề có hơi thở của sự sống.
Tiểu Thiên la lên.
Chương 541, kỳ lạ, thật kỳ lạ.
Không có hơi thở của sự sống.
Dương Tử Mi nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không phát hiện hắn có âm khí, theo lý mà nói, không thể không có âm khí.
Tiểu Thiên, tại sao em lại cảm nhận hắn không có hơi thở con người?
Dương Tử Mi hỏi đầy nghi ngờ.
Chị nhìn sau lưng hắn, căn bản không nhìn thấy dấu hiệu hoạt động của phổi.
Tiểu Thiên nói.
Dương Tử Mi nhìn một cách đầy cẩn thận, có vẻ đúng như những gì Tiểu Thiên nói, nhìn từ phía sau lưng hắn không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào trạng thái đang hô hấp.
Cũng có thể công lực của hắn thâm hậu, có thể che giấu khí tức.
Sư phụ đã từng nói, nhị dạ Nhật Bản rất giỏi về việc che giấu khí tức và trở thành những sát thủ giỏi nhất trên trái đất. Kẻ đang ở trước mặt có lẽ là một nhị dạ.
Câu nghĩ như vậy nhưng lại không thật chắc chắn, chung quy tư thế mà hắn bước đi và những thứ khác đều rất kỳ quái, không giống con người.
Cô đi theo hắn qua một vài con phố, đến trước một tòa nhà nhìn hết sức bình thường. Hắn mở cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại. Dùng ẩn thân chú đi trị. Tiểu Thiên nhắc nhở. Em có cảm giác hắn là một kẻ nguy hiểm, nên cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này ẩn thân chú đúng là phát huy tác dụng, nhưng hình như không thể duy trì được lâu, hơn nữa chị không biết khi nào thì mất hiệu lực. Dương Tử Mi cảm thấy đau đầu về mức độ hiệu quả của ẩn thân chú. Mặc kệ, cứ cách vài phút, chị lại niệm một lần là được rồi. Tiểu Thiên gợi ý. Được rồi. Dương Tử Mi niệm ẩn thân chú. La Anh Hào đi theo sau cô đột nhiên phát hiện, toàn bộ con người cô giống như đang biến mất vào hư không, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Anh rụt mắt, nhìn bốn phía một cách đầy nghi ngờ, không hiểu cô đi đâu mất rồi, tưởng rằng mình đã để mất dấu vết của cô. Sau khi tàng hình, Dương Tử Mi cẩn thận mở cửa, rồi đóng lại. Nhưng tòa nhà có tất cả 8 tầng, mỗi tầng có 2 phòng. Cô không thể phát hiện ra bóng dáng của hắn, không biết hắn rẽ vào phòng nào rồi. Tiểu Thiên, em có thể nắm được tung tích của hắn không? Dương Tử Mi chỉ còn biết cầu cứu Tiểu Thiên. Chị, em không thể cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của con người trên người hắn, nên không thể nắm được dấu vết gì cả. Tiểu Thiên cau mày nói. Vậy phải làm sao? Dương Tử Mi thấy hối hận vì lúc nãy đã không nhanh tay tàng hình đi theo hắn. Chị, bắt đầu từ tầng 1, chị gõ cửa lần lượt tất cả các phòng. Tiểu Thiên đề nghị. Dương Tử Mi nghĩ. Như vậy mặc dù phiền phức nhưng cũng có hiệu quả. Cô vẫn tàng hình và lần lượt bấm chuông từng phòng một. Có người mở cửa, cô nhanh chóng lao vào kiểm tra xem có dấu vết của kẻ đó hay không. Có người không mở cửa, buộc cô phải vận dụng ám kình để mở cửa đi vào. Cứ như thế cô kiểm tra hết cả 8 tầng. Giờ chỉ còn lại 2 hộ gia đình, người đó chắc chắn ở một trong 2 phòng đó. Cô hít một hơi thật sâu, cũng không rõ ẩn thân chú đã vô hiệu chưa, liền niệm thêm một lần nữa, rồi bấm chuông cửa phòng 801. Thật lâu sau đó cũng không có ai mở cửa, cô liền tự mở ra, bước vào. Cô vừa mở cửa, lập tức cảm nhận được khí tức bất thường trong căn phòng, nhưng không thể lý giải được bất thường ở điểm nào. Cô lấy hết dũng khí bước vào. Trong phòng khách không có ai, chỉ thấy đặt một chiếc bàn cúng, khói hương trước bàn bay lượn lờ. Sau khói hương là một bức di ảnh. Mắt cô nháy mấy lần khi nhìn thấy bức di ảnh. Người trong bức ảnh đen trang ấy chính là kẻ mặc vest đen mà cô đang theo dõi, chỉ có điều biểu cảm trong bức ảnh sinh động y như thật. Chương 542, kẻ biến thái, 1. Lẽ nào kẻ mặc vest đen đó là người chết? Dương Tử Mi cẩn thận nhìn dòng chữ trên linh vị, phát hiện hắn tên Thanh Vân, sinh năm 1900, mất năm 1937 trong một trận chiến tranh. Chết năm 1937. Dương Tử Mi kinh hãi, vậy có khác nào đã chết được 60 năm? Cũng có thể, người trong bức ảnh này là tổ tông của kẻ mặc vest đen kia. Cô nhìn kỹ một lần nữa, phát hiện lông mày bên trái của người trong bức ảnh cũng có một vết sẹo y hệt. Tướng mạo một người dù có giống đến mấy cũng không thể nào ngay cả vết sẹo cũng giống y hệt được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô còn đang suy nghĩ thì kẻ mặc vest đen đi từ trong bếp ra, tay bưng một cái chậu lớn mà thứ ở bên trong phát ra một mùi vừa tanh vừa hôi thối. Dương Tử Mi nhìn kỹ cái thứ đựng bên trong chậu, thì ra là máu tươi. Chị, có phải là máu người không? Tiểu Thiên lên tiếng hỏi. Lúc này, kẻ kia đột nhiên ngược lại, ánh mắt sắc nhọn, nhìn lên vị trí mà cô đang đứng. Hắn đặt cái chậu xuống, bất thình lình xuất trưởng về phía Dương Tử Mi. Không hay rồi, bị phát hiện. Dương Tử Mi nhanh như chớp, né được trưởng của hắn, âm sát khí trong tay cô bắn ra, nhằm thẳng vào lồng ngực hắn. Nào ngờ, âm sát khí đâm vào lồng ngực giống như cây kim bị rơi xuống biển, biến mất không để lại dấu vết, căn bản không có tác dụng gì với hắn. Trường pháp của hắn vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa hiểm. Dương Tử Minh soi mình trong chiếc gương giữa phòng khách, rõ ràng thấy mình vẫn đang trạng thái tàng hình, vậy mà hắn cứ như thể đang nhìn thấy cô, mỗi lần ra tay đều rất chuẩn, giống như hắn có thể nắm bắt chính xác khí tức của cô. Âm sát khí không hề có tác dụng đối với hắn, nhưng công lực của cô hơi kém nên Dương Tử Mi chỉ còn cách rút ra con dao mà lần trước đoạt được từ tên sát thủ, bắt đầu đối phó với hắn. Long Trục Thiên từng dạy cho cô mấy chiêu không hề hoa lệ tí nào, chiêu nào cũng tấn công thẳng vào chỗ yếu hại của kẻ địch. Nhưng kinh nghiệm ứng chiến của đối phương phong phú, thân thủ lại cực nhanh, dù cô có xuất chiêu ở góc độ nào, hắn cũng có thể né tránh một cách khéo léo, hơn nữa đẩy lùi từng chiêu của cô. Dương Tử Mi trở nên luống cuống khi bị hắn đánh. Lúc này, La Anh Hào đẩy cửa ra, xông vào. Anh kinh ngạc nhìn trong không trung, một con dao sắc bén không ngừng công kích nhằm vào kẻ kia, còn kẻ đó thì không ngừng xuất chiêu né tránh. Tình huống gì đây? Thiếu tá La, giúp em với. Dương Tử Mi kêu lên khi thấy La Anh Hào. La Anh Hào giật mình khi chợt nghe thấy tiếng của Dương Tử Mi, nhưng dù gì anh cũng là người có kiến thức đa dạng, kinh nghiệm ứng chiến phong phú nên lập tức nhận ra ngay cô đang sử dụng thuật tàng hình trong truyền thuyết. Anh tiến lên, bắt đầu đánh lại kẻ mặc vest đen. La Anh Hào từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, 7 tuổi đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc, sau đó nhận chế độ tập huấn đặc biệt của sư đoàn 17, một năm trời sống ở A Ma học dẫn. Hơn nữa, anh lại là truyền nhân của La gia, hai nắm đấm linh hoạt mạnh mẽ, chiêu thức vô cùng cẩn thận. Trong quá trình hai bên giao đấu, kẻ kia bắt đầu trở nên luống cuống, nhất là khi Dương Tử Mi luôn trong trạng thái tàng hình. Nếu chỉ đối phó với một mình cô, hắn có thể nắm bắt được chính xác khí tức. Nhưng giờ có thêm La Anh Hào, làm khí tức của cô trở nên hỗn loạn, khiến hắn rất khó phân biệt. Khi mà hắn vừa né tránh nắm đấm của La Anh Hào thì Dương Tử Mi lập tức dùng dao đâm trực tiếp vào cánh tay hắn. Rắc. Âm thanh khi con dao đâm vào da xương vang lên thật rõ ràng. Chương 543, kẻ biến thái, 2. Dương Tử Mi không nhận thấy bất cứ một biểu hiện đau đớn nào trên khuôn mặt hắn, như thể cánh tay chưa từng bị dao đâm. Cùng lúc, La Anh Hào xuất một chiêu tiểu cầm na thủ cực đẹp, bắt gọn cánh tay còn lại, dùng chân đá mạnh vào đầu gối hắn. Kẻ kia hự lên một tiếng, gân cốt toàn thân đột nhiên thắt chặt lại rồi bắt đầu phình to ra, cả cơ thể đột nhiên giống như biến thành người khổng lồ. Con dao vốn dĩ còn găm ở trên cánh tay, đông kêu lên một tiếng rắc, rồi gãy làm đôi. Cánh tay La Anh Hào cũng bị một lực vô cùng lớn phát ra từ cơ thể của hắn hất văng ra. Hỏng rồi. La Anh Hào lùi lại một bước, hét lên. Dương Tử Mi tránh ra, anh bắn. Trên tay anh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng ngắn màu đen, nhắm thẳng gã đàn ông kia và bắn. Liên tiếp 4 viên đạn bắn ra, ghim thẳng vào hai tay hai chân. Thế nhưng, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, những viên đạn vốn dĩ đã đâm thẳng vào người thì lạ kỳ thay bỗng dội ngực ra, còn hắn không hề có cảm giác gì. Dương Tử Mi kinh ngạc, cảm thấy thật bất an, nắm lấy cánh tay La Anh Hào vội vàng nói: "Đi mau." La Anh Hào từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, gặp phải không biết bao nhiêu là đối thủ, nhưng chưa từng gặp qua ai có cơ thể biến thái như hắn. Anh bóc cỏ, viên đạn một lần nữa bay ra, trúng mắt kẻ kia. Anh là một tay thiện xạ nổi tiếng, cho dù là Tưởng Tử Lương cũng không thể vượt qua anh ở môn bắn súng này, từ trước đến nay chưa bắn trượt lần nào. "Hự!" Mắt gã kia trúng đạn, hắn rên lên một tiếng, rồi lấy tay bịt lại bên mắt mà máu đang chảy ra. Dương Tử Mi nhân cơ hội vội kéo La Anh Hào chạy ra ngoài. Hai người chạy trốn đến một con hẻm hoang vắng, phát hiện kẻ kia không hề đuổi theo, liền thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, thuật ẩn thân của cô đã hết hiệu lực. Hắn biến thái quá. La Anh Hào lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, vỗ lên lồng ngực vẫn đang còn điên cuồng nhảy loại lên vì sợ hãi. Loại như hắn, không phải là con người nữa rồi. Có lẽ hắn không còn là người nữa. Dương Tử Mi đứng bên cạnh nói. Trong lúc chiến đấu, Dương Tử Mi hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ tiếng thở hay nhịp tim đập của hắn. Không phải người. Vậy là gì? La Anh Hào kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Em cũng không biết. Cơ năng thân thể hắn vượt qua cơ năng của con người rồi, hơn nữa còn không hít thở, không có nhịp tim, tuy nhiên hắn có tư duy và còn có thể nói chuyện. Nghĩ đến hôm đấu giá, cô thấy hắn thật sự rất bình thường. Cái thế giới này đúng là ngoài sức tưởng tượng rồi. Ngày trước, anh còn nghĩ bản thân hiểu biết nhiều, giờ đây mới phát hiện, trên thế giới này còn nhiều lĩnh vực mà mình chưa biết. La Anh Hào nhìn cô nói. Ví dụ như khả năng cơ thể có thể biến hóa của hắn, còn em nữa, lúc này em tàng hình phải không? Ừ. Dương Tử Mi gật đầu. Trên đời này thật sự tồn tại pháp thuật tàng hình thần kỳ đó sao? La Anh Hào trở nên phấn chấn, đôi mắt ánh lên sự cuồng nhiệt. Anh cũng thấy rồi đấy. Dương Tử Mi cười thản nhiên. Thử làm lại một lần cho anh xem. La Anh Hào nói. Dương Tử Mi cười một cách đầy đau khổ. Em mới học thuật tần thân này thôi, lúc có hiệu lực, lúc không có, hơn nữa, em cũng không biết hóa giải nó. Thì xem thôi mà. La Anh Hào cố chấp nói. Dương Tử Mi đành phải niệm ẩn thân chú. La Anh Hào lùi lại một bước, hét lên. Dương Tử Mi tránh ra, anh bắn. Trên tay anh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng ngắn màu đen, nhắm thẳng gã đàn ông kia và bắn. Liên tiếp 4 viên đạn bắn ra, ghim thẳng vào hai tay hai chân. Thế nhưng, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, những viên đạn vốn dĩ đã đâm thẳng vào người thì lạ kỳ thay bỗng dội ngực ra, còn hắn không hề có cảm giác gì. Dương Tử Mi kinh ngạc, cảm thấy thật bất an, nắm lấy cánh tay La Anh Hào vội vàng nói: "Đi mau." La Anh Hào từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, gặp phải không biết bao nhiêu là đối thủ, nhưng chưa từng gặp qua ai có cơ thể biến thái như hắn. Anh bóc cỏ, viên đạn một lần nữa bay ra, trúng mắt kẻ kia. Anh là một tay thiện xạ nổi tiếng, cho dù là Tưởng Tử Lương cũng không thể vượt qua anh ở môn bắn súng này, từ trước đến nay chưa bắn trượt lần nào. Hự. Mắt gã kia trúng đạn, hắn rên lên một tiếng, rồi lấy tay bịt lại bên mắt mà máu đang chảy ra. Dương Tử Mi nhân cơ hội vội kéo La Anh Hào chạy ra ngoài. Hai người chạy trốn đến một con hẻm hoang vắng, phát hiện kẻ kia không hề đuổi theo, liền thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, thuật ẩn thân của cô đã hết hiệu lực. Hắn biến thái quá. La Anh Hào lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, vỗ lên lồng ngực vẫn đang còn điên cuồng nhảy loại lên vì sợ hãi. Loại như hắn, không phải là con người nữa rồi. Có lẽ hắn không còn là người nữa. Dương Tử Mi đứng bên cạnh nói. Trong lúc chiến đấu, Dương Tử Mi hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ tiếng thở hay nhịp tim đập của hắn. Không phải người. Vậy là gì? La Anh Hào kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Em cũng không biết. Cơ năng thân thể hắn vượt qua cơ năng của con người rồi, hơn nữa còn không hít thở, không có nhịp tim, tuy nhiên hắn có tư duy và còn có thể nói chuyện. Nghĩ đến hôm đấu giá, cô thấy hắn thật sự rất bình thường. Cái thế giới này đúng là ngoài sức tưởng tượng rồi. Ngày trước, anh còn nghĩ bản thân hiểu biết nhiều, giờ đây mới phát hiện, trên thế giới này còn nhiều lĩnh vực mà mình chưa biết. La Anh Hào nhìn cô nói. Ví dụ như khả năng cơ thể có thể biến hóa của hắn, còn em nữa, lúc này em tàng hình phải không? Ừm. Dương Tử Mi gật đầu. Trên đời này thật sự tồn tại pháp thuật tàng hình thần kỳ đó sao? La Anh Hào trở nên phấn chấn, đôi mắt ánh lên sự cuồng nhiệt. Anh cũng thấy rồi đấy. Dương Tử Mi cười thản nhiên. Thử làm lại một lần cho anh xem. La Anh Hào nói. Dương Tử Mi cười một cách đầy đau khổ. Em mới học thuật ẩn thân này thôi, lúc có hiệu lực, lúc không có, hơn nữa, em cũng không biết hóa giải nó. Thì xem thôi mà. La Anh Hào cố chấp nói. Dương Tử Mi đành phải niệm ẩn thân chú. Chương 544, tình hình thay đổi. Nhìn thấy em không? Sau khi niệm chú tàng hình, Dương Tử Mi thấy La Anh Hào không có phản ứng gì lớn, liền giơ tay lên khua khua trước mặt anh đầy nghi hoặc. Nhìn thấy? La Anh Hào buồn bã nói. Xịt, lại mất hiệu lực. Thuật tàng hình tính ra giống như lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, lúc có hiệu lực, lúc lại không có, khiến Dương Tử Mi cũng cảm thấy thật bất lực. Ấy thế mà ngay khi cô đang cảm thấy bất lực thì thuật ẩn thân đột nhiên phát tác dụng. La Anh Hảo thấy cô đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Anh đưa tay ra sờ cô, liền bị cô đánh cho một cái. Cấm sờ lung tung, vô lễ. Em đừng nói như thế, chẳng ai để thiếu soái tưởng nghe thấy thì anh sẽ chết mà không có đất chỗ đấy. La Anh Hảo cảm thấy thú vị khi mà chỉ nghe được giọng nói chứ không thì thấy bóng dáng của Dương Tử Mi, toàn thân anh bỗng toát hết mồ hôi. Ha ha. Dương Tử Mi cười cười, đang định nói gì đó thì nhận được điện thoại từ sư phụ. Sư phụ, người bây giờ đang ở đâu? Dương Tử Mi hỏi đầy nghi hoặc. Nữu Nữu, ta hiện tại không thể đến thành phố B được. Ngọc Thanh nói. Tại sao? Ta đang ở ngôi nhà trên ngôi mộ mà lần trước con nói, ở đây xảy ra chuyện rồi, ta phải giúp xử lý, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Ồ, hiện tại xảy ra chuyện gì ạ? Lúc trước, Dương Tử Mi cũng phát hiện ra sát khí của ngôi nhà trở nên không bình thường, nhưng cô bận phải xử lý việc của Tống Huyền ở thành phố B nên cũng làm biếng làm việc nhàn rỗi. Không ngờ rằng, sư phụ lại chạy đi quản việc không đâu. Nơi đó oán khí rất nặng, nguyên khí giữa trời và đất đã hoàn toàn bị âm dương thuật làm cho hỗn loạn. Người chết hấp thụ âm khí, để từ đó đạt tới sự cân bằng âm dương, giống như việc đốt lửa trong lò, nếu thế lửa vừa phải thì vừa hay thích hợp, nhưng nếu mất đi sự cân bằng, giống như nước lửa đang lên thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Có lẽ lúc đó người chủ nhân kia không nghe theo lời khuyên cáo, không chuyển nhà hoặc động thổ quấy nhiễu các vong hồn, dẫn đến các vong hồn phẫn nộ không yên. Tất cả người nam trong gia đình này đều mất đi hồn hoặc phách. Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi nghe xong, con mắt thu nhỏ lại, có một dự cảm không may, liền vội vàng nói. Sư phụ, người nhất định không được tự ý động thủ, con sẽ qua ngay bây giờ. Con xong việc ở thành phố B rồi hả? Ngọc Thanh hỏi. Vâng ạ, Tưởng Tử Lương giải quyết xong rồi, Tống Tiên Sinh cũng được thả rồi, chắc không có chuyện gì nữa. Dương Tử Mi đáp. Ừm, vậy con qua đây đi, ta sợ năng lực bản thân chỉ có hạn, nhưng con có đem theo pháp khí gì không? Chỉ mang theo tháp sắt nhỏ. Vậy cũng được, nhanh đến đây, ta đợi con, nếu để chậm trễ thêm một ngày thì cả một gia đình sẽ mất mạng. Giọng Ngọc Thanh có phần nôn nóng. Vâng. Sau khi tắt máy, Dương Tử Mi hỏi La Anh Hảo. Anh có chạy xe đến đây không? Có, đậu bên công viên nhân dân. La Anh Hảo cảm giác như đang nói chuyện với một cái ảo ảnh, thấy là lạ. Hay là em hiện thân đi? Không biết, chỉ có thể đợi nó từ từ biến mất thôi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. La Anh Hảo nhún vai, mặt trở nên đầy kỳ vọng hỏi. Anh bài em làm bà tổ, em có thể dạy anh tàng hình không? Dương Tử Mi toát mồ hôi. Làm sư phụ của người khác em đã tự thấy mình già lắm rồi, giờ còn làm bà tổ. Em sợ em giảm thọ mất. Vậy em làm sư phụ của anh. Như vậy, anh có thể trở thành đồ đệ của thiếu soái tưởng, về sau anh ấy sẽ không thể tùy tiện bắt nạt anh nữa. Tạm thời không có tâm trạng thu nạp đồ đệ, hơn nữa không phải ai cũng học được thuật tận thân này, phải có linh lực mới học được, anh học cũng vô ích. Dương Tử Mi cười nói. Điều quan trọng bây giờ là anh mau chóng chở em đến một nơi, em sẽ để anh xem em thực hiện đuổi ma như thế nào. Em đúng là đồ mê tín phong kiến. La Anh Hảo toát mồ hôi. Chương 545, học lái xe. Xe La Anh Hảo lái là một chiếc Land Rover dùng trong quân đội, không hề kém Hummer. Kỹ năng lái xe của anh vô cùng tuyệt vời, vừa nhanh vừa ổn định, giống như một con rắn vừa bốn lượn vừa đong đưa trên đường cao tốc, khiến người khác có cảm giác kích thích về tốc độ. Dương Tử Mi cũng dự định học lái xe, cô ngồi ghế phụ kế bên tay lái và bắt đầu tỉ mỉ nhìn từng động tác của anh. Em muốn học lái xe à? La Anh Hảo nhận ra, liền hỏi. Ừm, không có xe, ra ngoài rất bất tiện, nhưng em mới có 15 tuổi, chưa được đi thi bằng lái. Dương Tử Mi cau mày nói. Ha ha, xem ra em đúng là một công dân biết tuân thủ pháp luật đấy nhỉ. Ở cái xã hội này, chỉ cần em muốn, thì dù mới 15 tuổi, vẫn có thể. La Anh Hảo chế rêu nói. Gì cơ? Dương Tử Mi ngạc nhiên hỏi. Em yên tâm đi, nếu em muốn lấy bằng lái, anh giúp em làm một cái, không cần dùng đến cái gì mà đường đường chính chính, có rất nhiều người mua bằng lái. La Anh Hảo nói lớn. Dương Tử Mi ngạc nhiên. Vậy giúp em làm một cái, em sẽ học lái xe. Học luôn bây giờ đi, anh làm thầy. La Anh Hảo nói. Cũng được. Nhìn thấy anh lái xe đã như vậy, Dương Tử Mi cũng thấy thích. Cô phát hiện, kỹ năng lái xe không hề khó, dễ hơn nhiều so với việc tu luyện pháp thuật. La Anh Hảo xuống xe, đổi chỗ ngồi cho cô. La Anh Hảo nói với cô một lượt những kiến thức lái xe cơ bản. Dương Tử Mi nhanh chóng ghi nhớ, mới bắt đầu thì hơi lòng nóng, nhưng sau khi lái một đoạn đường, thì có thể lái vô cùng ổn định. Em đúng là một học sinh thiên tài, đến anh còn cần tới 2 ngày mới đạt được trình độ hiện tại của em. La Anh Hảo tán dương khả năng lĩnh hội và năng lực thao tác cực giỏi của cô. Dương Tử Mi mỉm cười, lái xe chạy thẳng con đường, cái cảm giác này mới đã làm sao, thảo nào trên thế giới này, có nhiều người lại thích đua xe một loại hoạt động cực nhanh đến vậy. Bởi vì là biển xe quân đội, lại là Land Rover, chỉ cần nhìn là biết người ngồi trong xe thuộc hàng tướng cấp cao trong quân đội, do đó, cả một đoạn đường dài, bất kể là qua trạm thu phí hay gặp phải xe cảnh sát cũng không cần dừng, tất cả xe khác đều phải nhường đường. Đúng là đặc quyền. Có phải là chỉ cần biển xe quân đội thì không có bằng lái cũng chẳng sao? Tuyệt đối không ai xét xe. Dương Tử Mỹ hỏi. Ừm, ai dám xét? La Anh Hảo nhớn mày nói. Chứ khi đâm phải người đặc biệt chính trực. Nhưng mà, loại người đó đã tuyệt chủng trên thế gian này rồi. Trong quân đội của bọn anh, rất nhiều các cô chiêu cậu ấm, chưa đến 15 tuổi đã dùng xe biển quân đội của bố chúng chạy đâm loạn khắp nơi rồi. Thật tốt, em mà có thể có được một cái biển như vậy thì tốt. Dương Tử Mi không khỏi hâm mộ. Hóa ra, có đặc quyền lại bá đạo đến vậy. Lúc trước, thầy giáo chính trị cứ mở miệng ra là nói đây là một xã hội mà người người bình đẳng như nhau. Hóa ra, vẫn còn qua nhiều người tự do, tự tại ngồi lên đầu pháp luật như thế. Cái pháp luật gọi là người người bình đẳng chỉ dành cho người dân phổ lương thiện không biết gì mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng có phần phẫn nộ của Dương Tử Mi như muốn bật tung ra ngoài. Nếu để cô nắm giữ quyền lực, cô nhất định sẽ điều chỉnh lại cái xã hội này. Nhưng, cô có thể nắm giữ không? Đáp án là không thể. Cô chỉ có thể nỗ lực biến bản thân trở thành một người có cường quyền, chỉ có như thế, mới có thể giành lại công bằng cho bản thân mình và những người khác. Em muốn có biển quân đội không phải là không thể, thiếu soái tưởng có thể giúp em làm một cái biển của đội quân B. Là anh Hào nói. Đối với anh ấy, đó chỉ là chuyện nhỏ. Chương 546, vong hồn nổi giận. Biển số xe quân B. Đó lại là gì thế? Dương Tử Mi hoàn toàn mù tịt về biển số xe quân dụng. La Anh Hào giải thích cho cô. Biển số xe được tạo thành đầu tiên bởi hán tự, sau đó đến chữ cái, dấu chấm và cuối cùng là số thứ tự. Ví dụ như, đầu xe là quân A12345, đuôi xe quân A12345, đây gọi là tiền hồng hậu hắc. Biển số xe nếu là quân A là quân ủy, còn quân B thì thuộc về bộ tổng chính trị. Dương Tử Mi nghe xong, hai mắt sáng lên. Thật sự có thể lấy được biển số xe quân B bá đáo như vậy sao? Dựa vào năng lực của thiếu soái tưởng đương nhiên không còn gì phải bàn. Em dứt khoát để anh ấy tặng em một chiếc xe coi như là quà tặng gặp mặt đi. Em thích xe quân đội loại nào? Là anh Hào hỏi. Chính là loại Land Rover này. Dương Tử Mi thật sự rất thích loại xe hầm hố, mạnh mẽ như chiếc Land Rover này, mặc dù khí chất của cô và nó không giống nhau. Chán là anh Hào lại toát mồ hôi. Mặc dù bề ngoài cô giống như một thiếu nữ yếu đuối, nhưng bản chất thì không thể dùng từ thiếu nữ để so sánh rồi, lái Land Rover cũng tốt. Chiếc xe chạy rất nhanh đến ngôi nhà đó. Dương Tử Mi xuống xe, nhìn thấy âm sát khí màu đen, đục ngầu giống như lốc xoáy, xoay tròn trên không trung phía trên tòa nhà, so với trước khi cô tới thì nó càng trở nên hỗn loạn. Cô vội vàng đi tới, nhìn thấy cửa nhà đang mở, bên trong vọng ra tiếng khóc của một người phụ nữ đang quấn bách. Sư phụ! Cô nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Níu níu, mau vào đây. Ngọc Thanh nghe thấy giọng cô liền đáp lại. Dương Tử Mi đi vào bên trong, đột nhiên phát hiện bên trong bày đầy cờ màu vàng dùng để làm pháp thuật chiêu vong hồn, trông vô cùng u tối. Sao mà lại bày trận như thế này? Thảo nào đám vong hồn kia nổi giận. Dương Tử Mi nhíu mày, rút hết dám cờ gọi hồn đang đong đưa, cô nhìn thấy sư phụ. Có 5 người đang nằm trước mặt ông. Một người chính là chủ nhân ngôi nhà, chú Từ Điền mà trước đây cô từng gặp, một người có lẽ là 2 người con trai của ông Từ Phi Long, Từ Phi Hổ, còn một người có lẽ là cháu đích tôn Từ Hạo Tiên. 3 người này không hề hôn mê, chỉ có điều nằm ở đó mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào bộ dạng của nguyên khí, hơn nữa bà già trẻ con, phụ nữ, con gái đang khóc vây quanh. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn bọn họ, quả nhiên một là mất đi hồn, hai là mất đi phách, hơn nữa bị mất từ 3 ngày trước. Nếu qua 10 giờ nữa mà những hồn phách đó không được tìm thấy thì họ sẽ chết thực sự. Níu níu, con đến rồi hả? Ngọc Thanh dơ phất trần, bất đắc dĩ nói. Con xem con có cách gì tìm lại hồn phách cho bọn họ được không? Sư phụ không đủ pháp lực, không thể đoạt được hồn phách từ trong tay các vong hồn. Con chưa bao giờ gặp tình huống phải cướp lại hồn phách từ các vong hồn. Trong lòng Dương Tử Mi trống rỗng, cô quay hướng về trung tâm của phòng khách, phát hiện có dấu vết động thổ, bèn hỏi bà thím đang khóc bên cạnh. Các người định đào thi thể chôn dưới đất mang đi à? Bà thím khóc lớn. Đúng vậy, ông chồng tôi định đào chuyển đi, nhưng ngôi nhà này là do tổ tông để lại, bên trong có quá nhiều ký ức, hơn nữa phong thủy cũng rất tốt, ông ấy và các con cũng không nỡ lòng nào. Ông ấy nghe theo lời gièm pha của một thầy tướng, muốn đào hài cốt mang đi cho xong, rồi tiếp tục coi ngôi nhà này như nhà tổ. Nào ai ngờ, vừa mới đào lớp đất lên, thi thể dưới lòng đất không hề bị thối rữa, giống như là vừa mới chết vậy, còn chồng và các con tôi đột nhiên ngã nhào xuống đất, không thể đứng dậy. Chương 547, dẫn hồn thuật, 1. Dương Tử Mi toát mồ hôi khi nghe xong. Phong thủy của ngôi nhà này cứ tốt, nguyên nhân là do lợi dụng sự cân bằng âm dương của âm dương thuật. Bây giờ, pháp thuật này bị bắt làm kinh động đến các vong hồn, cách tốt nhất là chuyển đi sớm, sau đó coi nơi này như phần mộ của tổ tiên để cung bái, như vậy sau này mới gặp phúc. Đương nhiên, nếu như thấy lưu luyến ngôi nhà này, thì khống chế hài cốt mang ra ngoài cũng không phải là điều không thể. Có điều, dù thế nào cũng không thể có được phong thủy như ban đầu, hơn nữa cửa của ngôi nhà cũng phải mở lại từ đầu một lần nữa. Không ngờ rằng, hài cốt dưới lòng đất rất bất thường, trải qua mấy trăm năm mà vẫn giữ được thịt da không bị thối rữa. Cô đới một ít đất đưa lên người, đây rõ ràng không phải đất dưỡng thi. Níu níu, nguyên nhân không phải ở đất dưỡng thi. Ngọc Thanh ở bên cạnh giải thích. Tất cả là do âm dương cân bằng của thuật âm dương. Loại cân bằng âm dương này sẽ hướng về phía cửa và có lợi cho người sống, kích thích sản sinh sự tuần hoàn của các khí, cũng lại có lợi cho hài cốt dưới đất, giúp luôn duy trì trạng thái âm dương cân bằng, sẽ không bị thối rữa. Hóa ra là như vậy. Dương Tử Mi nhìn trung tâm phòng khách. Vậy còn bộ hài cốt này thì sao, đào lên rồi bây giờ xử lý thế nào? Bà thím ngồi bên cạnh nói. Ông chồng tôi lúc đó cũng đột nhiên xảy ra chuyện, công nhân đào đới sợ sệt nên đem đất lấp lại như cũ, không đào mang đi nữa. Sau đó tôi mời rất nhiều đạo sĩ đến làm pháp, thế nhưng đạo sĩ từng người một bị dọa bỏ đi hết, bọn họ còn cảnh cáo tôi đừng có mang người đi, nếu không sẽ không thể tìm thấy hồn phách đã mất. Dương Tử Mi nghe mà đầu đông thấy to lên. Ngu muội kém hiểu biết đúng là hại người không nhẹ. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn phát hiện ra, hồn phách mà 5 ông cháu nhà này đều bị vong hồn dưới đất kia hấp thụ hết. May mắn là bọn họ chỉ có 5 người, nếu trong gia tộc vừa hay có 10 người con trai, mỗi người bị hút đi một luồng hồn phách, kiện toàn thành 3 hồn 7 phách, trải qua thêm một giai đoạn tôi luyện thì người chết sẽ sống lại. Có điều, bởi vì hấp thụ 5 phần hồn phách, linh lực bên trong cái thi thể đó cũng đủ mạnh lắm rồi. Sư phụ, người nói bây giờ nên làm gì mới phải? Pháp lực của Dương Tử Mi mặc dù cao hơn Ngọc Thanh, nhưng kinh nghiệm thì lại ít hơn ông rất nhiều. Nếu muốn cứu người, chỉ còn cách đào cái thứ dưới đất lên một lần nữa, rồi dùng thuật dẫn hồn là được. Ngọc Thanh bất đắc dĩ nói. Sau đó thiêu hủy nó, thu phục oán linh, nếu không từ ra về sau sẽ không có ngày nào yên bình hết. Dương Tử Mi gật đầu. Ta đã gọi cho sư thúc của con mang pháp khí liên quan đến việc dẫn hồn và kính tụ hồn đến, đợi nó đến chúng ta sẽ bắt đầu làm phép đào đất.
Vâng, sư phụ, việc này để con làm, người tuổi đã cao, không thích hợp làm phép.
Dương Tử Mi đột nhiên không chịu để Ngọc Thanh làm chuyện tiêu hao nguyên khí như thế này, hơn nữa, cái thứ trong lòng đất không phải là đồ vật bình thường nữa rồi. La Anh Hào nãy giờ đứng bên cạnh lắng nghe mà há hốc mồm. Nói thật ra, lúc trước anh cũng đã từng gặp những thứ quỷ quái, cho rằng đó không phải do con người làm, càng không thể tin được, một người sau khi chết, lại vẫn có thể hiện ra làm loạn. Bây giờ, tình huống mà ngôi nhà bị phát hiện ra, thật ngoài sức tưởng tượng. Ngọc Chân Tử đến rất nhanh. Ông chưa bước vào trong ngôi nhà liền hét lên. Ngôi nhà này có tà khí. Dương Tử Mi trắng mắt nhìn ông, ai cũng có thể cảm nhận được ngôi nhà này có yêu khí, nhiệt độ trong căn nhà này ít nhất cũng thấp hơn bên ngoài khoảng 7-8 độ, khiến người khác cảm giác không có gió mà vẫn thấy lạnh. Ngay cả đến Tiểu Thiên cũng cảm thấy bất an. Chương 548, dẫn hồn thuật 2. Dương Tử Mi nhờ La Anh Hào giúp đỡ, vứt hết toàn bộ đống cờ mà những đạo sĩ kia giữ lại. Đống đồ vật này chỉ khiến việc triệu hồn đám ma quỷ phát huy tác dụng, chứ không hề có lợi cho người sống bị mất hồn phách, ngược lại còn khiến hồn phách kinh sợ không dám quay về. Dương Tử Mi chỉ giữ bà thím ở lại hiện trường, những người khác thì ở trong phòng, đề phòng xảy ra chuyện. Ngọc Chân Tử bố trí pháp án lại từ đầu, đốt đèn và nhang dẫn hồn. Anh ở lại đây làm gì? La Anh Hào nhìn Dương Tử Mi và hỏi. Đào hai cốt. La Anh Hào mắt trắng bệnh, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh là người duy nhất ở đây là tráng kiện có sức lực, chuyện đòi hỏi sức lực như này đương nhiên cũng chỉ có anh làm. Huống hồ, anh cũng muốn chứng kiến, thi thể chết mấy trăm năm không mục giữa rốt cuộc là yêu khí như thế nào. Nhưng mà, anh có bị chúng tà gì đó không? Chẳng may mất đi hồn phách, em phải giúp anh chiêu hồn đấy nhé. La Anh Hào nói. Dương Tử Mi cười. Dương cương khí trên người anh rất nặng, hơn nữa cũng giết không ít người, cơ thể hình thành một lớp sát khí cực mạnh bảo vệ rồi, không ai có nguyện vọng hút đi hồn phách của anh đâu. La Anh Hào cười cười. Là một quân nhân, đúng là anh đã lấy không ít mạng người. Trước tiên, Dương Tử Mi dâng hương tĩnh tâm, niệm chú an hồn, sau đó chỉ phương vị để La Anh Hào bắt tay đào. Đối với vấn đề đào đới cơ bản như thế này, La Anh Hào làm vừa nhanh vừa gọn, huống hồ vị trí chôn hải cốt không quá sâu. Rất nhanh đã có thể nhìn thấy chiếc quan tài màu đen lộ ra. Dương Tử Mi nhanh chóng dán phủ chú lên quan tài, bịt kín oán khí ở bên trong và niệm chú, chỉ nhìn thấy phủ chú dán trên quan tài đột nhiên phát quang giống như tia tử ngoại, đan xen trên không trung phía trên qua tài gỗ dày đặc, tạo thành một lớp phòng thủ thật chặt. Trong cô sắc mặt không hề biến đổi mà cảm giác như thoải mái hơn được một chút. Nhưng trên thực tế, chuyện này đã khiến hao tổn hơn một nửa pháp lực của cô, nếu không thì không thể nào giữ yên được vong hồn tràn ngập oan khí bên dưới kia. Nếu đổi thành Ngọc Thanh hoặc Ngọc Chân Tử thì kết quả sẽ ngược lại. Nhìn thấy âm sát oan khí bị ép xuống, Dương Tử Mi quan sát kỹ chiếc quan tài, bảo La Anh Hào đừng vội nhấc lên. Ở giữa quan tài có in một ký hiệu sao năm cánh rất lớn, hơn nữa, trên quan tài còn khắc hình hoa mai, giống hệt hình trên cái hộp bằng gôm mà cô lấy được ở nhặt ra. Sư phụ, có phải tất cả thuật âm dương đều sử dụng hình này không? Dương Tử Mi quay lại hỏi sư phụ. Ngọc Thanh lắc đầu. Chiếc quan tài này cùng với chiếc hộp gỗ của con là của cùng một âm dương sư. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Bởi vì quan tài đã bị mở ra, hiệu lực kết ấn trên nắp quan tài cũng biến mất, Dương Tử Mi không cần viết phá tự nữa. Cô đẩy La Anh Hào qua một bên. Cô phải đích thân ra tay mở cái nắp này. La Anh Hảo, Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử hơi lùi ra một chút, nhưng không ai rời mắt khỏi chiếc quan tài, nhìn một cách đầy căng thẳng. Ngọc Thanh cầm trên tay trấn thi phù mà lúc trước Dương Tử Mi vẽ, còn Ngọc Tử Chân thì cầm dây trói thi. Trên người La Anh Hảo đương nhiên cũng bị Dương Tử Mi dán phù chú để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Dương Tử Mi một tay cầm tháp sắt nhỏ, một tay đeo bao tay, nhẹ nhàng nhấc nắp quan tài, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Chương 549, sắc sống xinh đẹp 1. Nắp quan tài từ từ mở ra, một mùi hương nhẹ nhẹ kỳ lạ bay ra. Dương Tử Mi vội vàng bịt mũi lại, lo sợ bị trúng độc. Quan tài đã hoàn toàn mở ra, người nằm bên trong là một người con gái khoảng 25-28 tuổi, có khuôn mặt vô cùng thanh tú, mặc một bộ quần áo hết sức hoa lệ, cầu kỳ, kết hợp với tóc búi tiểu nhật cực kỳ tinh xảo. Cô nhìn thấy lớp da thịt vẫn duy trì độ đàn hồi và màu sắc tươi sáng, cảm giác như người phụ nữ chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ, chỉ có điều trên khuôn mặt mơ hồ ấy để lộ một thần sắc vô cùng kỳ dị. Dương Tử Mi sợ đến ngây người khi nhìn thấy thi thể đó. Cô quay lại nhìn sư phụ. Ngay khi cô quay đầu nhìn Ngọc Thanh, đôi lông mi cong dày của cô gái bỗng hơi động đậy. Chị, cô ta tỉnh rồi. Tiểu Thiên kêu to. Dương Tử Mi sợ hãi, vội vàng quay lại, lập tức dán phủ chú lên trán và tứ chi của cô ta. Xác chết này đã hấp thụ hồn phách của 5 người nên hoàn toàn có thể sống giống như một xác sống. Nghĩ đến từ xác sống, cô nhớ ngay đế gã đàn ông mặc vest đen tên Thanh Vân ở thành phố B, cô chợt lóe lên suy nghĩ có thể hắn cũng là xác sống. Chỉ có điều xác sống này thông thường dùng trạng thái nào để có thể tồn tại như người sống. Cô thực sự không hiểu, sát sống đó tu luyện như thế nào để được như vậy. Níu níu, bắt đầu dẫn hồn đi. Ngọc Thanh đứng ở trên gọi. Đừng để chậm trễ thời gian nữa. Dạ, sư thúc, đốt hương dẫn hồn. Dương Tư Mi dập tắt suy nghĩ về sát sống, bắt đầu đọc chú dẫn hồn, bà thím ở bên trên theo sự hướng dẫn của Ngọc Chân Tử cũng bắt đầu gọi tên từng người thân của bà. Thi thể đột nhiên rung động, đầu ngón tay nâng lên từ từ nhưng không có cách nào buông xuống được. Dương Tử Mi thấy xem ra không thể dùng cách triệu hồi thông thường, chỉ còn cách dùng ngón tay đâm vào giữa trán cô ta, bắt đầu niệm chú rót trực tiếp vào trong não. Một luồng hồn phách bay ra khỏi thi thể. Hự. Chủ nhân ngôi nhà từ từ tỉnh lại, rồi ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh, đang định hỏi điều gì đó thì bị Ngọc Thanh ngăn lại để không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Dương Tử Mi. Từng luồng hồn phách thoát ra ngoài, cả năm người đều tỉnh lại. Nguyên khí của Dương Tử Mi lúc này đã tiêu hao rất nhiều. Níu níu, đánh tan thần thức của vong hồn này đi, sau đó thiêu hủy thân xác. Ngọc Thanh ở trên thấy sự việc đã thành công bèn dặn dò Dương Tử Mi. Dương Tử Mi phát hiện, trên thi thể người này vẫn còn lưu giữ một luồng hồn hai luồng phách, không hề giống với người chết bình thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô còn đang nghi ngờ thì đột nhiên phát giác, âm sát khí ở bốn bề không phải thoát ra từ thi thể này mà liên tiếp thoát ra từ bên dưới lớp bùn đất. Chẳng lẽ bên dưới vẫn còn thi thể? Sư phụ, có chuyện. Dương Tử Mi nói lại cho Ngọc Thanh nghe những gì cô vừa mới phát hiện. Vậy trước tiên nhấc quan tài này lên cái đã. Vẻ mặt Ngọc Thanh trở nên nghiêm trọng. Tạm thời giữ lại thần thức của cô ta. La Anh Hào và Ngọc Chân Tử nhảy xuống, nhấc chiếc quan tài lên. Quan tài vừa nhấc lên, âm sát khí trong lòng đất ào ào lên theo. Tháp sắt nhỏ trên tay Dương Tử Mi bắt đầu điên cuồng để hấp thụ âm sát khí trong không trung. Tiếp theo đó, có rất nhiều vong hồn cũng bắt đầu xông ra. Dương Tử Mi cũng không nghĩ được nhiều, liền tiếp tục lấy kính tụ hồn thu nạp từng oan hồn vào trong gương. Vong hồn nào cũng chất đầy tà ác oan khí, cô không thể để bất cứ cái nào chạy thoát được. Chương 550, sát sống xinh đẹp 2. Gương tụ hồn và tháp sắt nhỏ sau khi làm việc liên tục thì cuối cùng cũng xem như đã thu được toàn bộ âm sát khí và vong linh thoát ra ngoài. Dương Tử Mi thầm cảm thấy thật may mắn vì có được hai vật báo như thế, nếu không, cô sẽ phải mất rất nhiều nguyên khí đối phó với những thứ này. Cô bảo La Anh Hảo cầm sẻng lạc dương tiếp tục đào tới. Tiếp tục đào xuống khoảng 3 thước 3 thì một đầu lâu hiện ra. La Anh Hảo không hề bị điều này làm cho sợ hãi, tiếp tục đào. Một cái, hai cái, ba cái. Bên trong quả nhiên chất đầy đầu lâu, Dương Tử Mi nổi hết da gà khi nhìn thấy chúng, cô nhanh chóng kêu La Anh Hảo dừng tay. Những người vốn dĩ đứng bên trên quan sát, khi nhìn thấy một đống đầu lâu thì tay chân cũng mềm nhũn ra, quỳ xuống đất. Cứ tưởng rằng trong ngôi nhà này chỉ có một người chết ở bên trên, hóa ra bên dưới còn có cả một cái hố chôn vô số hài cốt. Dương Tử Mi và La Anh Hào nhảy lên trên. Ngọc Thanh sau khi nhìn thấy đống đầu lâu đó thì không ngừng niệm vô lượng thiên tôn. Sư Minh, rốt cuộc đây là tà thuật gì vậy? Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh nói. Đệ đi khắp Nam Bắc Đại Giang, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Cả cô gái kia nữa, rốt cuộc có chuyện gì? Ngọc Thanh đi đến trước chiếc quan tài. Đưa tay ra vén tóc giữa trán của người phụ nữ nằm bên trong, thì chỉ thấy ở ngay giữa trán xuất hiện 3 cây kim đâm. Đây là kim gì vậy? Dương Tử Mi ngạc nhiên. Đây là kim định hồn trong thuật âm dương, dùng để khóa hồn thức giữa trạng thái của sự chết và sự sống, sau đó dùng oán khí của âm linh và các khí của người để nuôi thành sắc sống, dùng cho những kẻ làm pháp. Ngọc Thanh nhìn người con gái đó. Từ trước tới nay, ta luôn cho rằng đây chỉ là một sự ghi chép về thuật âm dương mà thôi, ai ngờ rằng chuyện này thật sự đã xảy ra. Sắc sống. Dương Tử Mi lập tức liên tưởng người con gái trước mắt với gã đàn ông mặc vest đen. Không biết bọn họ có cùng loại hay không? Vậy sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Con thiêu hủy cô ta, hay là... Nghĩ đến việc thiêu hủy một người vẫn chưa chết hoàn toàn, Dương Tử Mi có chút cảm giác sởn tóc gáy. Mimi, chi bằng con hàng phục cô ta, biến cô ta thành người của con. Đôi mắt Ngọc Thanh bỗng nhiên loài sáng. Dương Tử Mi giật cả mình. Sư phụ, không phải chứ, thầy bảo con biến một thứ đã chết cách đây mấy trăm năm trở thành người của con. Con cần cô ta làm gì? Lẽ nào cô ta biết nấu cơm giặt đồ à? Sau khi được đánh thức, những kỹ năng tiếp trước của cô ta vẫn được lưu giữ và trở thành một nô bộc trung thành, làm tất cả vì con, nghe theo con. Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi vẫn lắc đầu, vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Con cũng không cần nô bộc trung thành gì cả. Nếu con không thu phục, vậy thì cô ta sẽ bị bọn thi pháp sử dụng, bọn chúng nuôi cô ấy cả trăm năm ở đây, mục đích là một ngày cô ấy có thể trở thành sắc sống. Đã trôi qua cả trăm năm rồi, mấy người thi pháp đó cũng chết hết rồi. Có người kế thừa. Ngọc Thanh nhìn cô nói. Sau khi cô ta được con đánh thức, không khác gì so với người sống, con nỡ lòng nào để cô ta biến thành công cụ cho người khác sử dụng. Dương Tử Mi nhìn cô gái. Đây quả là một người có vận mệnh bi đát, còn trẻ như vậy mà hồn phách bị kẻ khác nhốt lại để luyện thành sát sống. Nay tiểu sư điệt, ngôi nhà của con chẳng phải rất to sao? Bình thường không có ai quét dọn gì cả, nếu bây giờ có một cô gái xinh đẹp ngày ngày quét dọn trong sân, làm cái này cái kia thì sư thúc của con sẽ trẻ ra cả mười mấy tuổi đấy. Ngọc Chân Tử nói. Chương 551, sát sống xinh đẹp 3. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Logic của sư thúc kiểu gì thế? Chẳng lẽ sư thúc muốn lấy cô ấy làm vợ sao? Linh tinh quá, vô lượng tiên tôn, ta là đạo sĩ, làm sao có thể lấy vợ kia chứ? Ngọc Chân Tử kêu lên. Vậy cô ấy quét nhà thì sao sư thúc lại trẻ ra mấy chục tuổi cơ chứ? Dương Tử Mi hỏi với vẻ khó hiểu. Nghe nói, ngắm mỹ nữ bổ mắt, còn làm cho con người ta trẻ ra nữa, sư thúc của con là ta đây chỉ muốn ngắm mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ gì đâu. Ngọc Trân Tử trợn mắt nói, đúng là lấy dạ đàn bà đo lòng đàn ông mà.
Sư thúc, thúc nói như vậy còn sẽ đau lòng đấy.
Dương Tử Mi cố ý bĩu môi nói, con đau lòng cái gì chứ hả?
Ý của người là con không phải là mỹ nữ, nhìn không bổ mắt mà.
Nhìn Dương Tử Mi có vẻ như vô cùng tủi thân.
Trong mắt ta, con chỉ là tiểu sư đệ thôi.
Ngọc Trân Tử bĩu môi trả lời,
nữu nữu, nghe lời sư phụ, nhận cô ấy đi.
Ngọc Thanh cố chấp khuyên nhủ.
Dương Tử Mi nhìn ông,
tuy rằng cô không biết tại sao sư phụ lại cố ý bảo cô thu nhận sát sống này, nhưng nếu như đó là ý của sư phụ thì cô sẽ không cãi lại ông.
Nhưng mà cô phải hàng phục một cái sát sống như thế nào đây?
Rút ba cây định hồn châm ra, sau đó nhanh chóng nhỏ một giọt máu của con vào, in định hồn chú của con lên, như thế là được rồi.
Ngọc Thanh nhìn ra băn khoăn của cô nên bèn lên tiếng,
chỉ đơn giản thế thôi sao?
Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà chỉ có con mới có thể làm được, trừ khi pháp lực của người làm phép còn mạnh hơn con, như vậy con sẽ bị phản vệ, biến thành một cái sát sống khác.
Ngọc Thanh nhìn cô bằng đôi mắt lưu ly tràn đầy từ ái, ông nói,
con không cần lo lắng, pháp lực của mấy tên âm dương sư chỉ học được một tí tạp thuật của chúng ta kia làm sao bị được với con.
Vâng ạ.
Nếu như sư phụ đã nói như thế rồi thì Dương Tử Mi chỉ đành gật đầu đồng ý.
Cô cắn rách ngón tay cái của mình, tay phải rút ba cây định hồn châm ra, ngón tay trái đang chảy máu biến thành chỉ quyết, ấn xuống giữa trán của cô gái kia.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang chăm chú dõi theo từng cử động của Dương Tử Mi, không ai phát hiện ra, trên gương mặt từ ái của Ngọc Thanh đạo trưởng xuất hiện một nụ cười quái dị khó lường. Đôi mắt như lưu ly cũng biến thành màu đen trong chớp mắt, tựa như trên người của ông còn ẩn giấu một con người khác vậy. Nhưng sự quái dị của ông chỉ xuất hiện trong nháy mắt, gương mặt và đôi mắt lại nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu.
Sau khi làm xong chấn hồn chú, Dương Tử Mi lùi về đằng sau một bước, cô cảm thấy toàn thân như bị hư thoát, tinh khí trên người không ngừng tiết ra ngoài, chuyển vào người cô gái kia.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô cảm thấy hơi sợ hãi nên muốn dừng lại.
Nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể khống chế được.
Cô gái kia cứ như đã luyện hấp tinh đại pháp, liên tục không ngừng hút lấy tinh khí nguyên của cô.
Gương mặt vốn khô quắc của cô gái kia dần dần đầy đặn trở lại, thậm chí bắt đầu có vẻ hồng nhuận của người sống, tử khí bao phủ trên gương mặt cô ấy cũng dần dần tàn đi.
Lông mi của cô ấy hơi run run, dưới mi mắt mỏng manh có thể thấy được tròng mắt đang động đậy.
Còn ngón tay vốn đặt ở trên bụng của cô ấy cũng bắt đầu cử động rồi.
Mọi người khẩn trương, nín thở dõi theo cô ấy.
Còn Dương Tử Mi lại khẩn trương vì tinh khí nguyên của cô sao lại không thể thu lại được.
Chẳng lẽ muốn để cho cô ấy thành người của mình thì phải để cho tinh khí nguyên của mình và cơ thể cô ấy dung hợp làm một sao?
Gương mặt Dương Tử Mi mang theo vẻ cầu cứu nhìn về phía Ngọc Thanh.
Trong khoảnh khắc cô quay đầu, đột nhiên cô cảm thấy nụ cười của sư phụ có chút lạ lẫm.
Cô trợn to hai mắt nhưng rồi lại phát hiện ra sư phụ vẫn là sư phụ, mà nụ cười của ông cũng rất bình thường.
Có thể là do mình quá mệt mỏi nên có ảo giác thôi.
Dương Tử Mi lắc đầu.
Chương 552, sắc sống xinh đẹp 4.
Chị, mau niệm cùng em.
Tiểu Thiên là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường của Dương Tử Mi, liền vội vàng niệm một chuỗi chú ngữ.
Dương Tử Mi cũng không nghĩ ngợi nhiều, bắt chước nó, cùng nhau niệm chú.
Tinh khí nguyên không ngừng tiết ra ngoài cuối cùng cũng coi như đã dừng lại.
Cô ngồi bệt xuống đất một cách vô lực, vội vàng vận khí điều chỉnh.
Thẻ bài gỗ đào trước ngực cô đột nhiên hiện lên ánh sáng màu xanh, nhiệt độ cơ thể của cô bắt đầu giảm xuống, cô lạnh đến mức run lẩy bẩy, cơ thể của cô giống như bị rơi xuống hầm băng vậy, hơi lạnh của băng đá bao phủ khắp người cô.
Tóc, lông mày, gương mặt, toàn bộ đều bị đóng đầy băng, nhìn cô chẳng khác nào một người băng.
Cùng lúc đó, thẻ bài gỗ đào trước ngực người đang ở trốn kinh thành xa xôi là Long Trục Thiên cũng đồng thời hiện lên ánh sáng đỏ. Cả cơ thể anh phải chịu đựng độ nóng đáng sợ như bị ngọn lửa thiêu đốt.
Níu níu.
Ngọc Thanh và Ngọc Trân Tử nhìn thấy tình trạng của cô thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng gọi.
La Anh Hào mắt chữ A mồm chữ O nhìn biến hóa của cô, anh muốn đến gần cô nhưng giống như bị một bức tường băng cản lại, không thể tiến lên phía trước.
Dương Tử Mi nhắm mắt điều tức, cô đưa băng khí chạy khắp cơ thể về đan điền, nơi đó có thể dung hòa mọi hàn khí.
Vào đúng lúc này, cô gái mặc kimono nằm trong quan tài đột nhiên phát ra tiếng rên nhẹ.
Ừm a.
Ánh mắt của mọi người di chuyển từ trên người Dương Tử Mi lên người cô gái kia. Chỉ thấy lông mi của cô gái mặc kimono kia run lên vài cái, hai mắt từ từ mở ra.
La Anh Hào và Ngọc Trân Tử bị dọa tới mức lùi về sau một bước, tim đập bùm bùm, giống như có người dùng đũa tạ đập thật mạnh vào tim vậy.
Chỉ thấy đôi mắt của cô gái kia trắng đen trong suốt rõ ràng, hiện ra màu lam nhạt, giống như bầu trời xanh sau cơn mưa vậy.
Đầu tiên cô ấy ngỡ ngàng và nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dần dần tỉnh táo hơn.
Mọi người phát hiện ra, ánh mắt của cô ấy hình như có vài phần giống với Dương Tử Mi.
Cô ấy từ từ ngồi dậy, nhìn vào nhìn chiếc quan tài rồi đột nhiên lên tiếng.
Sao tôi lại ở đây?
Cô ấy nói tiếng Nhật, giọng nói thanh thúy dịu dàng động lòng người, giống như một người phụ nữ xinh đẹp vừa lười biếng tỉnh giấc.
La Anh Hào và Ngọc Trân Tử nhìn nhau rồi lại nhìn vào Dương Tử Mi và cô gái mặc kimono kia.
Cô gái kia từ từ đứng dậy, cô ấy đứng trên quan tài.
Cô ấy có thân hình cao gầy uyển chuyển, khí chất cao nhã, vẻ mặt lạnh nhạt, rất có phong phạm của tiểu thư quý tộc.
Tôi là ai?
Cô ấy lại hỏi bằng tiếng Nhật.
Không ai có thể trả lời câu hỏi này của cô ấy, vì chẳng có ai biết cô ấy rốt cuộc là ai cả.
Ánh mắt của cô ấy dò xét một lượt gương mặt của mọi người. Sau đó cô ấy nhìn vào người ngồi xếp bằng, bị biến thành người băng là Dương Tử Mi.
Cô ấy bắt đầu di chuyển, cô đi gấp một, bước ra khỏi quan tài, đi tới trước mặt Dương Tử Mi rồi quỳ xuống với vẻ mặt vô cùng cung kính, nói một câu tiếng Nhật.
Chủ nhân.
Vừa hay lúc này Dương Tử Mi mới vừa thu tia hàn khí chạy khắp cơ thể cuối cùng về đan điền, ánh sáng màu xanh trên thẻ bài gỗ đào biến mất, lại biến thành màu đen kịt không có gì đặc biệt lúc đầu, hàn khí trên người cô ấy cũng biến mất trong tích tắc. Nhìn cô gái mặc kimono gọi cô là chủ nhân kia, cô luôn cảm thấy là lạ sao ấy. Chẳng lẽ từ nay về sau cô ấy sẽ giống như một con chó trung thành, luôn nghe theo sai khiến của mình sao? Có điều, cô gái mặc kimono này quả thật rất xinh đẹp, gương mặt thuần khiết, dáng người yêu điệu, khí chất tao nhã, giọng nói động lòng người. Khi âm nhu của sát sống trên người cô ấy khiến cho cô ấy càng thêm quyến rũ hơn. Khó trách sư thúc lại nói là ngắm mỹ nữ bổ mắt, có thể kéo dài tuổi thọ. Cô gái này quả thật quá đẹp, ngày thường để cô ấy ở nhà quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo cũng đích thực là một vật trang trí đẹp. Chương 553, sát sống xinh đẹp, nam. Ừm, xin chào. Nhờ có Tiểu Thiên phiên dịch nên Dương Tử Mi biết cô ấy nói gì, nên cô cũng trả lời lại bằng tiếng Trung. Xin chào, chủ nhân. Cô gái mặc kimono ấy thế mà lại đổi sang nói tiếng Trung. Sau này tất cả mọi thứ của tôi đều là của người. Ngọc Chân Tử và La Anh Hào đứng ở một bên nghe thấy lời này liền cảm thấy vô cùng hâm mộ, ghen tị, hận. Ừm, cô tên là gì? Dương Tử Mỹ hỏi. Cô gái mặc kimono lắc đầu. Xin chủ nhân ban tên. Vậy gọi là Xà Đa Cô nhé. Dương Tử Mỹ có mấy phần đùa dai, nói. La Anh Hào toát mồ hôi, bộ phim điện ảnh đáng sợ nhất Nhật Bản hiện nay đang rất hot, giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ ai ai cũng biết đến cái cô Xà Đa Cô tóc dài, đột nhiên bỏ từ trong TV ra. Xà Đa Cô là biệt hiệu của con ma nữ đó. Nhưng mà, cô gái này cũng bỏ từ trong quan tài hơn 100 năm ra, nên gọi cô ấy là Xà Đạ Cổ cũng không quá đáng. Cảm ơn chủ nhân. Xà Đạ Cổ rất vui vẻ tiếp nhận tên của mình. Dương Tử Mi dương mắt nhìn về phía Ngọc Thanh. Sư phụ, về sau con nên làm thế nào? Có phải là phải đưa cô ấy đi cùng không? Ngọc Thanh gật đầu. Có người hầu hạ con cũng tốt. Có người hầu hạ cho mình thì dĩ nhiên là tốt, nhưng cô ấy có được coi là người không? Dương Tử Mi nhìn Xà Đạ Cổ, âm sát khí trên tay đột nhiên bắn thẳng vào trán cô ấy. Âm sát khí hoàn toàn biến mất không dấu vết giống như châm kim vào bọt biển vậy, mà trên mặt của Xà Đạ Cổ không hề có gì khác thường cả. Tính chất của sát sống này rốt cuộc là gì? Có phải cũng đau thương bất nhập giống như người đàn ông mặt vét màu đen không? Cô thực sự rất muốn lấy đao đâm cô ấy một lần thử xem sao, nhưng mà lại không xuống tay được. Cô Xà Đạ Cổ trước mặt này có làn da non mịn bóng loáng như trứng gà bóc, cả cơ thể đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, cô cũng không có cái đam mê phá hủy những thứ xinh đẹp. Dương Tử Mi đứng dậy. Xà Đạ Cổ chủ động lùi về sau, đứng ở sau người Dương Tử Mi. Cơ thể hơi không xuống, giống một tỷ nữ dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn thấy thế Ngọc Chân Tử và La Anh Hào lại hâm mộ, đố kỵ, hận. Dương Tử Mi đi đến trước mặt người chủ nhà bị dọa đến mức chân không cử động nổi kia, nói: "Chú à, ở đây phát hiện hố chôn tập thể của vài người, chú vẫn nên báo cho chính phủ giải quyết đi, từ nay về sau, chỗ này không thích hợp để ở nữa đâu." Ông chú đó sợ tới mức vội càng lắc đầu nói: "Cho tôi ở tôi cũng không dám, đáng sợ quá." Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn Xà Đạ Cổ rồi lại sợ tới mức vội vàng nhìn đi nơi khác, cả người bị dọa run lẩy bẩy. Chuyện nhìn thấy cô ấy hôm nay, sau này mọi người không được hé răng nửa lời, nếu không thì tôi khó có thể đảm bảo mọi người sẽ không bị oan hồn đeo bám đâu nhé. Dương Tử Mi đe dọa. Cô không muốn chuyện của Xà Đạ Cổ bị truyền đi, nếu không nhất định sẽ kéo một đám các nhà nghiên cứu tò mò đến. Không đúng, hay là xóa trí nhớ của họ cho thỏa đáng. Dương Tử Mi niệm chú mất trí nhớ, khóa toàn bộ ký ức nhìn thấy Xà Đạ Cổ của bọn họ lại. Bọn họ là người thường, ý chí rất yếu, không cần dùng đến vu thuật đặc biệt cũng có thể khóa ký ức của họ lại. Đạo trưởng, tiểu đại sư, hại vị đã cứu cả nhà chúng tôi. Chúng tôi cũng không có gì để cảm ơn hai vị, chúng tôi xin tặng hai vị đồ dùng trong nhà ở phòng này để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Chủ nhà cũng không biết một phần ký ức của mình bị khóa lại, ông ấy nhìn thấy mấy người Dương Tử Mi phải đi bèn vội vàng nói. Hai mắt Dương Tử Mi sáng lên, nhưng cô vẫn tốt bụng nhắc nhở, chú à, những đồ dùng gia đình này đều được làm ra từ gỗ lê vàng thời Minh Thanh đấy, giá trị rất cao, chú thật sự tặng cho cháu sao? Còn có gì quan trọng hơn tính mạng của năm ông cháu tôi chứ? Chủ nhà có vẻ đã nhìn thấu sự đời ông nói. Đồ dùng gia đình trong cả căn phòng này cũng không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của chúng tôi. Vậy được, cảm ơn chú. Lần này, nguyên khí của Dương Tử Mi đã trải qua một lần tiêu hao nặng nề trước nay chưa từng có, nếu như không có Tiểu Thiên giúp đỡ, suýt chút nữa thì tinh khí nguyên trên người cô ấy đã bị Xà Đạ Cổ hút hết rồi. Thế nên cô cũng vô cùng yên tâm thoải mái nhận lấy bộ đồ dùng gia đình bằng gỗ lê hoa vàng này. Chương 554, nô tỳ hoàn mỹ, có tồn tại không? Chủ nhà gọi một chiếc xe tải lớn đến, chuyển cả bộ đồ dùng gia đình quý làm bằng gỗ xưa vàng quý giá lên xe để Dương Tử Mi đem về. Dương Tử Mi đương nhiên không khách sáo. Cô lái chiếc Land Rover của La Anh Hảo, chở sư phụ sư thúc và Xà Đạ Cổ về căn nhà trong thành phố A. Sau khi dỡ bộ đồ dùng gia đình từ trên xe tải xuống, mấy người La Anh Hảo và Ngọc Thanh liền bắt đầu động thủ, chuẩn bị tự chuyển đồ. Dương Tử Mi là người luyện công, hiểu được bốn lạng địch ngàn cân, tiện tay bê đồ vật hơn 100 cân hoàn toàn không phải là vấn đề với cô. Sư thúc đã lớn tuổi rồi, cô không nhẫn tâm để sư thúc làm mấy việc nặng nhọc thế này. Vì thế, cô đang định không người để chuyển một chiếc ghế vào bên trong thì lại bị Xà Đạ Cổ cản lại. "Chủ nhân, người nghỉ ngơi đi." Để đó cho Xà Đạ Cổ. Xà Đạ Cổ nói với cô. Dương Tử Mi nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên. Chiếc ghế này ít nhất cũng hơn 100 cân, cô có thể chuyển được sao? Dáng vẻ này của Xà Đạ Cổ tuyệt đối không phải là dáng vẻ của một nô tỳ có thể làm những việc nặng nhọc, ngược lại giống mấy cô tiểu thư được nuông chiều từ bé hơn. Xạ Đạ Cổ cười nhẹ, bàn tay trắng trẻo đặt trên tay cầm của chiếc ghế, nhấc lên một cái. Chiếc ghế ấy vậy mà lại bị cô ấy nhấc lên một cách dễ dàng, hơn nữa sắc mặt của cô ấy còn không có chút biến hóa nào. Vì cô ấy là một sắc sống, không hô hấp, thế nên cũng không xảy ra tình trạng hô hấp nặng nề hơn. Tay còn lại của Xạ Đạ Cổ lại nhấc thêm một chiếc ghế nặng nề nữa, cô ấy giữ thăng bằng, bước đi nhẹ nhàng, nhấc hai chiếc ghế vào trong nhà. Mấy người Dương Tử Mi há hốc mồm nhìn cô ấy. "Tiểu sư điệt, cái cô Xạ Đạ Cổ này của con khỏe quá." Ngọc Chân Tử kêu lên. "Vậy sau này tất cả những việc nặng nhọc có thể giao cho cô ấy làm, sư thúc ta đây có thể nhàn rỗi rồi." La Anh Hào đã kinh ngạc tới mức không thốt nên lời. Hai chiếc ghế thái sư mà Xạ Đạ Cổ đang chuyển, lúc này anh cũng từng chuyển rồi, ít nhất phải 150 cân, nếu muốn anh bê một mình một chiếc ghế như thế vào trong thì ít nhất cũng phải tốn hết sức cha sinh mẹ đẻ. Mà nhìn Xạ Đạ Cổ nhỏ bé yếu đuối như thế lại chỉ như tiện tay nhấc hai món đồ chơi bong bóng thôi vậy. Dương Tử Mi đi theo Xạ Đạ Cổ vào trong, muốn chỉ cho cô ấy đặt ghế ở chỗ nào. Ai mà biết, người chưa từng đến căn nhà này như Xạ Đạ Cổ lại quen cửa quen mẹo đến thẳng phòng khách, đặt hai chiếc ghế đó xuống, sau đó nói với cô. "Chủ nhân, những đồ dùng gia đình cũ ở đây có cần phải chuyển đến sảnh kế bên không ạ?" "Những đồ dùng gia đình cũ ở đây cùng là loại được làm từ gỗ đỏ khá tốt, có thể chuyển đến căn nhà mà người nhà mình đang ở. Còn bây giờ thì quả thật có thể chuyển tới sảnh kế bên." Nghe được chỉ thị của cô, Xạ Đạ Cổ không nói hai lời, nhanh tay nhanh chân chuyển bộ đồ dùng gia đình bằng gỗ đỏ sang sảnh kế bên dị sắp xếp chúng gọn gàng. Sau đó cô ấy đi ra ngoài bê những đồ nội thất bằng gỗ xưa vàng còn lại vào trong nhà. Bởi vì mọi người muốn nhìn xem Xạ Đạ Cổ khỏe đến đâu nên không ai tới giúp cô ấy bê đồ cả. Chiếc ghế dài nặng ít nhất 400 cân đó, Xạ Đạ Cổ chỉ vác lên nhẹ nhàng rồi khiêng đi luôn. "Bé con có một nô bộc thế này thì còn đòi hỏi gì hơn?" Hai mắt Ngọc Chân Tử sáng lên, ông nói. "Không biết cô ấy có biết làm mấy việc như nấu cơm giặt quần áo không, nếu như biết thì quả thật quá hoàn mỹ rồi." "Chủ nhân, tôi biết nấu cơm giặt quần áo, chủ nhân nói rồi sao?" "Xin chờ một chút, đợi tôi chuyển hết đống đồ này vào thì sẽ lập tức đi nấu cơm cho người ăn." Xạ Đạ Cổ đứng ở một bên nói. Dương Tử Mi nhai răng. "Thực sự có nô tỳ hoàn mỹ thế sao? Vậy thì không tốn công mình hy sinh tinh khí nguyên rồi." Xạ Đạ Cổ bày xong tất cả đồ dùng nội thất liền bắt đầu quen tay quen chân cầm khăn lau lên lau chùi. Cô ấy lau chùi bộ đồ dùng nội thất bằng gỗ xưa vàng kia sạch không còn hạt bụi, càng làm lộ ra vẻ sáng bóng đặc biệt của chúng. "Bổ mắt, quá bổ mắt." Ngọc Chân Tử nhìn thấy dáng vẻ bận rộn làm việc của Xạ Đạ Cổ bèn nói, "Ta nhất định sẽ sống thêm mấy chục tuổi nữa." 3. Một cân Trung Quốc 0,5 kg. Chương 555, nhân cổ 1. "Dương đại sư, tại sao bầu không khí trong nhà cô lại trong lành, thoải mái như thế chứ?" Sau khi tò mò đi vòng quanh nhà một lần, La Anh Hào kéo lấy Dương Tử Mi để hỏi, "Tôi có thể ở nhờ vài ngày được không?" "Không được." Dương Tử Mi từ chối. "Thật là kỳ bo, chỗ này của cô cũng đâu phải không có phòng cho khách đâu chứ." La Anh Hào quả thật không nỡ đi, ở đây giống như đang ở trong núi sâu rừng rậm vậy, lỗ chân lông trên toàn cơ thể đều nở ra thoải mái. "Không phải là tôi keo kiệt, thỉnh thoảng anh qua đây ở một ngày thì được, nhưng anh không nên ở đây lâu." Dương Tử Mi liếc anh ấy một cái, nói, "Ở một ngày bổ ngang ăn một cây nhân sâm, nếu như bổ nhiều quá thì tôi sợ anh không chịu được." "Cô có ý gì?" "Ý của cô là, thỉnh thoảng đến đây ở rất có lợi đúng không?" La Anh Hào hỏi. Dương Tử Mi mỉm cười, lười không thèm trả lời câu hỏi của anh ấy. Nơi đây được cô ấy tỉ mỉ bày bố tụ linh trận, hút lấy tinh hoa của nguyên khí khắp bốn phía, công hiệu sống một ngày ở đây tuyệt đối không thua gì ăn một cây nhân sâm 30 năm. "Chủ nhân, người muốn ăn món gì?" Sau khi lau dọn xong, Xạ Đạ Cổ bước tới hỏi. Dương Tử Mi nhìn bộ kimono phiền phức trên người cô ấy, quả là không tiện để làm việc. Trong lúc cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Ngọc Chân Tử vẫn âm thầm đứng một bên lại nói. "Tiểu sư điệt, sư thúc đề nghị con đi đặt trang phục người hầu nữ cho cô ấy đi." Dương Tử Mi toát mồ hôi. Cô vẫn luôn tưởng rằng sư thúc là một đạo nhân thanh tâm quả dục không nhiễm khỏi lửa trần gian, ai mà biết thúc ấy lại có tật mê đồng phục. Nhưng mà thay quần áo người hầu nữ cũng tốt, nếu không thì mặc bộ kimono hoa lệ thế này quả là không tiện. Hơn nữa, chắc hẳn chiếc kimono này được dùng để chống phân hủy, thế nên được bôi lên một lớp hương liệu rất nồng, quả thật có hơi khó ngửi. Nếu như mặc quần áo như thế mà nấu cơm thì không biết có dẫn tới ngộ độc thực phẩm hay không nữa. Dáng người của Xạ Đạ Cổ cao hơn cô, thon gầy hơn cô, đầy đặn hơn cô chỉ đành lấy một bộ quần áo luyện công khá rộng rãi để cho cô ấy đi tắm, thay bộ kimono trên người xuống trước đã. Xạ Đạ Cổ ngoan ngoãn cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm trong gian phòng mà Dương Tử Mi chỉ cho cô ấy để tắm rửa. Dương Tử Mi cuối cùng cũng có thời gian rảnh để ngồi với sư phụ, nói cho ông nghe toàn bộ tình huống khi gặp người đàn ông mặc vest đen ở thành phố B một lần. Người đàn ông đó chỉ có hai khả năng thứ nhất là giống như Xạ Đạ Cổ, là một xác sống được thuật âm dương tạo ra, khả năng thứ hai chính là nhân cổ. Ngọc Thanh gật đầu, nói: "Nhân cổ ư?" Dương Tử Mi chớp mắt, hỏi: "Đó là cổ thuật gì vậy?" "Cổ thuật mà bình thường chúng ta hiểu biết thường là trùng cổ. Trùng thuật sư tập trung nhiều loại trùng độc lại với nhau, để cho chúng tự cắn xe lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một con còn sống, đó chính là độc cổ được cổ thuật sư lựa chọn. Còn về nhân cổ, năm đó ta có nghe sư phụ ta nhắc qua một lần, nó cũng giống như trùng cổ, thực hiện theo chế độ đào thải, tập trung hàng ngàn người ở một hoang đảo, để họ tàn sát lẫn nhau vì sinh tồn, người cuối cùng còn sống sót cũng chính là người được chọn làm nhân cổ." Ngọc Thanh giải thích. Dương Tử Mi cảm thấy sởn hết cả tóc gáy. Đây là một kiểu đào thải tàn khốc chưa từng có. Con người không phải là động vật, phải giết chết từng người đồng hành ở xung quanh mình, cho dù cuối cùng có chiến thắng đi nữa thì tâm lý cũng hoàn toàn trở nên biến thái rồi. Ngoài ra, vì đã giết quá nhiều người, oán khí của những vong hồn đó cũng sẽ tích tụ trên người hắn, quả thật có thể lợi dụng tốt hơn. Chương 556, nhân cổ 2. Nhưng mà sư phụ, rốt cục nhân cổ có phải là sát sống không ạ? Dương Tử Mi tiếp tục hỏi. Đúng vậy, mặc dù người nọ vẫn còn sống sau cuộc tuyển chọn tàn nhẫn kia, nhưng mà họ vẫn sẽ bị cổ thuật sư giết chết. Nếu không thì không thể nào làm nhân cổ được, cũng không có siêu năng lực được. Chẳng qua, nhân cổ cấp thấp giống như dáng đầu của dáng đầu sư vậy, nó không hề có suy nghĩ của bản thân mà chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của cổ thuật sư thôi. Còn loại nhân cổ cao cấp thì khác, nó lại có ý nghĩ của chính mình giống như người bình thường vậy, trừ việc nghe theo lệnh của cổ thuật sư. Ngọc Thanh gật đầu trả lời cô. Suy cho cùng, nhân cổ gần giống với xạ đa cổ. Dương Tử Mi gật đầu nói. Quả là một loại tà thuật thật đáng sợ. Trong khi đó, La Anh Hào ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cũng mở mang thêm không ít kiến thức. Trước đây, anh còn tưởng rằng cuộc đặc huấn của sư đoàn 17 mà anh đã trải qua đã khắc nghiệt lắm rồi, nào ngờ, trên đời này lại còn có loại tà thuật ác độc như nhân cổ. Nhất định phải giết chết cổ thuật sư này, bằng không sẽ lại có thêm nhiều người bị gã hại nữa. Lúc này, Sa Đạ Cổ đã tắm và thay quần áo mới xong rồi bước ra ngoài. Mái tóc vẫn chưa khô hẳn mà còn ẩm ướt, trên người khoác bộ đồ luyện công mà Dương Tử Mi đã đưa cho cô. Có điều, kích cỡ của bộ quần áo này của Dương Tử Mi có vẻ nhỏ hơn vóc người Sa Đạ Cổ, làm lộ ra đường cong hấp dẫn của cô, lại thêm đôi chân dài thon thả, giống như chọc vào lòng người xem. Khi nhìn thấy cảnh này, cặp mắt của hai người Ngọc Chân Tử và La Anh Hào hơi rụt lại, nuốt nước bọt một cái. Xem ra, nguyên nhân lớn nhất khiến cho Sa Đạ Cổ bị âm dương nhìn chúng bắt cô làm sát sống có lẽ là do vẻ đẹp của cô rồi. Chẳng qua, anh ta có nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới việc Sa Đạ Cổ sẽ ở phe mình. "Chủ nhân, bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm, mọi người muốn ăn món gì?" Sa Đạ Cổ dịu dàng ngoan ngoãn hỏi. "Cô cứ làm các món Nhật đi." Ngọc Chân Tử liếm môi một cái rồi nói. Nghe thấy thế, Sa Đạ Cổ bèn nhìn về phía Dương Tử Mi để trưng cầu ý kiến của cô. "Vậy thì cô cứ làm món Nhật đi. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn chưa được ăn món Nhật đâu." Dương Tử Mi nói. "Vâng thưa chủ nhân." Sau khi dứt lời, Sa Đạ Cổ lập tức đi xuống bếp nấu cơm. "Sư huynh à, Sa Đạ Cổ là một sát sống, đồ ăn do cô ấy làm có độc không vậy?" Ngọc Chân Tử quay qua Ngọc Thanh hỏi. "Hừ, ngay cả bản thân người ta mà đệ còn muốn ăn luôn thì cần gì lo lắng trong cơm có độc cơ chứ?" Ngọc Thanh hơi tức giận nói tiếp. "Sư đệ, đệ nên nhớ mình là người xuất gia đó. Người xuất gia cũng đâu có nghĩa là không được ngắm mỹ nữ đâu." Ngọc Chân Tử nghe vậy bèn lẩm bẩm vài tiếng rồi đứng dậy. "Đệ đi xem Sa Đạ Cổ nấu cơm như thế nào đây." "Hừ." Ngọc Chân Tử bực bội đi ra ngoài. Dương Tử Mi thấy vậy chỉ cười một tiếng. Tuy sư thúc đã lớn rồi nhưng tính tình vẫn đơn giản thẳng thắn như vậy. Từ trước đến nay đều không thích che giấu cảm xúc của bản thân, lời nói cách làm đều tùy ý, thường làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Cũng vì thế mà khi có sư thúc ở đây, cuộc sống của cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Căn nhà này cũng tràn đầy sức sống hơn xưa. Huống chi, bây giờ lại có thêm Sa Đạ Cổ, hành động của sư thúc sẽ buồn cười hơn nhiều lắm. "Sư phụ, người có nghĩ rằng thân thể Sa Đạ Cổ có đao thương bất nhập giống như gã áo đen kia không?" Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi tiếp thắc mắc trong lòng mình. "Con cứ thử thì biết ngay đấy mà." Ngọc Thanh vừa nói xong thì khuôn mặt ông cũng lộ vẻ mệt mỏi. "Nữu Nữu, thầy muốn về phòng nghỉ một chút." "Vâng, sư phụ người nhớ ăn một miếng nhân sâm nghìn năm nha." Dương Tử Mi dặn dò. Hiện tại, sư phụ đã là người gần đất xa trời rồi. Tuy rằng bề ngoài vẫn còn nhanh nhẹn nhưng lại nhanh chóng mệt mỏi. "Ừ, con cũng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta còn phải đi thành phố bên nữa. Thầy muốn xem nơi ở của Cựu Cung Phi Tinh. Hiểu rõ bí ấn về Cựu Cung Phi Tinh chính là tâm nguyện cả đời thầy." Ngọc Thanh gật đầu nói. Chương 557, nhân cổ 3. "Sư phụ, tên áo đen kia còn bước ra từ ngôi nhà nọ, chắc hẳn giữa bọn chúng phải có một mối liên hệ mật thiết nào đó. Nhưng mà, cả con và La Anh Hào đều bại lộ hết rồi cho nên chúng ta không thể trực tiếp đi vào ngôi nhà đó, chỉ còn cách lén vào mà thôi." Đồng tử của Dương Tử Mi hơi rụt lại. Có lẽ, kẻ đứng sau vụ hãm hại thầy Tống lần này cũng từ chỗ đó mà ra. Nếu như ngay cả nhân cổ cao cấp mà bọn chúng còn có thể tạo ra thì cổ độc kia không cần nói nữa làm gì. Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. "Anh sẽ về nhờ ông nội tìm hiểu bối cảnh của tên Lý Đường Nghĩa kia. Đáng lẽ, gã cũng không phải là người lợi hại như thế." La Anh Hào nói. "Nếu như vậy thì anh phải cẩn thận." Dương Tử Mi dặn dò. "Lỡ có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi cho em ngay." "Ừm, anh biết rồi, nếu như chúng tà thì anh chắc chắn sẽ gọi cho em đầu tiên để em giúp anh trừ tà." La Anh Hào gật đầu nói. Sau đó, Ngọc Thanh liền trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Dương Tử Mi thì gọi điện thoại cho mẹ của Hạ Muội, nói số đo 3 vòng của Sa Đạ Cổ cho bà rồi nhờ bà làm vài bộ quần áo. Trong số đó cũng có cả 3 bộ hầu gái mà sư thúc muốn. "Ăn cơm thôi." Ngọc Chân Tử đứng trong phòng ăn nói vọng ra. Mà hai người Dương Tử Mi, La Anh Hảo cũng cảm thấy bụng đói cồn cào bèn đi vào phòng ăn. Lúc bọn họ bước vào thì nhìn thấy một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị. Tất cả đều là món Nhật. "Chủ nhân, mời ngồi." Sa Đạ Cổ cúi người nói. Lúc này, mái tóc dài của Sa Đạ Cổ đã được quấn lên gọn gàng, trên người lại mặc tạp dề, nhìn qua rất xinh đẹp. Quả thật cô ấy giống như những nhân vật nữ ở trong ạ như vậy. Dương Tử Mi đợi mọi người ngồi xuống hết. Thì cô nhìn thấy Sa Đạ Cổ vẫn đứng ở bên cạnh, phục vụ cơm nước cho bọn họ cực kỳ chu đáo.
Sadako, cô có muốn ăn cơm với chúng tôi luôn không?
Dương Tử Mi bèn lên tiếng hỏi.
Sadako chỉ chớp mắt một cái rồi đáp.
Thưa chủ nhân, Sadako không cần ăn cơm mà dựa vào tinh khí của chủ nhân để duy trì sinh mạng thôi. Chỉ cần chủ nhân ăn ngon miệng thì cũng giống như Sadako đã ăn rồi.
Vậy nếu như cô ấy chết thì cô cũng phải chết theo rồi.
Ngọc Chân Tử chợt nói.
Vâng.
Sau này, sinh mệnh của tôi gắn liền với chủ nhân.
Sadako gật đầu trả lời.
Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ khiến Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột theo.
Cô cảm thấy chuyện bọn họ vừa nói vô cùng không phù hợp với không khí hiện tại, nhưng chuyện cũng đã rồi.
Có lẽ sau này Sadako sẽ giống như ký sinh sống dựa vào cô vậy.
Mấy món ăn trên bàn tỏa ra mùi thơm khiến Ngọc Chân Tử không kiềm được vội gắp lên nếm thử.
Mà Dương Tử Mi ăn thử vài miếng cũng cảm thấy rất ngon.
Có điều, cô chưa từng ăn món Nhật bao giờ nên không biết chính xác được.
Thế nhưng, mấy món mà Sadako vừa làm thật khiến người khác có cảm giác thèm ăn.
Ngon quá, có thể sánh ngang với đầu bếp Nhật rồi.
Sau khi nếm thử thì La Anh Hào gật đầu nói.
Nghe thấy thế, Sadako mỉm cười nói.
Ngoài món Nhật ra thì tôi còn biết làm các món ăn Hàn Quốc, Trung Quốc, cả món Tây nữa.
Nếu chủ nhân muốn ăn món gì thì cứ nói cho tôi biết.
Sau khi Sadako vừa dứt lời thì Dương Tử Mi cảm thấy có phần khó hiểu.
Không lẽ, trước khi chết, Sadako đã được huấn luyện nhiều kỹ năng như vậy rồi mới bị người ta định hồn phong kín lại ư?
Nếu như đúng như những gì cô suy đoán thì Âm Dương Sư đã nuôi một cô hầu gái hoàn mỹ như vậy quả là một người cực kỳ đáng sợ.
Hy vọng rằng kẻ đó đã chết.
Nếu không, bản thân mình lấy đồ của gã không tìm mình tính sổ mới là đó.
Chương 558, bi thương đến mức con tim như đã chết.
Sau khi ăn cơm xong thì La Anh Hào lập tức trở về thành phố B, còn Dương Tử Mi cũng chuẩn bị đi ra ngoài thăm Tống Huyền.
Sau đó, cô lại nhớ đến mình cần phải ghé tiệm quần áo của mẹ Hạ Muội, nên Dương Tử Mi bèn gọi Sạ Đạ Cổ cùng đi với cô luôn.
Dù sao cô vẫn chưa tin tưởng Sạ Đạ Cổ hoàn toàn, cô sợ nếu như để Sạ Đạ Cổ ở nhà thì cô ta lại thừa cơ cô không ở nhà mà hại sư phụ sư thúc, chi bằng dắt theo cho tiện.
Huống chi, Sạ Đạ Cổ lại là một nguồn lao động cực kỳ đáng giá, dắt cô ấy theo cũng chẳng mất gì.
Khi bọn họ tới tiệm quần áo của mẹ Hạ Muội, lúc mẹ Hạ Muội vừa nhìn thấy Sạ Đạ Cổ thì không nhịn được mà hỏi Dương Tử Mi.
Cô ấy là chị của con ư?
Bên ngoài có vài phần giống với con đó.
Giống nhau ư?
Nhìn thế nào, gương mặt của Sạ Đạ Cổ cũng không giống cô một chút nào cả.
Đặc biệt là dáng người nha, dáng người của cô ấy đã trố mã hoàn toàn, còn bản thân cô vẫn chưa dậy thì xong nữa.
Ý gì không phải là gương mặt của hai người, quả thật gì cảm thấy hai người các con giống nhau nhưng mà gì cũng biết nói sao nữa.
Tiểu Mi, cô ấy là ai thế?
Mẹ Hạ Muội hỏi.
Cô ấy đã kết hôn chưa vậy?
Trong nhà gì còn một đứa em họ, rất xứng đôi với cô ấy đấy.
Gì à, cô ấy là người giúp việc mà con mới thuê thôi.
Dương Tử Mi nhe răng nói.
Cái gì?
Cô ấy là người giúp việc hả?
Con đang đùa với gì phải không?
Cô ấy như vậy sao lại làm người giúp việc cơ chứ?
Trong giọng nói mẹ Hạ Muội đầy sự kinh ngạc.
Con xem, dáng vẻ của cô ấy giống như là tiểu thư con nhà quyền quý nha.
Ha ha, chỉ là trùng hợp thôi mà gì.
Đương nhiên, Dương Tử Mi sẽ không nói rõ thân phận của Sạ Đạ Cổ với mẹ Hạ Muội. Cô nhờ mẹ Hạ Muội lựa vài bộ quần áo cho Sạ Đạ Cổ thử, có quần áo thường ngày, đồ thể thao còn có váy lầm.
Sạ Đạ Cổ đúng là giá treo quần áo trời sinh, cho dù cô có mặc cái gì cũng đẹp hết, khiến cho mẹ Hạ Muội muốn giữ Sạ Đạ Cổ lại làm người mẫu cho tiệm của mình.
Sau đó, Dương Tử Mi dắt Sạ Đạ Cổ đã mặc đồ thường ngày phù hợp đi tới đường bờ Junay.
Hiện tại, cửa tiệm của Tống Huyền đã không còn dòng người xếp hàng nhờ anh giám định miễn phí như trước nữa.
Từ lúc rời khỏi đồn cảnh sát, tuy rằng anh vẫn mở cửa hàng như thường lệ, nhưng đã hủy bỏ dịch vụ giám định miễn phí cho người khác rồi.
Ngày đó chị Hoan, anh chứng kiến từng người quen thuộc luôn tôn trọng gọi anh là Tống tiên sinh lại không tin tưởng anh.
Gương mặt của bọn họ trở nên dữ tợn gọi anh là kẻ lừa đảo.
Những điều này khiến anh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Thì ra, cho dù mình có làm nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không thể chống lại một câu chửi bới của người khác.
Chính vì thế, anh mới không muốn lãng phí thời gian và sức lực của mình làm mấy chuyện không có ai biết tới cả.
Lúc này, Tống Huyền đang cúi đầu kiểm tra lại vài thứ.
Dương Tử Mi phát hiện, đã hai ngày không gặp, dường như anh đã thay đổi rất nhiều.
Lúc trước, cho dù như thế nào thì trên mặt anh cũng vẫn toát lên khí chất ôn hòa, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, đôi môi luôn mỉm cười. Nhưng mà, giờ đây, môi mỏng của anh khẽ mím lại, trên mặt cũng không hề thư thái như xưa.
Có khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lại xuất hiện một tia tĩnh mịch khác hẳn lúc trước.
Thấy vậy, Dương Tử Mi khẽ thở dài một hơi.
Có lẽ, việc bị người quen bỏ đá xuống giếng khiến Tống Huyền bị sốc chứ không phải chuyện bị tống vào đồn cảnh sát.
Nếu không sao anh lại không muốn giúp người khác giám định đồ cổ nữa cơ chứ?
Cô bèn bước vào khẽ gọi một tiếng.
Thầy Tống.
Nghe thấy có người gọi mình, Tống Huyền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đến là Dương Tử Mi, anh mỉm cười rồi lên tiếng.
Tiểu Mi tới rồi hả?
Dạ.
Dương Tử Mi ngồi xuống cái ghế trước mặt anh.
Sau đó, Tống Huyền túi người cầm một thứ từ dưới lên.
Đó chính là lư hương mà lần trước Dương Tử Mi làm rất ở chỗ này.
Mà cái lư hương này đã được rửa sạch sẽ, tản ra vẻ sáng bóng trang nhã của đồng tàu.
Tiểu Mi, cái lư hương rất rốt, anh đoán nó có thể là lư hương của hoàng thất thời Đại Hán.
Tống Huyền vừa nói vừa vớt ve những đường vân được khắc ở bên trên.
Giá trị của nó rất lớn.
Chương 559, nữ giúp việc này tốt thật đấy.
Dạ, cái lư hương này đúng là một pháp khí cực kỳ tốt, cho nên em tính để nó ở nhà em làm lư hương trấn trạch.
Dương Tử Mi gật đầu nói.
Em không muốn bán nó à? Dạ, cái này không bán được, cái lư này là vật có thể ngộ chứ không thể cầu. Dương Tử Mi lắc đầu đáp. Lúc cô còn nghèo khó thì mới làm việc bán đồ cổ đổi thành tiền. Hiện tại, tuy cô không giàu có nhưng cũng không nghèo khó như xưa. Huống chi, Tuyết Hồ còn để lại vài viên kim cương, chân châu mã não cho cô. Đến khi không có tiền thì cô bán đại một viên cũng đủ rồi. Tiểu Mi, em chờ thêm 2 ngày nữa, anh sẽ trả lại tiền mà lúc trước em đưa cho anh, hiện tại anh vẫn chưa có tiền. Tống Huyền nhìn cô rồi nói. May là hôm đó có em ở đây, chứ không cửa hàng của anh đều bị người ta phá hỏng hết. Sao thầy Tống lại nói chuyện xa lạ như thế? Hiện tại, số tiền đó em vẫn chưa cần tới, khi nào thầy dư giả thì trả em cũng được mà. Cảm ơn em Tiểu Mi, không sao đâu, anh có đủ tiền để lo mọi việc rồi. Lúc này, Dương Tử Mi chợt nhận ra khi bọn họ trò chuyện đã không còn sự thân thiết như trước nữa, hiện tại có phần khách sáo xa cách hơn rất nhiều. Điều này khiến cho lòng cô hơi khó chịu. Sự khó chịu trong lòng Dương Tử Mi không phải vì thái độ xa cách của Tống Huyền mà bởi vì chuyện anh ấy bị đả kích thay đổi hoàn toàn. Cô hy vọng anh ấy có thể giống như lúc trước, là một thầy Tống lương thiện chính trực nhiệt tình, chứ không phải là người sinh ra ngăn cách với người khác như thế này. Nhưng mà, một khi lòng người bị tổn thương sinh ra khoảng cách cũng như không tin tưởng vào người khác, điều này giống như vo một tờ giấy trắng rồi trải phẳng nó ra vậy. Cho dù có ủi phẳng nó như thế nào thì cũng không thể khiến nó khôi phục lại như hình dạng ban đầu. Ngay lúc đó, Lâm Thanh Mai từ trong tiệm bước ra, nhìn thấy Dương Tử Mi thì cô ấy cực kỳ vui mừng, nắm tay của cô rồi nói. Tiểu Mi, em tới đúng lúc lắm, chị vừa làm bánh hoa đào đó, em mau vào ăn đi. Hay quá. Dương Tử Mi thích ăn bánh xốp do Lâm Thanh Mai làm nhất, đặc biệt là bánh hoa đào. Sau khi Dương Tử Mi vừa đáp thì Lâm Thanh Mai mới nhìn thấy Xạ Đạ Cổ luôn đi theo phía sau Dương Tử Mi, cô bèn hỏi. Cô ấy là chị của em hả Tiểu Mi? Nghe Lâm Thanh Mai hỏi vậy, Dương Tử Mi đổ mồ hôi nghĩ thầm trong lòng, tại sao cả dì lẫn chị Thanh Mai đều nghĩ rằng Xạ Đạ Cổ là chị của cô vậy chứ? Ngoài việc làn da của hai người bọn cô rất tốt ra thì đâu còn chỗ nào giống nhau nữa đâu. Cô ấy là Xạ Đạ Cổ, là người giúp việc cho nhà em thôi. Dương Tử Mi lên tiếng giải thích. Lâm Thanh Mai có phần kinh ngạc, nhưng cô cũng không hỏi thêm gì cả mà quay qua nói với Xạ Đạ Cổ. Xin chào Xạ Đạ Cổ tiểu thư, cô cũng vào cùng ăn bánh hoa đào với bọn tôi nha. Xạ Đạ Cổ nhìn Dương Tử Mi một cái. Cô cũng vào đi, thuận tiện học cách làm bánh hoa đào, lần sau làm cho tôi ăn. Dương Tử Mi nói. Vâng, chủ nhân. Thanh âm ngọt ngào của Xạ Đạ Cổ vang lên. Còn Lâm Thanh Mai đứng bên cạnh, nghe cách nói chuyện của Xạ Đạ Cổ thì giật mình một chút. Sau đó, cô nghĩ chắc Xạ Đạ Cổ đang đùa giỡn mà thôi nên cũng không để ý đến nó. Sau khi ba người bước vào sân thì Lâm Thanh Mai bưng một đĩa bánh hoa đào ra. Lúc Dương Tử Mi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào phát ra từ đĩa bánh thì lập tức cầm một cái lên ăn, cô vừa ăn vừa khen. Quả nhiên, bánh hoa đào do chị Thanh Mai làm ăn ngon nhất. Nếu như chị mở một cửa hàng chuyên bán bánh hoa đào, nhất định rất đông khách đó. Chỉ có em mới thích ăn món này mà thôi. Lâm Thanh Mai nói xong, cô nhìn thấy Xạ Đạ Cổ không ăn thì hỏi. Xạ Đạ Cổ tiểu thư nếm thử xem sao. Xạ Đạ Cổ mỉm cười đáp. Tôi không cần ăn, chỉ cần ngửi là được rồi. Ồ. Lâm Thanh Mai nhìn Dương Tử Mi với vẻ khó hiểu. Dương Tử Mi cười đáp. Gần đây khẩu vị của cô ấy có vấn đề, chị cứ kệ cô ấy đi. Chị lấy bánh cho Tiểu Thiên ăn là được rồi. Lâm Thanh Mai biết cô có nuôi một con quỷ, cho nên sau này, mỗi lần ăn gì đều chuẩn bị một phần cho nhóc quỷ kia. Lần này, cô cũng lấy thêm một cái đĩa nhỏ, cho 3 cái bánh vào rồi để qua một bên. Tiểu Thiên cũng rất thích ăn bánh hoa đào. Vì thế cậu bé lập tức hút sạch mùi hương ngọt ngào của 3 cái bánh hoa đào ở trên đĩa. Lúc này, đĩa bánh chỉ còn lại 3 cái bánh không còn mùi vị gì cả. Trong lúc đó, Dương Tử Mi vừa cắn một miếng bánh vừa nhìn Xạ Đạ Cổ đang đứng bên cạnh. Càng nhìn cô càng cảm thấy hầu gái như Xạ Đạ Cổ thật hoàn mỹ, vừa có thể làm được những việc nặng nhọc lại có thể làm được những vì hệ tinh tế. Hơn nữa cô ấy còn rất đẹp, lại không ăn uống gì cả, tiết kiệm được tiền cơm. Chương 560, đàn ông sinh con, 1. Tiểu Mi, bên ngoài có một người khách nặng nặc đòi gặp em này. Lúc Dương Tử Mi và Lâm Thanh Mai đang vui vẻ ăn bánh hoa đào thì Tống Huyền vội vàng đi tới nói cho cô. Bởi vì mấy ngày vừa qua luôn bận rộn nên Dương Tử Mi đã hủy bỏ các cuộc hẹn gặp xem phong thủy bói toán. Thầy Tống, anh bảo vị khách kia đi tìm người khác đi. Tiểu Mi à? Khi Tống Huyền vẫn chưa kịp nói xong thì có một bác gái khoảng hơn 40 tuổi từ bên ngoài bước vào. Nét mặt tiểu tụy, tóc trên đầu cũng bạc phân nửa. Sau khi bà bước vào thì nhìn khắp nơi trong sân, lúc nhìn thấy Dương Tử Mi thì bà lập tức quỳ xuống trước mặt cô. Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bác gái đó đã dập đầu 3 cái thật mạnh, khiến cho trán bị sưng lên. Dương Tử Mi thấy vậy bèn vội vàng đứng lên, đỡ bác gái kia dậy rồi nói: "Bác đừng làm thế, cháu sẽ giảm thọ mất." Ngay lúc đó, bác gái đó đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt cầu xin nhìn cô, giọng nói gấp gáp nói: "Chắc cô chính là Dương đại sư vô cùng lợi hại mà mọi người nói rồi, cô có thể cứu con trai tôi được không? Con trai tôi bị yêu quái nhập vào người rồi, bây giờ nó sắp sinh con rồi, hu hu, tôi cầu xin cô hãy cứu nó, tôi chỉ có một đứa con trai mà thôi, nhưng mà mọi người trong thôn đều muốn đánh chết nó." "Bác à, có gì bác đứng dậy rồi từ từ nói." Dù sao, Dương Tử Mi cũng không phải là người có tâm địa sắt thép. Khi cô trông thấy dáng vẻ lo lắng cho con trai của bà thì cô không thể đuổi bà ấy đi được. Bác gái kia là người của Lý Gia Thôn ở ngoại ô, sinh được một đứa con trai là Lý Hiểu Minh. Chồng bác thì chết sớm, chỉ còn 2 mẹ con sống nương tự lẫn nhau. Lý Hiểu Minh lớn lên bình thường như bao người khác, thậm chí còn đẹp hơn cả mấy bé trai trong thôn nữa. Không những thế, cậu còn thông minh, hiểu chuyện lại học hành cũng tốt. Nhưng mà, kể từ đầu tháng 3 thì bụng chợt to dần lên. Bản thân bà cũng không để ý đến vụ này, bà cho rằng tình trạng đó chẳng qua là do đứa nhỏ bắt đầu dậy thì mà thôi. Nào ngờ, mấy ngày trước, bà mụ trong thôn nhìn thấy, còn sờ lên bụng đứa nhỏ, sau đó còn nói Lý Hiểu Minh đang mang thai, bên trong bụng nó có tim thai đang đập. Ngay cả thầy thuốc trong thôn cũng nói rằng, mạch đập của Lý Hiểu Minh rất kỳ lạ. Rõ ràng là con trai, không thể nào có thai được, chắc chắn thằng nhỏ đã bị yêu nghiệt bám vào người rồi. Sau đó lại trôi qua vài ngày thì trong thôn đông xảy ra vài chuyện không tốt. Bình thường mỗi hộ trong thôn đều có nuôi gà, nhưng mà chẳng hiểu vì sao gà của từng nhà chỉ trong một đêm thì chết sạch. Sau đó, cách đây một hôm, vào ban đêm thì trời đổ mưa, từ đường nằm ở phía đông đầu thôn bị sét đánh làm đôi, thậm chí còn cháy mất phân nửa. Mà người trong thôn nhìn thấy cảnh này đều nghĩ đến tình trạng kỳ lạ của Lý Hiểu Minh. Bọn họ cho rằng sở dĩ trong thôn xảy ra mấy chuyện kỳ quái như vậy là do yêu nghiệt nhập vào người Lý Hiểu Minh, khiến cho thần linh nổi giận muốn giết hết người trong thôn này. Hơn nữa, hai mẹ con họ vốn là cô nhi quả phụ cho nên người trong thôn càng dễ bắt nạt họ. Sáng hôm qua, Lý Hiểu Minh đã bị đám người trong thôn trói lên cây ở từ đường rồi, hơn nữa bọn họ còn mời đạo sĩ đến làm phép trừ yêu đổi ma. Hôm nay, tất cả thôn dân bàn bạc với nhau, nếu như đến ngày mai mà vẫn không đuổi được yêu nghiệt trong bụng Lý Hiểu Minh đi thì sẽ bỏ con bà vào lồng heo thả xuống sông, để cho cả hai cùng chết. Đối mặt với chuyện này, lòng Lý Mâu nóng như lửa đốt, nhưng bà lại bất lực không biết làm sao. Sau đó bà nghe em gái nói ở thành phố A có một cô gái xem bói rất lợi hại, có thể xua đuổi tà ma cho nên bà mới vội vàng chạy đến đây. Đại sư, cầu xin cô hãy cứu con trai tôi với. Xin cô đuổi yêu nghiệt trên người nó đi. Nó chính là mạng sống của tôi, nếu như thằng nhỏ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thể sống nổi. Xin cô, tôi cầu xin. Tôi sẽ cung phụng cô như Bồ Tát vậy, tiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô mà. Sau khi kể hết mọi chuyện, Lý Mâu đau lòng khóc nước nở nói. Dương Tử Mi bèn đỡ bà đứng dậy, trong lòng cũng có phần tò mò đối với chuyện đứa bé trai có thể mang thai kia. Lẽ nào, thật sự có yêu nghiệt nhập vào người thằng bé hay sao? Bác à, bác đừng khóc nữa. Con sẽ giúp bác, bây giờ bác dẫn con đến Lý Gia Thôn xem tình hình đi. Dương Tử Mi nói với bà. Nghe cô nói thế, đôi mắt sưng húp của bà lập tức sáng lên, bà vội vã muốn quỳ xuống dập đầu nói lời cảm ơn thì bị Dương Tử Mi cản lại. Chương 561, đàn ông sinh con, 2. Thầy Tống, cho em mượn xe thầy được không? Dương Tử Mi thật lòng không muốn chen chúc trên xe buýt nữa, hơn nữa cũng hơi hơi viền lái xe rồi. Tiểu Mi, em biết lái xe à? Tống Huyền Nghi hoặc hỏi. Vâng, em vừa học, kỹ thuật không tệ lắm đâu. Dương Tử Mi gật đầu. Nhưng em không có giấy phép lái xe. Nếu bị kiểm tra thì phiền lắm. Tống Huyền nói với vẻ hơi khó xử. Thầy Tống, không sao đâu, lỡ may bị kiểm tra thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong việc ấy mà, anh đừng lo lắng. Dương Tử Mi chẳng cho là đúng. Tống Huyền nghĩ ngợi một chút, những chuyện xui xẻo mấy hôm nay gặp phải đã biến anh từ một lương dân tuân thủ luật pháp thành kẻ thất vọng với xã hội pháp trị này rồi. Anh đưa chìa khóa xe cho cô, bảo cô lái xe cẩn thận. Dương Tử Mi lên xe, Sa Đạ Cậu ngồi ở ghế phó lái, Thím Lý ngồi đằng sau. Chủ nhân, cô dạy tôi lái xe đi, lần sau để tôi lái cho, cô cứ ngồi thoải mái là được rồi. Sa Đạ Cậu nhìn chăm chú động tác lái xe của Dương Tử Mi rồi nói. Ha ha, ta tưởng cô vạn năng cơ đấy, hóa ra cũng có việc cô không biết làm à. Dương Tử Mi nở nụ cười. Sa Đạ Cậu là người của hơn một năm về trước, khi đó ô tô còn chưa phổ biến, cho nên cô không biết lái cũng chẳng có gì lạ. Đợi bao giờ tôi có xe thì sẽ từ từ dạy cô, bây giờ cứu người mới là quan trọng. Thấy bộ dạng nóng lòng sốt ruột của Thím Lý, đương nhiên Dương Tử Mi cũng không dám chậm trễ. Cô lái xe như vũ báo lao đến thôn Lý gia. Thím Lý đưa cô chạy thẳng đến từ đường. Lúc này trong từ đường đông nghịt người, rất nhiều người trong số đó đang vùng nắm tay hô lớn. Thiêu chết nó. Thiêu chết yêu nghiệt này đi. Thím Lý nghe thấy thì sợ run cả chân, vội kéo Dương Tử Mi len vào trong đám người. Dương Tử Mi chen vào trong xem thì thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi mặt mũi thanh tú nhưng sắc mặt tái nhợt, bị trói trên cây cột ngay trước từ đường. Bụng cậu nhóc nô lên, nhìn giống như một phụ nữ có bầu. Dưới chân cậu chất đầy củi kho, một lao già gầy đét để râu dê đang cầm bật lửa muốn châm lên. "Đừng thiêu con tôi." Thím Lý thét lên như heo bị chọc tiết rồi vọt tới ôm chặt Lý Hiểu Minh đang bị trói trên cột. "Mẹ Hiểu Minh à, Hiểu Minh đã bị yêu nghiệt nhập rồi, nếu không thiêu chết nó, nhẹ thì tai họa một vùng, nặng thì hại nước hại dân." Thôn trưởng cầm bật lửa nói. "Bà mau tránh ra đi, nếu không tôi thiêu cả bà luôn đấy." "Thế thì ông thiêu chết cả tôi luôn đi." Thím Lý vừa khóc vừa nói. "Con tôi mất rồi thì tôi còn sống để mà làm gì nữa?" "Lôi bà ấy ra." Trưởng thôn hô lên. Mấy thanh niên cường tráng lao tới kéo tay Thím Lý, muốn lôi bà đi. Thím Lý quay sang cầu cứu Dương Tử Mi. "Đại sư, mau cứu chúng tôi, mau cứu chúng tôi với." Dương Tử Mi bước lên phía trước, quát, "Mau dừng tay lại." Mọi người nhìn về phía cô và Xạ Đạ Cổ thì phát hiện họ là hai người đẹp một lớn một nhỏ, khí chất xuất chúng. "Cháu gái à, cháu là ai? Đừng có phá rối việc trong thôn của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đuổi hai người đi đấy." Trưởng thôn lớn tiếng nói. "Thôn trưởng, cô ấy là đại sư mà tôi mời đến, cô ấy biết hàng yêu trừ ma, rất là giỏi đấy." Thím Lý vội nói. "Đại sư." Trưởng thôn nhìn Dương Tử Mi ăn mặc như học sinh trung học với ánh mắt nghi ngờ. "Sao mà có thể? Sao mà không thể?" Dương Tử Mi liếc xéo ông ta một cái rồi động ngón tay, bắn âm sát khí ra. "Chỉ cần tôi muốn ông không động đậy được, thì ông sẽ không thể động đậy được." Chương 562, đàn ông sinh con, ba. Ai thèm tin mày nói liên thiên. Thôn trưởng la lên, rồi giơ tay muốn gọi người đến đuổi Dương Tử Mi đi. Ai ngờ tay ông ta như bị đóng đinh, không thể nào mà động đậy được. Ông ta muốn giơ chân cũng chẳng được luôn thì sợ hay lắm. Mày hạ tà thuật gì với tao rồi? Dương Tử Mi động ngón tay thu âm sát khí về. Chẳng có tà thuật gì cả, tôi chỉ muốn nói cho ông biết tôi là đại sư thôi. Tay chân vừa cử động được, trưởng thôn lập tức thở hổn hển rồi la to. Mọi người mau đuổi hai con yêu nữ này ra ngoài, có yêu khí. Mấy gã thanh niên trai tráng lập tức nhào lên, nhưng lại không ra tay được. Dù là Dương Tử Mi hay Xạ Đà Cổ thì đều xinh đẹp thoát tục khiến cho người ta sinh lòng thương hương tiếc ngọc, nói gì đến đánh nữa. Huống hồ nhìn bộ dạng họ không những không có yêu khí mà ngược lại, còn đoan trang thanh lịch hệt như Bồ Tát vậy. Tôi là thầy tướng số Dương Tử Mi ở thành phố A, không phải là yêu nghiệt gì cả. Thím này mời tôi tới đây, nếu các người vô lễ với tôi thì tôi cũng sẽ không khách khí với các người đâu. Dương Tử Mi nói. Thầy tướng Dương Tử Mi ở thành phố A. Thôn Lý Gia cách thành phố A không xa, bình thường cũng không ít người ra vào thành phố làm ăn buôn bán, nên đương nhiên cũng có người từng nghe đến tên tuổi của Dương Tử Mi. Đến cả trưởng thôn cũng biết tiếng. Do được Dương Tử Mi chỉ điểm thay đổi một chút kết cấu phong thủy trong văn phòng, mà đường làm ăn gập ghềnh của con trai cả nhà ông ta mới được thuận buồm xuôi gió chứ đâu. Ông ta còn đang định tự mình đi tìm cô, nhờ cô cầu vận văn xương cho thằng con thứ ba nhà mình, để phù hộ nó thi đỗ vào đại học trọng điểm đây này. Chẳng lẽ thiếu nữ này chính là thầy tướng số kia sao? Ông ta vội vàng bảo mọi người dừng lại rồi gọi điện cho thằng cả, bảo nó miêu tả đặc điểm ngoại hình của thầy tướng số kia một chút. Vừa nghe con trai tả trên trán thầy tướng có một vết chu sa, dáng vẻ thanh lệ xinh đẹp như Bồ Tát hạ phàm, thì ông ta lập tức kết luận được ngay Dương Tử Mi thật sự chính là nữ thầy tướng nọ. Sau khi xác định được thân phận của Dương Tử Mi, thái độ của trưởng thôn lập tức thay đổi 180 độ. Ông ta cung kính đến trước mặt Dương Tử Mi rồi khom lưng cười đầy xiêm định. Thì ra thật sự là Dương đại sư, vừa rồi tôi thất lễ quá, mong Dương đại sư đừng bận tâm. Dương Tử Mi thản nhiên cười đáp, người không biết thì không có tội. Cảm ơn Dương đại sư rộng lòng bao dung. Trưởng thôn đánh mắt nhìn đứa con thứ ba bên cạnh mình. Lý Sâm, mau bê ghế ra đây cho Dương đại sư ngồi. Lý Sâm là học sinh cấp 3 nhưng đã thấm nhuần tư tưởng duy vật của Mạc mấy năm rồi, cậu rất khinh thường mấy thứ mê tín ma quỷ phong kiến linh tinh. Thế nhưng nhìn thấy Xạ Đạ Cổ và Dương Tử Mi xinh đẹp đúng mẫu con gái mình thích, thì cậu cũng vui vẻ chạy vào bên trong từ đường mang hai cái ghế dựa ra. Tôi chưa muốn ngồi vội. Để tôi xem Lý Hiểu Minh có phải bị yêu nghiệt bám vào người thật không trước đã. Dương Tử Mi nhìn Lý Hiểu Minh bị trói trên cột, vì hai ngày không ăn không uống mà cậu đã mất nước đến mệt lạ. Cứu người là quan trọng, nếu không thím Lý sẽ sốt ruột chết mất. Trên cuộc đời này không một ai thấu hiểu nỗi đau khổ và tuyệt vọng khi mất đi người thân hơn chính cô. Thím Lý chỉ có một đứa con trai độc nhất, cậu chẳng khác gì toàn bộ sinh mạng của bà. Đại sư, Lý Hiểu Minh chắc chắn đã bị yêu nghiệt bám vào người rồi. Rõ ràng là con trai mà đang yên đang lành lại có thai. Nghe nói đàn ông sinh con nhẹ thì thai họa một phương, nặng thì hại dân hại nước. Chúng tôi cũng không muốn thiêu chết thằng bé đâu, nhưng mà nếu không thiêu thì chính chúng tôi sẽ bị hại mất. Cô xem, từ đường bị thần linh đánh đây này. Trưởng thôn chỉ vào xà ngang từ đường bị nứt. Chương 563, đàn ông sinh con, 4. Ừm, để tôi tính thử xem. Dương Tử Mi bấm đốt ngón tay, nhanh chóng tính toán. Dáng vẻ cô bấm đốt ngón tay cực kỳ ra dáng, người dân trong thôn nhìn thấy thì tin phục vài phần. Từ đường này bị đánh chẳng liên quan gì đến yêu nghiệt hay thần linh cả, chỉ là do nóc nhà xây hình đỉnh nhọn có lõi thép dẫn xét mà thôi. Cô dừng bấm đốt, đoạn nói, vậy vì sao gà trong ổ nhà chúng tôi lại chết sạch chỉ trong một đêm thế? Có người dân nghi ngờ hỏi. Dương Tử Mi mở thiên nhãn ra nhìn rồi cười nói, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến yêu nghiệt, mà là vì có rắn hổ mang độc bò vào ổ gà. Những con gà đó đều bị nhiễm khí độc do rắn phun ra mà chết. Hẳn là bây giờ con rắn đó đang làm ổ trong nhà Lý Đông Nhị. Hả? Thật thế sao? Chúng ta đi đánh rắn đi. Có người kêu lên. Con rắn hổ mang kia cực độc, mọi người ra tay không ổn lắm. Bây giờ mọi người thả Lý Hiểu Minh xuống cho cậu ấy uống nước đi đã, sau đó tôi sẽ đi giải quyết chuyện rắn hổ mang rồi về xử lý chuyện Lý Hiểu Minh bị yêu nghiệt bám thân. Dương Tử Mi nói. Trưởng thôn chần chừ một chút rồi vẫn cho người thả Lý Hiểu Minh xuống. Thím Lý vừa khóc vừa vội vã đi tìm nước đến. Dương Tử Mi lấy châm bạc ra châm cứu cho cậu ta, vừa tích góp lại chút nguyên khí, vừa bảo vệ tâm mạch hơi suy yếu của cậu. Cô bảo thím Lý cho Lý Hiểu Minh uống một chút nước chứ chưa cho ăn gì vội, sợ dạ dày chưa chịu nổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn đỡ chút cháo loãng thôi. Thấy Lý Hiểu Minh tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa, cô đưa mọi người đến thẳng nhà của Lý Đông Nhị. Lúc này ổ gà nhà Lý Đông Nhị đang kêu thảm thiết, tiếng gà kêu trước lúc chết liên tục truyền ra. Lý Đông Nhị sốt ruột muốn vào thì bị Dương Tử Mi ngăn cản. Con rắn có thể phun độc chết cả ổ gà trong nháy mắt thì chắc chắn không phải là rắn độc bình thường. Con người động vào nó thì khó mà sống nổi. Ánh mắt Dương Tử Mi liếc sang Xạ Đạ Cổ bên cạnh mình. Xạ Đạ Cổ lập tức hiểu được ý cô. Chủ nhân, để tôi đi bắt rắn. Dương Tử Mi gật đầu. Dù sao thì Xạ Đạ Cổ cũng là một cái xác sống, có khi thể chất còn bách độc bất xâm ấy chứ. Chỉ bắt một con rắn hổ mang thì hẳn là không thành vấn đề. Sau vụ giáng đầu sư, Dương Tử Mi đã ghét cay ghét đắng mấy con bò sát như là rắn độc. Đã thế ổ gà còn lôi thôi hôi hám, cô chẳng muốn bước chân vào chút nào. Bây giờ là thời điểm để khảo nghiệm nữ hầu hoàn mỹ Xạ Đạ Cổ đây. Xạ Đạ Cổ đi vào ổ gà, chưa tới 5 phút sau đã xách một con rắn hổ mang to bằng cánh tay phụ nữ đi ra. Con rắn hổ mang bị cô nắm chặt vị trí bảy tấc, không động đậy được, chỉ có thể thẻ lưỡi đầy bất lực. Mà xạ đạ cổ thì vẫn lạnh nhạt như thể đang cầm một cái dây thừng. Dân làng nhận ra con rắn hổ mang, biết độc tính của nó, cho nên đều lui hết về phía sau để bàn tán xôn xao. Thì ra gà trong thôn chết là vì nó. May mà con rắn này không cắn người, chỉ cắn gà. Dương Tử Mi nhìn con rắn hổ mang đang giãy đuôi thẻ lưỡi với vẻ ghê tởm, đoạn nói với xạ đạ cổ. Giết chết nó rồi chôn đi. Xạ đạ cổ bóp mạnh một cái. Con rắn bị xiết dập xương, chết tươi tại trận. Dân làng nhìn thấy mà há hốc cả mồm. Bọn họ không sao ngờ được, xạ đạ cổ nhu nhược xinh đẹp như tiểu thư con nhà đại gia thành phố lại ra tay quyết liệt như thế. Lực xiết kia mà bóp cổ người ta, thì có khi. Nghĩ thế, không ít người nổi hết da gà, lạnh cả sống lưng, nhìn xạ đạ cổ chẳng khác gì nhìn một con quái vật. Còn một chuyện kỳ lạ nữa là cô luôn mồm gọi thiếu nữ Dương Tử Mi nhỏ hơn mình rất nhiều là chủ nhân, thái độ cung kính hèn mọn chẳng khác nào nô tỳ thời cổ. Chương 564, đàn ông sinh con, nam. Cô gái lợi hại thế này mà còn là nô bộc, thì rốt cuộc thiếu nữ kia còn giỏi giang đến mức nào? Cô ấy có giải quyết được chuyện Lý Hiểu Minh mang thai hay không đây? Sau khi xạ đạ cổ xử lý xong con rắn hổ mang, Dương Tử Mi lại về từ đường. Lý Hiểu Minh được uống nước và cháo loãng thì tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều. Thế nhưng ánh mắt cậu ta nhìn người khác lại mang đầy kinh hoàng, chẳng khác nào một con mai nhỏ bị dọa sợ. Hiểu Minh à, con đừng sợ, cô ấy giỏi lắm, cô ấy sẽ cứu con. Thím Lý an ủi con trai. Dương Tử Mi cười thản nhiên rồi ngồi xổm xuống bắt mạch cho cậu. Mạch tượng của cậu quả nhiên là hỉ mạch của phụ nữ có thai. Cô vươn tay chạm vào cái bụng hơi nô lên để cảm nhận một chút, quả đúng là có tiếng tim thai đang đập. Đại sư, thế nào ạ? Thím Lý căng thẳng hỏi. Dương Tử Mi ra ý bảo bà đừng lên tiếng. Cô áp lòng bàn tay vớt vẻ bụng Lý Hiểu Minh một lần nữa rồi mở thiên nhãn ra nhìn lại. Cô phát hiện kết cấu thân thể của Lý Hiểu Minh không giống người thường. Cậu ta là người lương tính, có đặc điểm của cả hai giới tính. Nhìn bề ngoài cậu ta là con trai, có đủ các khí quan nam giới, thế nhưng trong bụng lại là tử cung đặc trưng của phái nữ. Khó trách diện mạo của Lý Hiểu Minh lại nghiêng về nét âm nhu của con gái. Thế nhưng cho dù là có tử cung, mang thai được đi chăng nữa thì cái thai là ở đâu ra? Nhìn kỹ lại lần nữa, cô phát hiện ra thai nhi trong tử cung của Lý Hiểu Minh không bình thường. Nó không giống một thai nhi mới có mà đã có tuổi tác nhất định rồi, chẳng qua bây giờ mới dần dần lớn lên mà thôi. Chẳng lẽ là thai ký sinh? Cô đã từng đọc những ghi chép liên quan đến thai ký sinh trong sách y thuật. Ví dụ như khi trước lúc thím Lý mang thai thực ra là thai đôi, thế nhưng một trong hai bào thai có vấn đề nên đã ký sinh vào bào thai còn lại, từ đó mới xảy ra hiện tượng lạ này. Trên báo đài cũng thường xuyên có những tin tức liên quan đến chuyện này. Tình huống của Lý Hiểu Minh chắc hẳn là thai ký sinh. Thế nhưng nó đặc biệt hơn thai ký sinh ở chỗ bản thân Lý Hiểu Minh là người lương tính. Cô không nhịn được mà gọi điện hỏi sư phụ mình. Nữu Nữu, quả nhiên là người lương tính mang thai sao? Giọng điệu của Ngọc Thanh có chút kích động. Dạ. Dương Tử Mi gật đầu nói. Sư phụ, con phải xử lý thế nào đây? Có cần mổ bụng lấy cái thai ra không? Hình như phôi thai kia đã phát triển thành hình người rồi. Nữu Nữu, con có nhớ những ghi chép về nhau thai âm dương không? Trong giọng nói của Ngọc Thanh mang theo sự hưng phấn khó mà kiềm chế được. Nhau thai âm dương. Nhau thai, danh từ trong Đông Y ỉa, chính là cung rốn. Dương Tử Mi cố gắng nhớ lại một chút, đoạn, cô kêu lên sợ hãi. Sư phụ, ý người là nhau thai âm dương có thể dùng để nối thông minh giới sao? Ừm. Cho dù đó chỉ là truyền thuyết, không có ai chứng thực. Thế nhưng bây giờ con có kỳ ngộ gặp được nhau thai âm dương này thì đừng ngại thử xem. Ngọc Thanh nói. Nhưng mà. Dương Tử Mi do dự nhìn cái bụng nhô lên của Lý Hiểu Minh. Thai nhi đã phát triển đến tháng thứ 8, sinh ra đã là người rồi làm sao con dám dùng nó làm nhau thai âm dương đây? Sự tồn tại của thai nhi này vốn đã là dị dạng, một khi thai ký sinh gặp ánh sáng sẽ chết ngay lập tức, con không cần có áp lực tâm lý gì đâu. Ngọc Thanh khuyên nhủ. Dương Tử Mi không nhịn được cắn ngón tay mình. Vậy xem tình hình thế nào rồi nói sau, đi thông minh giới thì hấp dẫn thật, thế nhưng đó cũng là một sinh mạng. Con bé ngốc này. Ngọc Thanh thấp giọng mắng một câu khác hẳn bình thường. Con đừng làm gì vội, sư phụ sẽ lập tức qua đó. Vâng, sư phụ, con chờ người. Sau khi gắt máy, Dương Tử Mi cảm thấy sư phụ mình là lạ. Sư phụ trước kia chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế. Chẳng lẽ vì đại nạn sắp đến nên tính tình người cũng thay đổi theo sao? Chương 565, thai ký sinh. Đại sư, xin hãy cứu con tôi, mau giúp nó đuổi yêu nghiệt trên người đi đi. Thím Lý thấy Dương Tử Mi không ra tay thì cầu xin cô. Thím à, trong bụng cậu ấy không phải yêu nghiệt mà là con của thím đấy. Dương Tử Mi giải thích. Con của tôi. Vậy là ý gì? Cả thím Lý và người trong thôn đều ngạc nhiên. Dương Tử Mi đem việc Lý Hiểu Minh là người lưỡng tính và chuyện lạ thai ký sinh ra kể cho họ nghe. Ẩn nấp trong cơ thể anh em của mình mười mấy năm mới lớn lên, chẳng phải yêu nghiệt thì là gì? Trưởng thôn ở bên cạnh nói. Đại sư, bây giờ cô lôi quái thai kia ra đây luôn đi, chúng tôi phải thiêu hủy nó. Dương Tử Mi nhìn mọi người một cách đầy bất đắc dĩ. Thím Lý hoảng sợ. Phải làm sao mới lấy được quái thai ấy ra? Lấy ra rồi Hiểu Minh nhà tôi có chết không đây? Không sao đâu, chỉ như đẻ mổ thôi mà. Dương Tử Mi an ủi. Á, đau quá đau quá. Đúng lúc này thì Lý Hiểu Minh bỗng ôm lấy cái bụng lăn lộn trên đất, mặt mày đầy mồ hôi lạnh. Bụng của cậu ta nhúc nha nhúc nhích như thể cái thai bên trong đang không ngừng duỗi tay chân. Thím Lý vội vàng ôm lấy cậu ta, vừa gọi vừa khóc. Hiểu Minh, con làm sao vậy? Con đừng dọa mẹ mà. Mẹ ơi, con đau quá, bụng con sắp vỡ ra rồi. Lý Hiểu Minh kêu rên. Dương Tử Mi vội vàng bắt mạch thì phát hiện ra mạch tượng của cậu ta như sắp sinh non. Cô thi triển châm bạc giảm đau cho cậu. Bụng của Lý Hiểu Minh mỗi lúc một phình lên, thậm chí còn có thể thấy được cả hình dạng của đứa bé. Cứu tôi với. Lý Hiểu Minh dùng ánh mắt bất lực nhìn cô. Dương Tử Mi lo rằng cứ để thế này thì cái thai bên trong sẽ làm vỡ bụng của Lý Hiểu Minh, cho nên cô không đợi sư phụ nữa. Cô đuổi hết mấy người dân làng đang vây xung quanh ra, chỉ để lại một mình Xạ Đạ Cổ để giúp mình. Thím Lý sống chết không chịu đi ra ngoài, Dương Tử Mi đành phải để cả bà ở lại. Cô lấy dao sắc mang theo bên mình, khử trùng, nhờ Xạ Đạ Cổ chuẩn bị xong xuôi kim chỉ để khâu miệng vết thương. Thím Lý thấy con dao sắc sáng loáng thì sợ đến mức cứ nắm lấy tay con trai không rời. Không sao đâu, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Dương Tử Mi điểm huyệt tê của Lý Hiểu Minh để cậu rơi vào trạng thái gây tê không cảm nhận được đau đớn. Sau đó cô tìm đúng vị trí, dùng dao trong tay rạch bụng Lý Hiểu Minh ra, rồi dùng châm bạc châm huyệt cầm máu. Trong tử cung của cậu thực sự có một đứa bé cuộn mình bị bao bọc trong nhau thai đỏ máu và nó đang động đậy không ngừng. Dương Tử Mi lấy nó ra, đặt vào chiếc thau đồng ở bên cạnh. Nghe sư phụ nói thai ký sinh chỉ cần gặp ánh sáng là sẽ chết ngay. Thế nhưng cô cũng không quan tâm được chuyện này, mà bây giờ cứu Lý Hiểu Minh là quan trọng hơn cả. Dương Tử Mi bảo Xạ Đạ Cổ nhanh chóng khâu kín miệng vết thương lại. Về phương diện này Xạ Đạ Cổ thao tác hoàn mỹ như một y tá chuyên nghiệp, vết thương được khâu lành lặn vô cùng. Dương Tử Mi không ngừng thúc giục nguyên khí của mình để châm cứu cho Lý Hiểu Minh, giúp cho vết thương của cậu ta mau liền lại. Nguyên khí của cô có tác dụng chữa trị nhất định. Vết thương của Lý Hiểu Minh dần dần khép lại như thể đã qua 10 ngày rồi. Hoa. Tiếng trẻ khóc nỉ non từ chiếc thau đồng cạnh đó truyền tới. Đứa bé. Đứa bé động đậy kìa. Thím Lý kêu lên kinh hãi. Dương Tử Mi quay đầu sang thì thấy nhau thai đỏ như máu bao bọc đứa bé trong thau đồng đã rách ra. Một đứa nhỏ mắt mũi rõ ràng, tóc dài đen nhánh đang đạp chân khóc lớn. Thế nhưng nó dường như không hề có hồn phách, cho nên đôi mắt mở ra chỉ như một đốm tro tàn. Xem ra nó chỉ có hình hài chứ không có linh hồn, đúng là sẽ chết rất nhanh. Chương 566, Tiểu Thiên sống lại. Chị ơi, em muốn nhập vào nó, mau giúp em đi. Tiểu Thiên bỗng nhiên kêu lên. Gì cơ? Em muốn nhập vào nó á? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Vâng, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, nó không có linh hồn mà em không có thể xác, đúng lúc quá còn làm gì. Tiểu Thiên hưng phấn nói. Chị mau cho em ra khỏi ngọc đi. Được. Dương Tử Mi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cô mang theo linh hồn của Tiểu Thiên bên mình như vậy chẳng tiện chút nào, chi bằng để nó biến thành người bình thường đi. Dương Tử Mi niệm chú ngữ đưa linh hồn của Tiểu Thiên từ trong tượng ngọc vào người đứa bé. Hồn phách Tiểu Thiên nhanh chóng dung hợp thành một với thân thể đứa nhỏ kia. Hoa hoa hoa. Mấy tiếng khóc vang lên, tay chân đứa nhỏ không ngừng vùng vẫy, đôi mắt trống rỗng như cho tàn bỗng trở nên linh động hoạt bát hẳn lên. Nó nhìn Dương Tử Mi mang theo sự giảo hoạt quen thuộc. Dương Tử Mi đi qua, vươn tay gạt hết nhau thai trên người đứa bé, cắt rốn cho nó, dùng nước gấm tắm qua rồi bọc nó lại. Chị ơi. Đứa bé bỗng gọi lên thành tiếng. Tuy đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi nghe thấy giọng nói thực của Tiểu Thiên, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ngay ra. Thấy đứa bé mới sinh tự nhiên cất tiếng nói chuyện, Thím Lý ở bên cạnh hét to một tiếng yêu nghiệt, rồi ngất lịm đi. Tiểu Thiên, tí nữa đừng có cất tiếng mà dọa người ta. Người ta coi em là yêu nghiệt rồi mang đi nghiên cứu là tôi đấy. Dương Tử Mi vỗ nhẹ lên người Tiểu Thiên rồi nói. Được rồi, thế để em giả làm trẻ con mới sinh tiếp vậy. Tiểu Thiên chớp mắt nói. Dương Tử Mi nhìn cũng rốn đỏ thấm đặt một bên. Vì Tiểu Thiên nhập vào thân mình đứa trẻ này nên nó đã mất đi ý nghĩa truyền kỳ của nhau thai âm dương rồi. Để cho Tiểu Thiên có thể lớn lên khỏe mạnh, Dương Tử Mi nhờ Xạ Đạ Cổ chôn cúng rốn xuống gốc cây đại thụ bên ngoài, giúp Tiểu Thiên tẩm bổ nguyên khí trời đất. Đúng lúc này thì cửa bị đẩy văng ra. Ngọc Thanh sốt ruột bước vào, thấy đứa bé sơ sinh trong lòng Dương Tử Mi thì hỏi: "Đây có phải nhau thai âm dương kia không?" Dương Tử Mi ôm chặt lấy Tiểu Thiên rồi lắc đầu nói với sư phụ mình: "Không còn nhau thai âm dương nữa. Tiểu Thiên đã nhập vào nó rồi, bây giờ nó chỉ là một đứa bé sơ sinh bình thường mà thôi." Sắc mặt vẫn luôn hiền từ dịu dàng của Ngọc Thanh thoát cái sầm xuống, ông nói như quát: "Nữu Nữu, tại sao con không nghe lời sư phụ nói? Rõ ràng ta đã nói nhau thai âm dương này vô cùng quan trọng, chờ ta tới rồi mới xử lý, tại sao con lại có thể tự ý ra tay như thế? Thật là khiến ta thất vọng." Nhìn gương mặt tự nhiên xa lạ và nghe giọng điệu quát nạt kia, Dương Tử Mi đỏ đau cả mắt, tủi thân cực kỳ. Tình hình lúc ấy nguy cấp, cơ thể Hiểu Minh sắp bị phá tan, nếu không mổ bụng lấy thai kịp thời thì Lý Hiểu Minh sẽ chết. Huống hồ đây cũng là cơ hội ngàn năm có một để Tiểu Thiên tìm thấy cơ thể mà nhập vào. Nhau thai âm dương kia có gì quan trọng chứ? Chết gì? Tiểu Thiên gì? Chẳng có gì so được với nhau thai âm dương hết. Đó là vật dẫn có thể nối thông âm dương. Sao con có thể ngu ngốc như thế? Đúng là việc thành thì ít mà việc hỏng thì nhiều. Ngọc Thanh tức giận mắng. Dương Tử Mi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt có nét vặn vẹo của Ngọc Thanh, lòng chìm thẳng xuống đáy vực. Đây vẫn là sư phụ từ bi của mình sao? Tại sao lại như biến thành một người khác vậy? Sư phụ, người vẫn là sư phụ của con chứ? Dương Tử Mi bật thốt lên. Ngọc Thanh hơi ngẩn người. Sắc mặt và thần thái bỗng chốc khôi phục lại vẻ thản nhiên ôn hòa thường nhật. Nữu Nữu ngốc này, sao ta có thể không phải là sư phụ con được? Ngọc Thanh vươn tay xoa đầu cô. Sư phụ nhất thời tức giận nên nói linh tinh đó thôi. Nói linh tinh à? Dương Tử Mi nhìn Ngọc Thanh, tuy rằng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt thân quen, thế nhưng lại mang mấy phần xa lạ. Đây là ảo giác của mình sao? Chương 567, chỉ điểm vận văn xương cho thôn lý, 1. Cho ta bế Tiểu Thiên một cái nào. Ngọc Thanh vươn tay nói. tôi chỉ muốn chị bế thôi.
Tiểu Thiên nói.
Không cho người khác bế.
Ngọc Thanh túi đầu nhìn Tiểu Thiên, trong mắt có một tia hung hãn chợt lóe lên.
Ha ha, Tiểu Thiên thật là kén chọn quá đấy, không bế thì không bế vậy.
Lúc ngẩng lên, Ngọc Thanh khôi phục vẻ lạnh nhạt ôn hòa, vung phất trần đi kiểm tra cho Lý Hiểu Minh. Lúc này thì Thím Lý và Lý Hiểu Minh cũng đã tỉnh lại.
Thím Lý nhìn Tiểu Thiên trong lòng Dương Tử Mi mà cứ như là nhìn thấy ma quỷ.
Có phải ban nay đứa bé này vừa cất tiếng nói không?
Không đâu, Thím nghe nhầm đấy, có khi lúc đó Thím căng thẳng quá mà bị ảo giác rồi.
Dương Tử Mi cười nói.
Đứa bé mới sinh thì nói chuyện làm sao được?
Cũng phải.
Thím Lý nhìn đứa bé mà lòng còn sợ hãi.
Thế sau này đứa bé này phải tính sao đây?
Thím à, đứa bé này có duyên với con, Thím để con nuôi nấng nó đi, Thím cứ yên tâm.
Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên nháy đôi mắt to rảo hoạt trong lòng mình, đoạn nói.
Vâng vâng vâng, cảm ơn đại sư.
Thím Lý chẳng dám tự mình nuôi một quái thai như thế đâu, cho dù thực ra nó là con ruột mình đi chăng nữa.
Cảm ơn Thím, nhất định con sẽ nuôi dạy nó thật tốt.
Dương Tử Mi nhìn Lý Hiểu Minh cạnh đó rồi nói với Thím Lý.
Hiểu Minh khác hẳn với người thường.
Cậu ấy là người lương tính, Thím có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật để khôi phục lại như bình thường.
Thím Lý vừa nghe thấy thế thì rầu rĩ hẳn đi.
Bà trùng vai xuống.
Tôi thì làm gì có tiền mà phẫu thuật, đến bệnh viện lấy số còn không lấy được ấy chứ.
Để cảm ơn Thím giao con cho tôi nuôi nấng, tôi sẽ thanh toán chi phí phẫu thuật cho Thím, Thím không cần phải lo lắng đâu.
Dương Tử Mi bảo xạ đạ cổ cầm thẻ tín dụng đến ngân hàng gần đó rút 15 vạn đưa cho Thím Lý.
Chỗ tiền này chắc là đủ, nếu lúc phẫu thuật mà không đủ thì Thím cứ tìm tôi.
Thím Lý cầm một gói tiền lớn, ngây ra chẳng nói được câu nào.
Cả đời bà nghèo khó cơ cực, đã bao giờ thấy nhiều tiền như thế đâu.
Bà quỳ sụp xuống đất.
Cảm ơn đại sư đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hạ phàm, tiếp sau nhất định tôi sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ cô.
Thím và Hiểu Minh sống tốt là được rồi.
Dương Tử Mi đỡ Thím Lý dậy, dặn dò bà mấy câu liên quan đến việc dưỡng thương của Lý Hiểu Minh rồi đi ra ngoài với sư phụ và xạ đạ cô. Mới được một đoạn thì trưởng thôn đã đuổi kịp họ.
Đại sư, đạo trưởng, xin hãy dừng bước.
Trưởng thôn vừa nói vừa thở hổn hển.
Dương Tử Mi dừng bước, nghi hoặc hỏi.
Có chuyện gì vậy?
Trưởng thôn nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
Chẳng hay đại sư có thể bói vận văn xương cho đứa con út của tôi, xem năm nay nó có thể thi được vào đại học hay không.
Ngại quá, tôi không xem vận văn xương cho riêng một ai.
Thế nhưng tôi có thể chỉ điểm một chút về vận văn xương của cả thôn này.
Dương Tử Mi đứng ở đầu thôn nhìn địa thế của cả ngôi làng.
Thôn mình trước giờ chỉ có nhiều thương nhân chứ chưa từng có văn nhân chính khách, phải không?
Đúng đúng đúng, đại sư nói đúng quá, thôn tôi từ trước tới giờ chưa có một hai học hành ra trò, đến tận bây giờ cũng ít có sinh viên, có làm quan cũng chẳng ai làm được tới cấp thành phố, bình thường toàn làm ăn buôn bán thôi.
Trưởng thôn nhìn Dương Tử Mi với vẻ khát khao.
Xin đại sư chỉ cho con đường, nếu cái vận này thay đổi được thì thôn Lý chúng tôi sẽ khắc tượng đại sư để báo ơn.
Khắc tượng báo ơn thì thôi, tôi chỉ nhờ ông một việc.
Dương Tử Mi nói.
Xin đại sư cứ nói, nếu làm được thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà làm.
Chăm sóc hai mẹ con Lý Hiểu Minh cho tốt, đừng có kỳ thị họ.
Nếu trong một làng mà xuất hiện hành vi ỷ mạnh hiếp yếu, kỳ thị bài xích những người nhỏ yếu thì thôn đó chắc chắn là chẳng có phúc lành gì.
Chương 568, chỉ điểm vận văn xương cho thôn Lý, 2.
Từ tướng mạo của Thím Lý, Dương Tử Mi có thể nhìn ra vì chồng bà chết sớm mà bà bị dân làng bắt nạt, giống y như nhà mình trước kia.
Chuyện này tôi xin hứa với cô.
Trưởng thôn vội vàng vỗ ngực cam đoan.
Nếu đứng ở ngọn núi phía xa kia quan sát thôn Lý ra thì ông sẽ phát hiện ra, bốn phương tám hướng thôn này có 9 dải đồi núi kéo dài như 9 con dao long đồng thời vây quanh một lòng chảo. Các ông có thể xây dựng một ngôi văn xương các, dùng nó để khóa chặt linh tính của dao long, bắt chúng nó nhận giáo hóa của văn xương đế. Làm vậy thì người đời sau ở thôn này ắt sẽ hanh thông văn vận, thi đỗ đạt cao, mà đứa con thứ ba sắp thi đại học của ông là được lợi trước nhất.
Dương Tử Mi vung tay nói.
Trưởng thôn nghe thế thì mừng lắm, bèn vội vàng nói cảm ơn rồi chạy về thôn chuẩn bị xây văn xương các.
Chị ơi, em nói quá.
Tiểu Thiên bỗng nói một câu rõ tội nghiệp.
Có phải em cần uống sữa không?
Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột.
Chị lấy đâu ra sữa cho em hả?
Chị à, chị có thể mua sữa bột cho em mà.
Tiểu Thiên cũng cạn lời.
Sadako, kia có cửa hàng kìa, cô đi mua một hộp sữa bột cho trẻ sơ sinh về đây.
Dương Tử Mi đành phải sai Sadako đi làm việc.
Vâng, thưa chủ nhân.
Xạ đạ cô nhanh chóng chạy tới cửa hàng.
Nhìn bóng dáng bận bịu của xạ đạ cô, Dương Tử Mi cười nói với Ngọc Thanh nay ấy giờ vẫn chẳng nói chẳng rằng bên cạnh mình.
Sư phụ, phải cảm ơn người hôm đó đã bảo con thu nhận xạ đạ cô, có một cô hầu gái toàn năng thế này đúng là đỡ quá.
Ừm. Ngọc Thanh hơi gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên nồn nột sau lưng, dùng mình một cái, cứ thấy ánh mắt Ngọc Thanh đạo trưởng nhìn mình chẳng khác gì một con rắn độc, oán hận ngập tràn.
Nếu sớm biết thế này thì mình chẳng nhập vào ai, cứ cho ổng làm nhau thai âm dương của ổng cho rồi.
Sư phụ, có phải người giận con vì không lấy được nhau thai âm dương không?
Dương Tử Mi cũng phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng độc ác mà Ngọc Thanh nhìn Tiểu Thiên, bèn hỏi ông với vẻ nặng nề.
Không đâu.
Ngọc Thanh thu lại ánh mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Thiên.
Ta chỉ hơi tiếc mà thôi.
Sư phụ, trước giờ người chưa từng tiếc nuối vì bất cứ điều gì, sao lần này lại canh cánh chuyện nhau thai âm dương trong lòng như vậy?
Chuyện nó có thể nối thông minh giới chẳng qua chỉ là một truyền thuyết, huống hồ nối thông minh giới thì cũng có gì là đặc biệt đâu?
Bình thường con còn có thể nói chuyện với ma quỷ cơ mà.
Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi.
Nối thông minh giới không giống có thể nói chuyện với ma quỷ. Ngọc Thanh nhìn cô rồi nói, chẳng phải con vẫn luôn sợ ta gặp đại nạn mà chết hay sao? Nếu có được nhau thai âm dương nối thông minh giới thì cho dù ta có chết cũng như không, con vẫn có thể tìm được ta, gặp được ta bất cứ lúc nào. Vậy thì, trong lòng Dương Tử Mi hơi động. Đúng vậy, cô luôn sợ rằng sư phụ sẽ ra đi mãi mãi, sợ không được nhìn thấy ông ung dung mỉm cười, sợ rằng không được nghe ông hiền từ gọi nữu nữu nữa. Nếu như thực sự có thể xóa nhòa ranh giới âm dương thì những nỗi sợ ấy sẽ không còn. Chị ơi, không phải chị muốn giết chết em để lấy thân thể này đấy chứ? Tiểu Thiên và cô ở chung thời gian dài, đã sớm hình thành cảm ứng tâm linh tương thông. Nó thấy trong đáy mắt cô hiện lên nét hối hận thì căng thẳng hỏi. Sao có thể chứ? Cho dù có giết em thì thân thể này cũng chẳng làm được nhau thai âm dương nữa rồi. Dương Tử Mi vỗ nhẹ an ủi nó. Yên tâm đi, chị sẽ nuôi em lớn lên mạnh khỏe. Cảm ơn chị, em yêu chị nhất. Tiểu Thiên co mình trong lòng cô rồi nhắm mắt ngủ say. Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Thiên, tình mẹ dâng lên trong lòng Dương Tử Mi, khóe môi cô cong lên thành nét cười rất đỗi dịu dàng. Chương 569, sư phụ thực sự có vấn đề, 1. Xạ đạ cô quay lại. Ngoài sữa bột ra, cô còn mua cả bình sữa, núm vú cao su và các đồ dùng khác dành cho trẻ sơ sinh. Trong bình sữa đã có sữa bột ấm pha sẵn, Tiểu Thiên có thể uống luôn được. Nhìn Xạ đạ cô, Dương Tử Mi không thể không cảm thán, có một cô hầu gái cẩn thận chi kỷ và vạn năng thế này, cô đúng là may mắn quá. Dương Tử Mi có một em gái và hai em trai, thế nhưng vì ở trên núi từ nhỏ, không chăm sóc các em nhiều nên không dành việc cho trẻ em uống sữa, làm cho cả miệng Tiểu Thiên dây đầy sữa bột. Chủ nhân, để tôi làm cho. Xạ đạ cổ chủ động nói. Tiểu Thiên, em có đồng ý cho xạ đạ cổ bế không? Dương Tử Mi trưng cầu ý kiến của Tiểu Thiên. Ứ chịu. Tiểu Thiên từ chối ngay tắp lự, cho dù nhìn xạ đạ cổ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, gần giống như chị của mình, thế nhưng nó chỉ thích được Dương Tử Mi bế thôi. Dương Tử Mi đành phải kiên nhẫn cho nó uống sữa. Uống sữa xong, Tiểu Thiên lăn quay ra ngủ, bổ sung năng lượng như những đứa trẻ bình thường, để có thể nhanh chóng lớn lên. Dương Tử Mi phải lái xe, ôm theo một đứa trẻ thì chẳng tiện chút nào. Thế là cô đành phải bảo xạ đạ cổ ra sau ngồi cùng sư phụ mình, rồi đặt Tiểu Thiên lên ghế phó lái rồi thắt đai chắc lại. Về tới nhà, Ngọc Chân Tử nhìn thấy cô ôm một đứa trẻ thì kinh ngạc hỏi. Con nhặt được thằng nhóc ở đâu ra thế này? Đây là Tiểu Thiên. Dương Tử Mi nói. Thằng nhóc quỷ Tiểu Thiên kia á? Sao nó lại tìm được thân thể để nhập vào? Nhau thai âm dương kia đâu? Ngọc Chân Tử hỏi. Thân thể của đứa bé kia bị Tiểu Thiên nhập vào, không còn nhau thai âm dương nữa. Dương Tử Mi đáp. Không còn thì thôi. Tiểu Thiên tìm được thân thể để nhập vào là tốt quá rồi. Ngọc Chân Tử vui vẻ chơi đùa với khuôn mặt nhỏ bé non nớt của Tiểu Thiên. Chào Ngọc Chân Tử lão đầu, hì hì. Tiểu Thiên bỗng chớp mắt rồi cất tiếng trong veo. Bị nó gọi một câu như vậy, Ngọc Chân Tử giật mình lùi lại mấy bước, chân vấp phải đá, lảo đảo một cái, tí nữa thì té lăn quay. Tiểu Thiên ngươi ôi cái đồ yêu nghiệt này, còn biết nói chuyện cơ đấy. Định thần lại, ông chỉ vào Tiểu Thiên rồi trừng mắt nói. Hì hì, vốn dĩ con nói được mà, chẳng qua bây giờ mới nói thành tiếng được thôi. Tiểu Thiên ngậm ngón tay cười xấu xa. Về sau người phải trân trọng thằng nhóc con này đấy. Chân cái đầu con. Có đứa nhóc mới sinh nào mà nói leo lẹo thế không? Ngọc Chân Tử trợn trắng mắt. Chị ơi, lão già Ngọc Chân Tử này ăn nói thôi bạo thế là sẽ dọa em sợ lắm đấy. Tiểu Thiên làm bộ yếu ớt nhu nhược kêu lên. Đồ yêu nghiệt, đã thế thì ta đánh con cho con sợ một thể luôn này. Ngọc Chân Tử giơ tay muốn vỗ một cái nhưng lại chẳng xuống tay nổi, đành phải căm giận nói. Thôi, không chấp đồ trẻ con như con, thử, ta đi xem xạ đạ cô nấu ăn đây. Nói xong bèn hô to tránh đường rồi chạy tới nhà bếp tìm xạ đạ cô. Ngọc Chân Tử lão đầu là thú vị nhất. Em thích ổng. Tiểu Thiên mút ngón tay nói. Ha ha, vậy sư thúc bế em được không? Dương Tử Mi cười hỏi. Được. Ổng có linh hồn sạch sẽ, có thể đến gần em. Tiểu Thiên trả lời. Thế sư phụ thì sao? Chẳng lẽ linh hồn sư phụ thì không sạch sẽ? Không biết nữa, trên người Ngọc Thanh đạo trưởng có một luồng khí tức làm em muốn bại xích, không giống trước kia gì cả. Tiểu Thiên nói. Lòng Dương Tử Mi trùng xuống. Xem ra đây không chỉ là cảm giác của một mình cô mà còn có Tiểu Thiên nhạy cảm nữa. Sư phụ có vấn đề thật sao? Trong đầu Dương Tử Mi đột nhiên nhớ tới khi mình trích máu cho xạ đạ cổ hôm đó, quay đầu thoáng nhìn sư phụ, thấy trên mặt ông hiện lên ý cười quỷ dị lạ lùng. Chương 570, sư phụ thực sự có vấn đề, 2. Chuyện nhau thai âm dương lần này cũng rất kỳ lạ. Người như sư phụ hẳn phải coi thế gian vạn vật là phù vân, chỉ lo lắng cho mình và sư thúc, chứ không nổi giận với cô chỉ vì chuyện về nhau thai nọ. Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc cũng mất bình tĩnh. Cô đặt Tiểu Thiên vào nôi trong sân rồi đi về hậu viện tìm sư phụ. Ngọc Thanh không có trong đình viện, cửa phòng đóng chặt. Cô vươn tay gõ cửa hỏi thăm. Sư phụ, người đang ngủ sao? Ừm, ta đang ngủ. Ngọc Thanh đáp lại với giọng mỏi mệt. Sư phụ, con vào được không? Dương Tử Mi dè dặt hỏi. Ta đi nằm rồi, có gì chờ ta ngủ dậy rồi nói sau. Ngọc Thanh đáp. Sư phụ, người mệt quá à, con mát xa cho người một chút nhé. Dương Tử Mi cũng không quan tâm đến lễ tiết nữa mà mở cửa phòng ra. Ngọc Thanh khoanh chân ngồi trên giường, quay lưng về phía cô. Tư thế này hơi kỳ lạ, bởi vì trước kia ông đều quay mặt về phía cửa để khoanh chân đả tọa nghỉ ngơi. Dương Tử Mi mở thiên nhãn nhìn ông, nhưng không nhìn thấy chút gì khác thường. Trên người ông không hề có âm sát khí, chỉ có tử khí do đại nạn mang lại. Chẳng lẽ là cô đang nghĩ sao? Tính tình sư phụ thay đổi là vì biết thời gian của mình không còn nhiều ư? Cô đặt mình vào vị trí của ông tự hỏi, nếu mình biết bản thân sắp chết thì chắc là tâm trạng cũng rất khó chịu nhỉ. Ông lo âu căng thẳng vì nhau thai âm dương có thể nối thông minh giới như vậy, có lẽ là vì biết mình sợ mất ông nên mới không yên tâm vì mình nhỉ. Nghĩ thế, cô lại hơi yên tâm. Sư phụ. Cô bước tới, đặt tay lên vai Ngọc Thành, dùng chân khí xoa bóp cho ông. Níu níu, đủ rồi, con cũng vất vả rồi, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Ngọc Thanh quay người lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi, trong ánh mắt thấm đượm nét hiền từ và thân thiết mà cô quen thuộc. Nhìn thấy ánh mắt này, hốc mắt Dương Tử Mi cay xè. Cô không nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh ông, ôm lấy cánh tay ông, choàng lên cả vai ông như trong quá khứ rồi cất tiếng mang ý làm nũng. Sư phụ, con không vất vả, chỉ hy vọng có thể ở bên sư phụ lâu hơn chút thôi. Ngọc Thanh vỗ vỗ tay cô, không nói gì. Sư phụ, có phải người vẫn giận con vì không lấy nhau thai âm dương theo lời người không? Dương Tử Mi ngước mắt hỏi. Sư phụ không trách con làm đúng. Có nhau thai âm dương hay không cũng không quan trọng. Ngọc Thanh bình thản nói. Giọng điệu này mới giống giọng điệu của sư phụ trước kia. Sư phụ, người có thấy chỗ nào không thoải mái không? Dương Tử Mi cố nén cảm giác vắng vất, mở thiên nhãn nhìn ông, muốn xem ông có chỗ nào không ổn hay không. Đôi mắt như lưu ly của Ngọc Thanh lúc này rất sáng, không có chút nào khác thường. Ông vươn tay xoa xoa đầu cô. Sư phụ không sao, chỉ là ngày nào cũng mệt mỏi buồn ngủ mà thôi. Níu níu, giờ sư phụ buồn ngủ lắm, con ra ngoài đi. Nhìn gương mặt mỏi mệt của Ngọc Thanh mà mình không tìm ra chỗ nào không ổn, Dương Tử Mi đành phải đứng lên, ra ngoài đóng cửa. Ngay khoảnh khắc mà cô đóng cửa, đôi đồng tử như lưu ly của Ngọc Thanh biến thành màu đen đú ám, khóe môi hé nở một nụ cười âm hiểm kỳ dị. Dương Tử Mi bỗng thấy sau lưng lạnh ngắt, bèn xoay người nhìn lại cánh cửa phòng sư phụ đang đóng chặt. Cảm giác lạnh lẽo biến mất. Chuyện gì vậy nhỉ? Là mình có vấn đề, hay là sư phụ có vấn đề? Có phải trên đời này còn có cái gì mà ngay cả thiên nhãn của mình cũng không thể nhìn thấy hay không? Chương 571, tiếng chuông kỳ lạ, 1. Dương Tử Mi ngồi trong phòng thưởng thức thứ mà Tuyết Hồ để lại cho mình. Không biết bây giờ Tuyết Hồ thế nào rồi, có chống đỡ qua được lần thiên kiếp thứ 3 không? Đôi khi cô hoài nghi vì nhìn trộm thiên cơ, thay đổi thiên mệnh, cho nên số mình cũng sẽ ngũ tệ tam huyết, như những thầy tướng số khác. Bởi vậy mà những người cô để ý đều chẳng thể ở bên cô lâu dài. Bây giờ đến cả Tống Huyền và sư phụ cũng đều trở nên kỳ lạ. Cô thở dài một hơi rồi sắp xếp lại dương bách bảo của mình, nhìn thấy chiếc chuông nhỏ bám bụi chẳng có gì đặc biệt kia, bèn cầm lên quan sát cẩn thận. Hôm ấy Tuyết Hồ đã bảo cô lấy nó ở nhà Mẫn Cương. Cô nhìn mãi chẳng ra chiếc chuông này có chỗ nào không tầm thường, không xác định được niên đại, không kết luận được chất liệu, chỉ khi sờ lên sẽ có cảm giác kỳ lạ mà thôi. Nhưng nó lại không thể hấp thu âm sát khí như tháp sắt nhỏ. Rốt cuộc bên trong nó có gì huyền bí đây? Cô nghi hoặc cầm nó lên lắc lắc. Luồng lưu động không khí trong phòng đống nhiên có chút lạ thường, bức rèm không có gió mà tự bay lên. Ơ? Dương Tử Mi tò mò lắc tiếp. Ầm. Cửa bị đẩy ra. Sa Đạ cô đứng ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân, đừng rung chung nữa, tôi khó chịu quá. Dương Tử Mi khựng lại, nghi hoặc nhìn cô. Cô nghe thấy ta rung chung à? Phải, chủ nhân. Hai ta sắp bị tiếng chuông nóng nóng đâm thủng rồi, thực sự là không chịu nổi. Sa Đạ cô đáp. Hả? Dương Tử Mi tò mò nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay. Đúng là vừa rồi cô có rung chuông, nhưng tiếng chuông nhỏ xíu chẳng khác gì chuông gió, làm sao có thể đâm thủng thai Sa Đạ cô cho được. Cô không nhịn được lại rung nhẹ một cái. Á? Sa Đạ cô bịt kín thai, mặt vặn vẹo như thể phát điên, dáng vẻ kinh hoàng tột độ. Dương Tử Mi vội ngừng lại. Sa Đạ cô khôi phục bình thường. Lúc này, Ngọc Chân Tử đi tới, nôn nóng nói. Tiểu sư điệt, con mau sang xem sư huynh thế nào. Ban nãy huynh ấy đang luyện công thì tự nhiên hộc máu. Mi tâm Dương Tử Mi trầm xuống, cô vội đứng dậy chạy ra ngoài. Ngọc Thanh sắc mặt tái nhợt ôm ngực tựa vào thân cây, trông có vẻ đã bị nội thương. Sư phụ. Dương Tử Mi chạy vội qua bắt mạch cho ông, phát hiện nhịp đập yếu ớt vô lực. Cô vội vã lấy ngân châm bảo vệ tâm mạch cho ông, đưa nguyên khí vào, còn nhờ Ngọc Chân Tử lấy nhân sâm ngàn năm ra. Ngọc Thanh ngậm một mảnh nhân sâm ngàn năm, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào lên rồi khôi phục bình thường. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người luyện công bị tẩu hỏa nhập ma? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Ngọc Thanh tu luyện đạo khí thuật hướng tới ôn hòa, chưa bao giờ luyện công mà bị tẩu hỏa nhập ma. Ngọc Thanh nhìn cô rồi nói, vừa rồi dường như có âm thanh gì đó cản trở ta luyện công, ta muốn cường ngạnh phá tan nó, không ngờ không thể thuật khí, dẫn đến khí huyết tắc nghẽn, bị âm thanh quấy nhiễu. Có phải một âm thanh như tiếng chuông không? Dương Tử Mi vội hỏi. Ừm, giống như tiếng chuông, phát ra từ phòng con vừa làm gì vậy? Ngọc Thanh hỏi với giọng hơi trách cứ. Sư thúc, người có nghe thấy tiếng chuông không? Dương Tử Mi quay sang hỏi Ngọc Chân Tử. Ta chẳng nghe thấy gì cả. Ngọc Chân Tử mù mờ nói, chẳng lẽ vừa nãy ta luyện công chưa đủ nhập tâm? Tiểu sư điệt, con nghịch pháp khí gì đó hả? Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao mình chỉ rung nhẹ cái chuông kia thôi, chẳng thấy tiếng vang vọng lắm, mà Sa Đạ cổ thì không chịu nổi, còn sư phụ thì tẩu hỏa nhập ma. Chương 572, tiếng chuông kỳ lạ, 2. Dương Tử Mi đột nhiên nhớ tới Tiểu Thiên trong giường, trong lòng trầm xuống. Cô lo rằng Tiểu Thiên trong trạng thái trẻ sơ sinh không chịu nổi nên vội vã chạy đi xem nó thế nào. Tiểu Thiên đang im lặng ngậm núm vú ngủ say, sắc mặt bình thường, thần thái an ổn. Cô lay Tiểu Thiên tỉnh dậy. Tiểu Thiên tỉnh lại, nhìn thấy cô thì lẩm bẩm bất mãn. Chị à, người ta còn bé phải ăn no ngủ kỹ mới chóng lớn được, sao chị lại phá quấy giấc ngủ của em thế? Tiểu Thiên, chị hỏi em, ban nãy em có nghe thấy tiếng chuông không? Dương Tử Mi không để tâm đến bất mãn của nó mà hỏi. Người ta đang ngủ mà, sao nghe thấy tiếng chuông được? Tiểu Thiên bất mãn trợn mắt nói. Vậy em nghe thử lại một chút. Dương Tử Mi lấy chiếc chuông nhỏ ra lắc nhẹ một cái, tiếng vang như chuông gió có gió thổi qua. Tiểu Thiên chẳng có vẻ gì khác thường, nó nháy mắt hỏi. Chị à, không phải sau này chị tính lấy nó làm nhạc du ngủ cho em đấy chứ?
Không phải, kỳ lạ là vừa rồi khi xạ đạ cổ và sư phụ nghe thấy tiếng chuông thì một người không chịu nổi suýt chết, một người tẩu hỏa nhập ma, thế mà sư thúc thì không nghe thấy.
Em nói xem sao lại thế nhỉ?
Dương Tử Mi khó hiểu hỏi.
Nữu nữu, con lại vừa nghịch gì thế?
Ngọc Thanh ôm ngực xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn có xạ đạ cổ mặt mày tái nhợt.
Con muốn thử xem Tiểu Thiên có nghe thấy tiếng chuông không?
Dương Tử Mi đưa chiếc chuông trong tay cho Ngọc Thanh.
Sư phụ, ban nãy con rung chiếc chuông này đây, rõ ràng tiếng vang không to, sao người và xạ đạ cổ lại có phản ứng mãnh liệt như vậy?
Ngọc Thanh không nhận lấy chiếc chuông mà ngược lại, còn có vẻ hơi tránh né.
Chắc là nó trùng hợp tương khắc với bọn ta.
Về sau con đừng rung nó bừa bãi.
Ngọc Thanh liếc nhìn chiếc chuông nhỏ, nghiêm túc nói.
Có khi nó lấy mạng sư phụ đấy.
Vâng, sư phụ, từ sau con không dám nữa đâu.
Dương Tử Mi vội vàng cất chuông đi.
Tốt nhất là vứt nó đi.
Ngọc Thanh nói.
Thứ này không tầm thường, nhất định là có tà khí.
Dương Tử Mi cười cười.
Tà khí chính là thứ mà cô không sợ nhất đấy.
Không biết ngoài sư phụ và xạ đạ cổ ra thì còn có ai khác sợ nghe thấy tiếng chuông ấy không?
Ngày đó Tuyết Hồ bảo mình lấy chiếc chuông này, chắc chắn trong nó có điều huyền bí gì chẳng tầm thường.
Cho nên cô cũng nảy ra ý tò mò muốn ra đường thử nghiệm một chút xem sao.
Tiểu Thiên lập tức phát hiện ra ý tưởng của cô, bèn ồn ào bắt cô đẩy nó ra ngoài dạo phố hít thở khí trời.
Dương Tử Mi trợn mắt nhìn nó, đồ loại con.
Vì muốn thử nghiệm tiếng chuông mà cô không đưa xạ đạ cổ đi cùng, chỉ một mình đẩy xe trẻ con đưa Tiểu Thiên ra phố xá sầm ất.
Chị à, bây giờ có thể thí nghiệm xem có ai sợ nó hay không, em sẽ quan sát họ cho chị.
Tiểu Thiên nói.
Xuyệt.
Dương Tử Mi sợ người qua đường sẽ coi Tiểu Thiên là yêu quái nên vội vàng bắt nó im lặng.
Làm trẻ con đúng là bất tiện.
Tiểu Thiên nói thầm, sau đó ngậm núm vú cao su của nó để giả trang ngây thơ.
Dương Tử Mi lấy chiếc chuông nhỏ ra lắc nhẹ một cái.
Người qua đường đến đến đi đi, trừ vài người vô tình nhìn cô bé Dương Tử Mi xinh xắn một cái thì chẳng có gì khác thường.
Cô thử rung lại mấy lần,
vẫn không có gì thay đổi.
Không có một hai lộ vẻ đau đớn khi cô rung chiếc chuông kia.
Đúng là kỳ lạ.
Đúng lúc đó, có người ở bên cạnh gọi khẽ.
Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi quay sang thì nhận ra bạn học của mình là Trần Cẩm và Hoàng Lị, bèn cười tươi với họ.
Bạn đúng là Dương Tử Mi rồi, lâu lắm rồi không thấy bạn đi học ha.
Trần Cẩm bước tới và nói.
Còn Hoàng Lị thì lại để ý tới Tiểu Thiên ở bên cạnh Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi, đứa nhỏ này là gì của bạn thế?
Nó.
Dương Tử Mi chần chừ một chút, cô vẫn chưa để xác định được Tiểu Thiên có quan hệ gì với mình.
À, mình hiểu rồi.
Hoàng Lị gật đầu ra vẻ thấu hiểu.
Không cần giải thích, bọn mình hiểu nỗi khó xử của bạn mà.
Chương 573, lời đồn hoang đường.
Hiểu nỗi khó xử của mình á?
Dương Tử Mi không hiểu lời cô bạn nói là có ý gì.
Mình thì có chuyện khó xử gì để cho họ hiểu cơ chứ?
Dương Tử Mi à, sắp thi vào cấp 3 rồi đó, bạn định bỏ thi luôn à?
Trần Cầm nhìn cô rồi nói.
Thế thì tiếc quá, hồi thi thử bạn là thủ khoa luôn đó, nếu tham gia thi vào cấp 3 thì nhất định cũng sẽ đứng đầu.
Mình không bỏ thi cấp 3 đâu, chẳng qua mấy hôm nay bận quá nên không có thời gian để đến trường thôi.
Dương Tử Mi bình thản cười nói.
Vậy hy vọng bạn có thể về trường sớm nhé.
Trần Cầm vỗ vai cô.
Bạn vẫn còn nhỏ tuổi. Thực sự không cần lo lắng cho gia đình sớm như vậy.
Ừ.
Dương Tử Mi thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc thì Trần Cầm đang nói cái gì, chẳng lẽ họ biết rõ bối cảnh gia đình mình sao?
Bọn mình đi dạo phố đây, mong sớm được gặp lại bạn ở trường.
Trần Cầm vẫy tay với cô.
Được, đến trường gặp.
Trần Cầm và Hoàng Lị đi khoảng 20m, đoán chừng Dương Tử Mi không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của mình nữa thì bắt đầu nhỏ giọng bàn luận với nhau.
Trần Cầm, bạn nói xem đứa bé kia có phải là con của Dương Tử Mi không?
Mấy hôm nay bạn ấy không đi học liệu có phải vì trốn ở nhà sinh con không nhỉ?
Hoàng Lị quay sang nhìn Trần Cẩm với vẻ đầy ẩn ý.
Không biết nữa.
Theo lý thuyết thì không phải đâu, lúc trước bọn mình đâu có thấy bạn ấy mang bầu.
Trần Cẩm lắc đầu nói.
Bọn mình đừng nói lung tung, nói không chừng đứa nhỏ đó là em trai nhỏ mà mẹ bạn ấy mới sinh ấy chứ.
Mình thì nghĩ là con của bạn ấy.
Bằng không tại sao ban nãy bọn mình hỏi nó có quan hệ gì với bạn ấy lại chần chừ không nói.
Mình nghi lắm.
Cho dù không phải bạn ấy mới sinh nó gần đây thì mình vẫn nghi là bạn ấy đã sinh trước khi chuyển trường ấy.
Biết đâu đó lại là nguyên nhân lớn nhất để bạn ấy chuyển trường.
Hoàng Lị nói.
Hoàng Lị, đừng nói linh tinh, nếu đồn ra ngoài thì người ta sẽ kỳ thị Tử Mi, bạn ấy là bạn học của tụi mình mà.
Mọi người thì thích đồn đại, cho dù không phải cũng vẫn truyền ra ồn ào khắp nơi, giống như ngày đó bạn ấy chỉ giúp Hoàng Nhất Phong chữa hôi nách thôi mà lại bị đồn rõ là khó nghe vậy.
Trần Cầm thấp giọng chặn Hoàng Lị lại.
Ê, mình không nói cho ai đâu, chỉ nói với bạn một tí thôi mà.
Hoàng Lị thấy một xóc quần áo xạ lệ họp cách đó không xa, bèn kéo tay Trần Cầm nói.
Đi mau, bên kia có quần áo giảm giá kìa.
Nhìn bóng hai cô bạn đi xa, nghe mấy lời họ vừa nói, Dương Tử Mi đúng là dở khóc dở cười.
Dám nói Tiểu Thiên là con mình sinh, trí tưởng tượng bay xa thật.
Dương Tử Mi nhún vai, không cho là đúng.
Không ngờ trong một góc khuất mà cô không để ý, có một thiếu nữ đeo kính râm cầm máy ảnh, chụp lại cảnh cô khom lưng nói chuyện với Tiểu Thiên.
"Chị à, đẩy em vào chơi trung tâm thương mại đi." Tiểu Thiên ngậm núm vũ cao su nói: "Em muốn vào trong đó chơi từ lâu rồi, trước kia ở trong tượng ngọc đúng là buồn bực muốn chết đi được."
"Được rồi nhóc con chưa dứt sữa này, đã bảo em đừng có nói linh tinh, có người nhìn kia kìa."
Dương Tử Mi thấp giọng nói.
"Ờ."
Tiểu Thiên trợn mắt khó chịu. "Mau cho em ăn cái gì để mau lớn đi, như cái nhân sâm tuyết liên ngàn năm gì mà Tuyết Hồ để lại cho chị ấy, mang hết ra đây cho em ăn đi, em muốn lớn lên."
Dương Tử Mi toát mồ hôi.
"Ăn chúng nó vào có khi không lớn được đâu. Chúng nó đều là linh dược đại bổ, nhiều chất kích thích, trẻ con ăn vào là lớn sớm, mà lớn sớm là không cao."
Chương 574, hồ sơ bí mật.
"Em không cần cao lớn gì lắm, chỉ cần duy trì dáng vẻ trẻ nhỏ có thể đi lại nói năng trong mắt người thường là được rồi. Lớn lên bất tiện lắm, lớn rồi là chị không bế em nữa đâu."
"Không đúng, phải là người đàn ông của chị tuyệt đối không chịu để chị bế em nữa.
Tuyết Hồ đáng yêu như thế, còn chỉ là một con hồ ly, mà anh ta còn ghen nữa là."
Tiểu Thiên thì thầm.
Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
Tiểu Thiên vừa nhắc đến Long Trục Thiên thì di động của Dương Tử Mi vang lên, chính là anh gọi tới.
"Alo, Trục Thiên."
Dương Tử Mi vui vẻ nhấc máy rồi gọi lên.
"Mimi."
Giọng nói thuần hậu từ tính tràn đầy tình cảm của Long Trục Thiên vang lên.
"Em đang làm gì?"
"Em đang dạo phố, còn anh?"
"Anh ở nhà ông ngoại."
Nghe giọng điệu của Long Trục Thiên bình tĩnh, Dương Tử Mi cũng thả lỏng hơn một chút.
"Ở nhà làm gì vậy?"
"Ừm, đang tìm những dấu vết mà mẹ anh để lại."
"Có tìm được không anh?"
"Không thấy."
Trong giọng nói của Long Trục Thiên pha chút hối hận.
Ngày đó anh hận mẹ đã từ bỏ mình, cho nên đã xóa sạch tất cả dấu vết của mẹ ở nơi này, trừ chiếc vòng thủy tinh lam mà em đeo trên tay thì chẳng còn gì cả.
Nghe thấy thế, trong lòng Dương Tử Mi dấy lên nỗi xót xa.
Cô an ủi:
"Không sao đâu, sẽ tìm thấy mà, sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi, không cần vội."
"Nhưng mà Mimi, ban nãy anh đến nơi đăng ký hộ tịch để điều tra thì phát hiện ra mẹ là đứa con do ông ngoại nhận nuôi thôi."
Long Trục Thiên nói.
"Hả?"
Dương Tử Mi lại nghĩ đến lời Tuyết Hồ nói ngày hôm đó, nếu mẹ Long Trục Thiên là con nuôi thì có thể bà là hồ ly yêu tộc thật cũng không chừng.
"Mimi, người đứng sau màn sai khiến Gia Cát Mộc đi hãm hại Tống Huyền hình như là một thầy tướng."
Long Trục Thiên nói.
"Hả?
Thầy tướng?"
Dương Tử Mi lại nhớ tới thầy tướng Lý Đường Nghĩa ở trong nhà Cựu Cung Phi Tinh. Tên sát sống Thanh Vân cũng đi ra từ nơi ấy. Chẳng lẽ là gã?
Xem ra mình phải tìm cơ hội đích thân đi gặp gã xem sao.
Sau khi cúp máy với Long Trục Thiên, Dương Tử Mi lại gọi cho La Anh Hảo.
"Thiếu tá La, anh điều tra Lý Đường Nghĩa tới đâu rồi?"
"Theo những gì anh biết thì Lý Đường Nghĩa kia chỉ có tiếng tăm ở thành phố B chúng ta thôi, không có sức ảnh hưởng gì ở nơi khác. Theo lý thuyết thì gã không thể tác động gì tới những nhân vật cốt cán trong kinh thành được."
La Anh Hảo đáp.
"Vậy anh điều tra rõ xem gã có biết sử dụng cổ thuật không?"
"Đến nay vẫn không có dấu vết gì về mặt này.
Xưa nay cổ thuật chỉ truyền cho nữ chứ không truyền cho nam, về lý mà nói thì hẳn là Lý Đường Nghĩa không biết mới đúng.
Việc cổ thuật chỉ truyền nữ không truyền nam có khi chỉ là truyền thuyết thôi, không hẳn là nam thì không biết đâu."
Dương Tử Mi cười nói.
"Cũng có thể.
Thế nhưng không có tin tức nào nói rằng Lý Đường Nghĩa biết cổ thuật. Còn Thanh Vân kia thì đúng là người đã chết. Anh tra trong hồ sơ mật năm 1937, năm đó có một chuyện quái lạ xảy ra. Lúc ấy thành phố B bị Nhật Bản xâm nhập, một tiểu đội kháng Nhật đã hy sinh. Tổng cộng có 12 thi thể bị treo trên đầu thành, còn có quân Nhật súng vác vai đạn lên nòng đứng trông giữ. Đến nửa đêm thì có chuyện lạ xảy ra, dây thừng buộc 12 cái xác đống như nước, 12 cái xác nọ đứng lên bước đi như sống lại. Mấy binh lính Nhật trông coi ở đó sợ đến mức vội vàng nổ súng nhưng không sao hạ được họ, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Đây là chuyện bí ẩn lớn nhất được ghi lại trong hồ sơ bí mật của quân Nhật, còn Thanh Vân kia là tiểu đội trưởng của tiểu đội kháng Nhật ấy. Ảnh chụp lưu lại trong hồ sơ giống y như lúc người mà chúng ta đã thấy, xem ra ông ta đúng là sát sống chứ chẳng sai."
Nghĩ đến tình hình ngày đó, Lê Anh Hảo sợ hãi nói:
"Nếu không phải anh và Dương Tử Mi tận mắt nhìn thấy xạ đạ cổ sống lại thì anh nhất định sẽ nghi ngờ hồ sơ bí mật kia bị người."
Chương 575, thiếu soái tưởng tới.
12 cái xác đứng lên đi lại mà súng ống không thể bắn hạ, vậy chỉ có thể nói những cái xác ấy đã bị khống chế rồi.
12 cái xác?
Thanh Vân chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Có phải 11 cái xác còn lại đã bị đào thải trong quá trình chế tác nhân cổ rồi không?
Hay không trở thành nhân cổ, mà biến thành xác sống hết rồi?
Nghĩ đến khả năng có người đang thao túng hơn 10 cái xác sống là Dương Tử Mi lạnh ngắt sống lưng.
"Đúng rồi Tử Mi, thiếu soái tưởng sắp tới thành phố A, hôm nay em không đi đâu chứ?
Chờ anh đi cùng anh ấy tới thành phố A gặp em nhé."
La Anh Hảo đống nhiên cười với vẻ xấu xa.
Dương Tử Mi đổ mồ hôi.
"Sao mà đến nhanh thế?"
"Nhanh gì?"
"Chẳng nhanh gì hết, anh mong được thấy cảnh anh ta gặp em làm đấy. Ha ha."
La Anh Hảo cười phá lên.
"Chắc chắn là cảnh đó sẽ vui lắm.
Nếu lúc đó mà anh không nhịn được cười, thiếu soái tưởng muốn xử lý anh thì sư phụ như em phải bảo vệ an toàn cho anh đấy."
Dương Tử Mi lại toát mồ hôi hột.
"Anh đang nói chuyện đùa đấy à?"
"Ha ha, không dám không dám, chỉ là anh mới nghĩ mà đã thấy buồn cười rồi thôi."
La Anh Hảo nhanh chóng cúp máy rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cười gì đấy?"
Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm bỗng vang lên ngoài cửa.
La Anh Hảo giật nảy mình, quay ra thì thấy người đàn ông đẹp trai lai láng mặc quân phục ở cửa, bèn vội vàng đứng thẳng rồi hành quân lễ.
"Chào thiếu soái tưởng."
"Ừm."
Tưởng Tử Lương quét đôi mắt hổ nhìn mặt La Anh Hảo một cái.
"Bây giờ lập tức đưa tôi đến thành phố A, tôi phải đến thăm tổ gia."
La Anh Hảo bị anh ta lừa một cái thì cảm thấy như có hàng trăm người đang cầm súng chĩa vào mình vậy.
"Đi ngay bây giờ sao?"
"Đúng, đi ngay lập tức."
tôi vừa nói chuyện với Tử. La Anh Hào vốn định nói là Tử Mi, nhưng thấy cách gọi ấy ngang hàng quá nên vội vàng đổi Tử. Với sư phụ anh. Hình như cô ấy đang đi dạo phố. Đến thành phố A, bây giờ tôi muốn gặp tổ gia trước. Tưởng Tử Lương mặt không đổi sắc nói. Vâng, tôi đi chuẩn bị xe. La Anh Hào vội vàng đi ra ngoài, lái con Len Rộ vợ quân dụng của anh ta tới. Tưởng Tử Lương lên xe, ngồi trên ghế phó lái. Đúng rồi, thiếu soái Tưởng, suýt nữa thì tôi quên báo với anh chuyện này. La Anh Hào đột nhiên nhớ tới việc Dương Tử Mi nói muốn mua xe và làm giấy phép lái xe. Nói. Tưởng Tử Lương khép hờ mắt nói. Sư phụ anh muốn mua một chiếc xe. La Anh Hào nghiêng mặt sang nhìn Tưởng Tử Lương. Tôi đề nghị cô ấy mua Land Rover, cũng bảo cô ấy nhờ anh làm giúp biển số xe quân dụng và làm giả giấy phép lái xe luôn. Tưởng Tử Lương mở to đôi mắt, giọng điệu đánh lại. Cậu muốn cô ấy làm trái pháp luật sao? Không dám. La Anh Hào vội rụt cổ. Vì cô ấy là sư phụ anh nên tôi nghĩ có thể đặc cách một chút. Tưởng Tử Lương nhắm mắt lại, không nói gì nữa. La Anh Hào dè dặt nhìn mặt anh ta, cảm thấy hơi hơi hối hận vì ngày đó đã mụ mị đầu góc mà chém gió với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đẩy Tiểu Thiên đến khu đồ dùng trẻ con mua một ít đồ đạc cho em bé, thi thoảng lại dùng chiếc chung nhỏ xem người qua đường có ai phản ứng bất thường không. Chẳng ai phản ứng gì cả. Nghĩ đến phản ứng bất thường của sư phụ, tâm trạng cô lại càng thêm nặng nề. Thật lo sư phụ có chuyện gì quá. Tiểu Thiên, em nói xem liệu sư phụ có bị tà khí gì xâm nhập hay không? Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên. Chắc cú luôn. Tiểu Thiên ngậm núm vú cao su trả lời. Trước kia em có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hồn phách của Ngọc Thanh đạo trưởng rất trong sạch, thế nhưng bây giờ lại mơ hồ cảm thấy ông ấy có gì đó không đúng, song lại không nói rõ được là không đúng ở đâu. Chị cũng thế. Dương Tử Mi nghĩ thầm, thật sự không muốn sư phụ lớn tuổi còn gặp phải chuyện gì. Chương 576, mệnh kiếp, tình duyên. Hey, có lẽ tất cả đều là mệnh kiếp, chị cứ bình thản mà đón nhận là được rồi. Tiểu Thiên an ủi. Về nhà thôi. Dương Tử Mi không còn tâm trạng để đi dạo phố nữa. Cô đẩy Tiểu Thiên ra đến cửa trung tâm thương mại thì lại gặp chủ nhiệm lớp Tần Khải Văn. Học trò Dương Tử Mi. Tần Khải Văn thấy cô thì hai mắt sáng lên, bước tới gọi lên. Em chào thầy Tần. Dương Tử Mi vội vàng chào. Ánh mắt của Tần Khải Văn dừng lại trên người đứa bé trong xe nôi. Đứa nhỏ này là ai vậy? Em nhận nuôi. Dương Tử Mi nói. Là bố mẹ em nhận nuôi hả? Tần Khải Văn cúi đầu muốn trêu Tiểu Thiên một cái, ai dè Tiểu Thiên lại quay đi, tránh né tay anh, không cho anh chạm vào mình. Ơ. Tần Khải Văn hơi ngạc nhiên. Nhìn đứa nhỏ này tiểu gì cũng thấy như chưa đủ tháng, thế mà đôi mắt lại linh hoạt như cụ non, nét mặt còn biểu lộ cảm xúc. Thật sự là lạ kỳ. Thế nhưng anh vừa nghĩ tới Dương Tử Mi cũng là một quái thai thì lại chẳng thấy kỳ quái nữa. Tử Mi, bao giờ thì em về trường đi học? Lúc trước em đã nói sẽ tham gia kỳ thi thử nhưng lại lỡ hẹn, rốt cuộc thì mấy ngày nay em đang bận việc gì? Tần Khải Văn bắt đầu hỏi bằng giọng điệu của thầy chủ nhiệm. Thầy ơi, ngại quá, em cũng muốn về đi học lắm nhưng lại gặp chuyện lớn nên cứ phải hoãn mãi, không thể đến trường dự thi được đấy ạ. Dương Tử Mi nói với giọng áy náy. Em không đi thi, Mẫn Cương ở lớp 1 cũng không đi, nghe nói là còn nhỏ tuổi mà đã mở một công ty đồ gốm sứ giả cổ. Không biết bố mẹ em ấy nghĩ gì mà lại lãng phí một mầm non học tốt như vậy nữa. Tần Khải Văn cao mày chỉ trích. Dương Tử Mi le lưới. Thầy Tần à, Mẫn Cương là một thiên tài kinh doanh, cậu ấy mở công ty sớm cũng không có gì lạ. Cậu ấy không bỏ học đâu, thầy đừng bận tâm nhiều. Tần Khải Văn nhìn cô một cái. Được, thầy không bận tâm việc đó nữa, quan trọng là Tử Mi em đấy, chẳng phải em muốn thi vào trường trung học số 1 của thành phố B à? Không cố lên là không được đâu. Thầy Tần, tuy em không đi học nhưng ngày nào em cũng ôn tập, không bỏ bê việc học đâu ạ, thầy cứ yên tâm đi. Tuy rằng Tần Khải Văn nói rong dài là vì tốt cho cô, thế nhưng bây giờ tâm trạng cô đang nặng nề vì chuyện của sư phụ, cho nên cũng cảm thấy hơi bất nhẫn, giọng nói lạnh nhạt hẳn đi. Tần Khải Văn là người nhạy cảm, khi phát hiện ra vẻ mặt và giọng điệu của Dương Tử Mi tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì cũng không nói thêm nữa mà chỉ mím môi. Được rồi, vậy em làm gì thì làm đi, thầy đi mua mấy thứ đây. Dạ. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Tần Khải Văn, thấy tướng mạo anh hiện hiện hồng loan tinh động, cho thấy anh sẽ nhanh chóng gặp được người ấy của đời mình thì không khỏi tươi cười. Thầy Tần, tí nữa thầy đi mua đồ mà gặp cô gái nào cùng vươn tay lấy một thứ đồ với mình, thì chúc mừng thầy nhé. Hả? Tần Khải Văn chẳng hiểu gì cả. Chúc mừng gì thầy cơ? Chúc mừng đường tình của thầy rộng mở, ha ha, em đi đây, tạm biệt thầy. Dương Tử Mi tươi cười đẩy Tiểu Thiên đi. Tần Khải Văn nhìn bóng cô đi xa mà chẳng hiểu ra sao, nghĩ mãi vẫn không thông là cô nói tình duyên gì rộng mở. Anh giữ nguyên tâm trạng nghi hoặc đi vào khu bách hóa chọn đồ mình cần, đông thấy phía trước có một hộp chocolate mà chị gái thích ăn, bèn vươn tay ra cầm lấy. Cùng lúc ấy, một cánh tay mảnh khảnh cũng vươn ra lấy hộp chocolate đó. Khi họ phát hiện ra có người cũng đang muốn lấy đồ như mình thì lại đồng thời rụt tay về mà nói. Anh cô lấy đi. Tần Khải Văn đột nhiên nhớ tới lời mà Dương Tử Mi vừa nói, rồi nhìn cô gái xinh xắn thanh tú, tóc đen ngang vai, dáng người thướt tha, khí chất trong sáng trước mắt mình, trái tim đông thịt một cái. Chương 577, đồ đệ giá lâm. Dương Tử Mi vừa về tới cửa thì một chiếc Land Rover quân dụng đã phóng tới nhanh như chớp. Nhận ra đó là xe của La Anh Hảo, cô dừng động tác mở cửa lại. Chị ơi, có khí tức cực kỳ mãnh liệt của một người lạ. Tiểu Thiên lên tiếng. Chẳng lẽ là Tưởng Tử Lương tới đây à? Nghĩ đến đại đồ đệ vừa lớn tuổi hơn mình, vừa là thiếu soái quyền cao chức trọng thì Dương Tử Mi có chút căng thẳng. Cô vội vàng thẳng lưng lên, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, chuẩn bị trưng ra bộ dạng nghiêm trang của người thầy. Xe dừng lại trước mặt cô. La Anh Hào nhảy xuống đầu tiên, chào hỏi một cách kính cẩn và nghiêm túc. Dương đại sư, anh đến rồi. Anh vừa kính lễ vừa trước mặt, rõ ràng là đang chờ còi kịch vui. Cửa bên ghế phó lái được mở, một bàn chân đi giày quân dụng da trâu được đánh sáng loáng đưa ra, tiếp đó là đôi chân cường tráng bước xuống. Tưởng Tử Lương mặc quân trang thiếu soái ngời ngời, ngực mang huy chương, đứng trước Dương Tử Mi như một cây bạch dương cao ngất. Dáng người anh không cao lớn cường tráng như Long Trục Tiên, trên khuôn mặt chữ điển vừa mang khí tức cứng cỏi của quân nhân, lại vừa có nét nho nhã của người được hun đúc trong văn hóa nho ra từ nhỏ. Đôi mắt anh cực kỳ ấn tượng, chúng không to lắm, nhưng lại làm người ta có cảm giác mạnh mẽ uy phong, bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng vô hạn, tình cảm mãnh liệt và sự uy nghiêm từ khi sinh ra đã có. Đây chính là đồ đệ của mình sao? Dương Tử Mi cắn môi dưới đầy xoắn quậy. Cô lo lắng không biết để một người thế này gọi mình là sư phụ thì mình có bị giảm thọ hay không đây. Tưởng Tử Lương cũng đang đánh giá cô. Cô giống hệt như trong tấm ảnh mà La Anh Hào gửi cho anh, thanh tú, xinh xắn, đôi mắt to như đá hấp rượu, còn sáng rọi hơn cả những vì sao anh từng thấy trên bầu trời Tây Tạng. Đây chính là sư phụ mà tổ gia tìm cho anh. Nghĩ đến đây, anh rảo bước tiến lên, nghiêm chỉnh hành quân lễ với Dương Tử Mi còn đang bối rối. Đệ tử Tưởng Tử Lương xin chào sư phụ. Ơ? Dương Tử Mi hơi ngượng ngập. Sư phụ? Tưởng Tử Lương lại gọi một tiếng trịnh trọng. Xin thứ lỗi cho đệ tử đến bái kiến quá muộn. Không, không sao đâu, không sao đâu. Dương Tử Mi vội vàng xua tay. Không bái kiến cũng được. Sư phụ. Sắc mặt Tưởng Tử Lương hơi đổi. Đừng nói là người không muốn có đồ đệ như con nhé. Ơ. Dương Tử Mi căng thẳng trong lòng. Cô thực sự không biết phải đối diện với đồ đệ Tưởng Tử Lương này như thế nào, chỉ thấy xấu hổ và luống cuống mà thôi. La Anh Hào vốn cho rằng nếu mình thấy Tưởng Tử Lương gọi Dương Tử Mi là sư phụ thì sẽ buồn cười lắm. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt đứng đắn, nghiêm túc, thành kính như nhóc đồ đệ lần đầu bái sư của anh ta, thì lại không tài nào cười nổi. La Anh Hào cũng nhìn ra sự lúng túng của Dương Tử Mi nên vội vàng nói với Tưởng Tử Lương. Thiếu soái Tưởng, tổ gia ông ấy còn chờ anh trong nhà kia. Tưởng Tử Lương gật đầu, cung kính nói với Dương Tử Mi. Sư phụ, để con cầm đồ và đẩy đứa nhỏ này giúp người. Thấy đồ đệ vừa mới nhận xong đã thể hiện lòng hiếu thảo, Dương Tử Mi cũng giao đồ cho trẻ sơ sinh và xe nôi cho anh. Nhìn anh mặc trên người bộ quân trang thiếu soái mà tay xách một bao to bìm sữa, tay đẩy xe nôi trẻ em, Dương Tử Mi bỗng thấy thật khôi hài. Cô quay sang nhìn La Anh Hảo. La Anh Hảo le lưới lại với cô. Sư phụ, mời người đi trước. Tưởng Tử Lương đứng nghiêm nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đành phải vung tay không đi đằng trước, Tưởng Tử Lương đẩy xe nôi đi sau. Chương 578, nghi thức bái sư vội vã. Dương Tử Mi đưa Tưởng Tử Lương đi thẳng vào hậu viện. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đang uống trà trò chuyện dưới tàng cây. Tưởng Tử Lương vừa nhìn thấy Ngọc Thanh thì dáng vẻ bỗng trở nên kích động hệt như đứa con nhìn thấy cha mẹ mất tích nhiều năm. Anh đưa những thứ trong tay cho La Anh Hảo rồi bước vội tới, quỳ xuống trước mặt Ngọc Thanh, dập đầu ba cái. Tổ gia, Tử Lương bái kiến người. Ngọc Thanh thản nhiên không đổi sắc mặt, thong thả dùng nắp chén gạn bọc trà, túi đầu uống một ngụm rồi chậm rãi nói. Đứng lên đi. Tạ ơn tổ gia. Tưởng Tử Lương đứng lên, kính cẩn ngoan ngoãn đứng trước mặt Ngọc Thanh, dáng vẻ như cúi đầu chờ lệnh. Gặp sư phụ con chưa? Ngọc Thanh nhìn anh rồi hỏi. Thưa tổ gia, con đã gặp ở ngoài cửa rồi ạ. Tưởng Tử Lương trả lời với giọng nói vang dội. Dù là lần trước gọi điện trong phòng tạm giam hay là lần này, Dương Tử Mi đều cảm thấy thái độ Ngọc Thanh đối với Tưởng Tử Lương không tốt lắm, không hề giống như tác phong khi ông đối xử với mọi người. Cô cảm thấy giữa sư phụ và Tưởng Tử Lương chắc chắn có quan hệ nào đó, nếu không thì đâu thể như vậy được. Nếu đến đây rồi thì cũng chuẩn bị lễ bái sư chính thức đi. Ngọc Thanh đặt chén trà xuống, nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Nữu nữu, con chuẩn bị lễ bái sư đi. Lễ bái sư ấy ạ? Đầu lưỡi Dương Tử Mi hơi thắt lại. Không cần đâu, cứ biết anh ta là đồ đệ của con là được rồi. Tiểu sư điệt à, chúng ta là danh môn chính phái, không thể thiếu nghi thức bái sư được. Lễ này còn là để thông báo cho tổ sư ra rằng mình đã thu đệ tử. Ngọc Chân Tử ở bên cạnh nói. Dương Tử Mi toát mồ hôi hột nhìn Tưởng Tử Lương. Trước kia Dương Tử Mi đã làm lễ bái sư chính thức với Ngọc Thành, tuy rằng quá trình không rườm rà nhưng lại rất trinh trọng. Quan trọng là đồ đệ còn phải hành lễ ba quỳ chín lạy với sư phụ kia. Chuyện này, cô lo là mình không đỡ nổi. Tổ gia, Tử Lương đồng ý làm lễ bái sư. Tưởng Tử Lương nói. Ừ, chỉ khi chính thức làm lễ bái sư thì con mới được coi là đệ tử đời thứ 109 của huyền môn đạo môn chúng ta. Ngọc Thanh hơi gật đầu. Cũng chỉ khi làm thế con mới có cơ hội chính thức được sư phụ đích thân chỉ bảo. Vâng, tổ gia. Tưởng Tử Lương đáp. Cho dù tâm lý của Dương Tử Mi có mâu thuẫn nhưng thu nhận đồ đệ là kết cục đã được định sẵn, cho nên cũng chỉ có thể cử hành nghi thức bái sư. Thu nhận đồ đệ, lập người kế thừa để giúp cho đạo môn có thể tiếp tục truyền thừa cũng là trách nhiệm của cô. Sau khi chọn giờ xong, nghi thức bái sư chính thức bắt đầu. Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi ngồi ngay ngắn trước bức họa của tổ sư gia. Tưởng Tử Lương thay một bộ đạo bào mới tinh đã được chuẩn bị từ trước. Nhìn Tưởng Tử Lương mặc đạo bào, Dương Tử Mi buồn cười lắm nhưng không dám cười lên, đành phải nhịn đến nội thương. Còn La Anh Hảo ở bên ngoài thì đã sớm chạy đi xa rồi ôm bụng cười lăn cười bò. Tưởng Tử Lương lại nghiêm túc vô cùng, chẳng hề cảm thấy mình mặc đạo bào thì có gì không ổn. Anh dập đầu hành lễ với bức họa của tổ sư gia, Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử, sau đó tới lượt Dương Tử Mi. Dương Tử Mi căng thẳng nhìn Tưởng Tử Lương đứng trước mặt mình, nghĩ thầm chắc anh ta chỉ tùy tiện hành cái lễ nhỏ với mình thôi. Nào ngờ Tưởng Tử Lương chẳng hề do dự quỳ xuống trước mặt cô, dập đầu ba cái, sau đó tốt một ly trà đưa cho cô với vẻ thành kính. Sư phụ, đệ tử Tưởng Tử Lương, sau này nhất định sẽ thành tâm tận hiếu, cố gắng luyện công, làm dạng danh đạo môn ta. Dương Tử Mi toát mồ hôi nhận lấy chén trà, uống một hớp, rồi lấy một chiếc hồ lâu ngọc trang sức chứa đựng các khí rất lớn đưa cho Tưởng Tử Lương, coi như tín vật mà sư phụ tặng cho đồ đệ. Tưởng Tử Lương vui vẻ nhận lấy rồi lại dập đầu nói cảm ơn. Nghi thức bái sư hoàn tất, Dương Tử Mi đã căng thẳng và hồi hộp đến mức mồ hôi ướt đầm cả người. Chương 579, sư phụ, sư phụ. Sau khi tiến hành xong nghi thức bái sư, vừa mới định cùng ăn cơm thì Tưởng Tử Lương nhận được điện thoại khẩn từ quân đội, phải về thủ đô xử lý việc quân. Tổ gia, thúc tổ gia, sư phụ. Tưởng Tử Lương trịnh trọng tạm biệt mọi người rồi vội vàng đi cùng với La Anh Hảo. Sau khi Tưởng Tử Lương đi, Dương Tử Mi lập tức cảm thấy không khí dễ chịu hơn nhiều, hơi thở của cô cũng bình thường trở lại. Sư phụ, người bắt con đối diện với đệ tử như thế, áp lực lớn quá đi mất. Dương Tử Mi ngồi trước mặt sư phụ mà nói, con làm sư phụ nó, áp lực của nó lớn mới đúng chứ sao lại là con. Ngọc Thanh nhấp một ngụm trà, con thu nó làm đồ đệ cũng coi như có cái để ăn nói với tổ sư gia. Đương nhiên con cũng có thể nhận thêm nhiều đệ tử khác, Tử Lương nó rất bận, cũng khó mà nhận lệnh và truyền bá thuật pháp của đạo môn ta được. Ha ha, bây giờ con còn nhỏ, một đồ đệ là quá đủ rồi. Bao giờ tương lai con già rồi, cần nhiều đồ đệ hiếu thuận với mình thì nói sau. Dương Tử Mi cười nói, ừm, hết thảy tùy duyên. Ngọc Thanh xoa xoa tay cô rồi đứng lên nói, ta mệt rồi, con ăn cơm với sư thúc đi, ta vào phòng nghỉ ngơi một lát đây. Sư phụ. Thấy trên khuôn mặt sư phụ hiện rõ nét vẻ bại, Dương Tử Mi đành phải nói, vậy người nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cần thì nhớ bảo con nhé. Ừm. Ngọc Thanh rời đi. Tiểu sư điệt, gần đây sư huynh càng ngày càng dễ mệt, có phải vì đại nạn sắp đến không? Ngọc Chân Tử cũng nhìn Dương Tử Mi với vẻ nghi hoặc. Sư thúc, người có cảm thấy gần đây sư phụ hơi khác thường không? Ngọc Chân Tử ở bên Ngọc Thanh lâu nhất, hơn nữa còn thấu hiểu tính cách của nhau hơn cả, nếu có gì không ổn thì chắc là ông có thể phát hiện ra ngay. Ta cảm thấy cảm xúc của sư huynh gần đây có chút không yên, đôi khi khuôn mặt quen thuộc lại trở nên thật xa lạ. Ngọc Chân Tử nói. Dương Tử Mi gật đầu. Sư thúc, con nghi ngờ là sư phụ chúng ta, thế nhưng con lại không nhìn ra trên người sư phụ có âm sát khí. Ngọc Chân Tử hơi đổi sắc mặt. Nên làm sao cho phải bây giờ? Con cũng không biết phải làm thế nào mới được. Dương Tử Mi bối rối nói. Tiểu sư điệt, chẳng phải chiếc tháp sắt nhỏ của con lợi hại lắm sao? Lấy ra thử xem đi. Ngọc Chân Tử nói. Dạ. Dương Tử Mi đến trước cửa phòng Ngọc Thanh gọi một tiếng sư phụ, không có tiếng đáp lại, cô bèn đẩy cửa vào. Ngọc Thanh vẫn khoanh chân ngồi trên giường, nhưng là mặt hướng vào trong, quay lưng ra ngoài. Dương Tử Mi cầm tháp sắt nhỏ, yên lặng đi tới sau lưng sư phụ, hướng đỉnh tháp về phía lưng ông. Ngọc Thanh đột nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn, ông nhìn cô quát lớn. Nữu nữu, con muốn làm gì? Dương Tử Mi run tay, sợ hãi nói. Sư phụ, con không nhìn gì đâu, con chỉ muốn xem người đã ngủ chưa thôi. Nói xong, cô nhào người lên, tháp sắt nhỏ trong tay chĩa thẳng vào gối ngọc của Ngọc Thanh. Phất trần trên tay Ngọc Thanh vung lên, cuốn chiếc tháp sắt nhỏ đi. Ông dùng sức mạnh đến khắc thường, chấn hổ khẩu bàn tay đang cầm tháp sắt nhỏ của Dương Tử Mi đau nhức. Chiếc tháp nhỏ rơi chỏng chơ trên đất. Níu níu, con ra ngoài ngay cho ta. Ngọc Thanh chỉ phất trần vào cô, tức giận quát. Sư phụ. Dương Tử Mi nhìn vẻ mặt giận dữ của sư phụ, cắn nhẹ môi, rồi không người nhặt chiếc tháp sắt nhỏ lên, đi ra ngoài. Thế nào rồi? Ngọc Chân Tử thấy cô hề phải đi ra thì vội hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Thất bại rồi, tháp sắt nhỏ chỉ hướng về sư phụ một chút nhưng không hút được bất cứ thứ gì, chứng tỏ trên người sư phụ không hề có âm sát khí. Chương 580, Lam Nha Nha tới chơi. Di động của Dương Tử Mi vang lên, người gọi là Lam Nha Nha đã lâu không gặp. Tử Mi. Trong giọng nói của Lam Nha Nha không còn vẻ hèn nhát và u ám trước kia mà nhẹ nhàng hơn nhiều, xem ra gần đây cô sống cũng khá tốt. Nha Nha, đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Ổn lắm, có lẽ vì mình trở nên tích cực và vui vẻ hơn, cho nên mọi người cũng không nhìn mình như quái vật nữa, thậm chí nhiều người còn hâm mộ mình có cặp mắt âm dương, thường xuyên hỏi mình rốt cuộc thì ma quỷ có hình dạng thế nào. Bạn bè cùng lớp không kỳ thị mình đã có thêm rất nhiều bạn đó. Hi hi. Lam Nha Nha vui vẻ nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Dương Tử Mi cười nói. Tử Mi, cảm ơn bạn. Nếu không có bạn thì bây giờ mình vẫn sống cái kiểu người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Lam Nha Nha nói với giọng đượm vẻ cảm kích. Là vì bạn đã dùng thái độ tích cực để đối mặt đấy, mình chỉ nhắc nhở nhẹ một chút thôi mà. Tử Mi, lâu không gặp bạn, mình nhớ bạn quá, giờ bạn ở đâu? Mình đến chơi với bạn có được không? Lam Nha Nha hỏi. Dương Tử Mi nghĩ đến Lam Nha Nha có cặp mắt âm dương, không biết cô ấy có thể nhìn thấy trên người sư phụ có gì khác thường không nhỉ? Được đó, mình chờ bạn. Dương Tử Mi báo địa chỉ cho cô. Nửa tiếng sau, Lam Nha Nha tới. Tử Mi, thì ra đây là nhà bạn à? Trước kia tớ cũng đã đi qua mấy lần rồi đấy. Lam Nha Nha nhìn thấy nơi Dương Tử Mi ở thì kinh ngạc nói. Ừ. Tử Mi, trước kia chỗ này là bãi tha ma đấy, đáng sợ lắm. Lần nào đi qua đây mình cũng nhìn thấy rất nhiều âm hồn, sao giờ lại không thấy nhỉ? Bị bạn siêu độ hết rồi à? Lam Nha Nha hỏi. Dương Tử Mi cười cười đưa Lam Nha Nha vào trong nhà. Ôi, nơi này thoải mái quá. Vừa vào nhà, Lam Nha Nha đã khoái chí hít một hơi dài. Dương Tử Mi nghĩ Lam Nha Nha là người tứ trụ thuần âm, dương khí trên người không đủ, rất thích hợp sinh sống lâu dài ở ngôi nhà này. ở đây lâu sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô ấy. Nha nha, không khí ở đây hợp với bạn lắm, lúc rảnh bạn có thể tới đây chơi thường xuyên, vừa có lợi cho sức khỏe bạn, mà mình vừa có thể thuận tiện chữa trị cho bạn nữa. Trong tay Dương Tử Mi có nhân sâm và tuyết liên ngàn năm, có thể dùng một chút những vị thuốc rồi rào dương khí này để bổ sung dương khí cho Lam Nha Nha. Chưa đến một tháng là cô ấy có thể cân bằng âm dương như người bình thường rồi. Lam Nha Nha nghe thấy thế thì vui lắm, bèn ôm chặt lấy Dương Tử Mi. Tử Mi, bạn đối xử với mình tốt quá, mình yêu bạn chết đi được. Để mình nói với ba mẹ, tối nay ở lại đây với bạn nhé. Được, để mình sắp xếp phòng cho bạn. Dương Tử Mi vui vẻ nói. Đúng lúc này thì Xạ Đạ Cổ đi ra. Lam Nha Nha nhìn chằm chằm Xạ Đạ Cổ hồi lâu rồi hỏi Dương Tử Mi. Cô ấy là người hay ma vậy? Bạn nhìn thấy gì nào? Dương Tử Mi hỏi. Mình thấy hồn phách của cô ấy rất giống bạn. Hả? Cho dù Dương Tử Mi mở thiên nhãn cũng không nhìn thấy trên người Xạ Đạ Cổ có hồn phách nào. Chắc có lẽ vì Xạ Đạ Cổ cùng chung nhịp thở với cô rồi. Xạ Đạ Cổ được cô dùng huyết chú làm thức tỉnh, là nô bộc của cô, cho nên hồn phách giống cô cũng không phải là việc lạ. Dương Tử Mi cũng không để tâm lắm đến việc này, mà bảo Xạ Đạ Cổ đi làm món Nhật để chiêu đãi Lam Nha Nha. Nha Nha, tí nữa bạn nhìn thử sư phụ mình giúp mình một chút, xem trên người ông ấy có gì khác thường không nhé. Dương Tử Mi thấp giọng nói với Lam Nha Nha. Lam Nha Nha gật đầu. Chương 581, hồn phách màu đen. Khi Dương Tử Mi và Lam Nha Nha đang nói chuyện với nhau thì Ngọc Chân Tử đi từ hậu viện ra, nói với cô rằng Ngọc Thanh đã dậy rồi. Nghe Ngọc Chân Tử nói thế, Dương Tử Mi và Lam Nha Nha bèn đi vào hậu viện. Vừa bước vào, hai người lập tức nhìn thấy Ngọc Thanh đang ngồi uống trà trên phủ điện dưới gốc cây. Dương Tử Mi quay sang nháy mắt ra dấu với Lam Nha Nha. Nhận được tín hiệu, Lam Nha Nha cố gắng lại gần nhìn Ngọc Thanh. Một lát sau, trên mặt cô xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thấy vậy, Dương Tử Mi kéo cô ra ngoài, hỏi một cách dè dặt. Nha Nha, bạn có nhìn thấy trên người sư phụ mình có cái gì không? Mình chỉ nhìn thấy loáng thoáng có một hồn phách màu đen chấp hiện trên người sư phụ bạn, có điều chỉ là loáng thoáng thôi, chớp mắt một cái là mình lại không nhìn thấy nữa. Lam Nha Nha nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Hồn phách màu đen ư? Trái tim của Dương Tử Mi châm xuống. Cái đó trông như thế nào? Trông cũng bình thường, nhìn bề ngoài giống hệt sư phụ của bạn. Lam Nha Nha trả lời. Nhưng mà điều này lạ lắm. Nếu đó là một người bình thường thì mình không thể nào nhìn thấy hồn phách phụ thể được. Hồn phách màu đen giống hệt sư phụ bám vào. Chẳng lẽ là do đại hạn của sư phụ đã đến sao? Nghĩ nghĩ, Dương Tử Mi quay ra hỏi Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử cũng không nói rõ lý do tại sao. Chúng ta đi hỏi thẳng sư huynh đi, xem huynh ấy có phản ứng gì. Ngọc Chân Tử nói dứt khoát. Liệu sư phụ có tức giận không? Trước đây người từng tức giận với cô khi cô dùng tháp sắt nhỏ với người, bây giờ nghĩ lại Dương Tử Mi vẫn cảm thấy sợ hãi. Tức giận thì tức giận. Nói xong Ngọc Chân Tử đi thẳng vào hậu viện, không còn cách nào khác, Dương Tử Mi đành đi theo. Sư huynh, đệ muốn hỏi huynh một chuyện. Ngọc Chân Tử ngồi xuống trước mặt Ngọc Thanh một cách tùy tiện. Ừ, nói đi. Ngọc Thanh ngước mắt lên nói. Sư huynh, đệ và Nữu Nữu đều phát hiện ra rằng gần đây huynh rất bất thường, dường như là một người khác hẳn vậy. Mới vừa rồi người bạn có mắt âm dương của nó nhìn thấy một hồn phách màu đen ẩn nấp trên người huynh. Huynh nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Chân Tử vào thẳng vấn đề. Ngọc Thanh ngước mắt nhìn Dương Tử Mi, rồi lại quay sang nhìn Lam Nha Nha. Lam Nha Nha bị đôi mắt giống như đôi mắt chó sói kia nhìn chằm chằm, sợ đến mức trốn ra sau lưng Dương Tử Mi, níu chặt quần áo của cô. Dương Tử Mi khẽ nắm lấy tay cô, ý muốn nói cô không cần phải sợ. Ngọc Thanh cụp mắt xuống, im lặng một hồi rồi nói: "Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nếu như mọi người cảm thấy ta đã thay đổi thì hãy giết ta đi." "Sao có thể thế được?" Dương Tử Mi và Ngọc Chân Tử đồng thời kêu lên. "Nếu đã không thể như thế thì hai người muốn thế nào? Ta đã làm ra chuyện gì làm tổn thương đến hai người chưa?" Ngọc Thanh hỏi một cách hờ hững. "Chuyện này đúng là không có." Dương Tử Mi và Ngọc Chân Tử liếc nhìn đối phương một cái. Ngọc Thanh thực sự có vấn đề, chẳng qua vấn đề đó chỉ là tính tình thay đổi. Còn trí nhớ gì đó vẫn nguyên vẹn như trước. Nếu đã không có thì hai người đừng nhiều chuyện nữa. Ngọc Thanh đứng dậy, nói. Nếu như hai người cảm thấy nhìn ta không vừa mắt thì ta trở về núi sống nốt quãng đời còn lại là được. Sư phụ, đừng thế mà. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay Ngọc Thanh. Chẳng qua bọn con chỉ lo lắng cho người mà thôi. Sư phụ, người đừng rời xa con. Hại. Ngọc Thanh thở dài một hơi nặng nề, đưa tay vướt lên mái tóc của cô, nói. Nếu có một ngày sư phụ thật sự biến thành một người khác, Níu Níu hay ra tay nhé. Nghe Ngọc Thanh nói vậy, Dương Tử Mi cảm thấy trái tim của mình như đang run lên từng chập. Cô vội vàng kéo lấy sư phụ, lắc đầu nói. Sư phụ, người sẽ không trở nên như thế đâu, không đâu, không đâu. Ngọc Thanh cười hờ hững một tiếng, thả tay cô ra rồi ngồi xuống. Lúc này, một hồn phách khác trong cơ thể ông đang cười lạnh. Ngọc Thanh lão đầu, ngươi cho rằng đệ tử của ngươi có thể chiến thắng được ta sao? Sắc mặt của Ngọc Thanh chợt thay đổi. Cũng vào lúc này, Lam Nha Nha lại nhìn thấy hồn phách màu đen kia thấp thoáng hiện lên. Chương 582, Đại Tôn Sư. Ở thành phố B. Từ sớm, Lý Đường Nghĩa đã lăn xe lăn ra cửa đứng chờ sư huynh Mạnh Thiên Hiệu trở lại. Bên cạnh Lý Đường Nghĩa là Thanh Vân. Hắn mặc một bộ Âu phục đen, vẻ mặt lạnh lùng, trên mắt trái đeo một cái bịt mắt. Một lát sau, một chiếc xe quần sang trọng ở phía bên kia phố từ từ đi tới. Ánh mắt của Lý Đường Nghĩa sáng lên. "Thanh Vân, sư huynh trở lại rồi." Thanh Vân khẽ gật đầu, trên khuôn mặt cứng ngắc của hắn vẫn không có bất cứ biểu tình gì. Xe quần dừng lại ngay trước mặt họ.
Đầu tiên, bước xuống từ trên xe là một cặp chị em song sinh tuổi chừng 17, 18, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, trên người mặc bộ váy điếm ngắn màu trắng, gần như là giống hệt nhau. Sau đó, hai cô không người đỡ một người đàn ông mái tóc hoa râm, mặc bộ đồ đỏ thêu chữ vạn thời đường từ trong xe ra. Nếu chỉ nhìn mặt người đàn ông này thì thật sự không thể đoán ra được rốt cuộc ông ta bao nhiêu tuổi. Nhìn qua lần đầu tiên thì thấy khuôn mặt ông ta rất trẻ, da thịt chắc bóng hồng hào, không chút nếp nhăn, đôi mắt thì sắc bén sáng ngời. Nếu nghiêm túc nhìn lại lần nữa thì lại thấy trên khuôn mặt người đàn ông này dường như đã khắc hết gió sương, trải qua vô vàn bể dâu trong cuộc đời. Đây chính là vị sư huynh Mạnh Thiên Hiểu mà Lý Đường Nghĩa đang chờ đợi. Sư huynh! Lý Đường Nghĩa kêu lên với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, trong mắt anh ánh lên giọt lệ. Sư phụ mất sớm, chính một tay sư huynh đã nuôi dạy và truyền thụ thuật pháp cho ông ta. Sư huynh vừa là người thầy vừa là người anh của ông ta, vì thế mà tình cảm của hai người vô cùng thân thiết. Thanh Vân cũng tiến lên phía trước, túi gặp người, cung kính gọi. Sư phụ! Mạnh Thiên Hiểu nhìn về phía bọn họ, khẽ hất cằm lên. Có gì thì vào nhà rồi nói sau. Vâng, mời sư huynh. Lý Đường Nghĩa mừng rỡ nói. Chi Họa, Hiểu Thư, mau đẩy sư thúc vào đi. Mạnh Thiên Hiểu nói với cặp chị em song sinh đang đứng ở bên cạnh. Vâng, thưa sư phụ. Hai chị em mỗi người ở một bên đẩy xe lăn của Lý Đường Nghĩa đi vào. Đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn Nhật Bản với Lam Nha Nha, đột nhiên mí mắt Dương Tử Mi khẽ giật giật, tâm thần rất bất an khiến cô không khỏi dừng đũa, sợ run người. Tử Mi, bạn sao thế? Thấy sắc mặt khác thường của cô, Lam Nha Nha hỏi với giọng điệu quan tâm. Ừ, đột nhiên mình cảm thấy rất bất an, giống như có một khí tức nguy hiểm nào đó đang đến gần vậy. Dương Tử gật đầu nói. Không phải là bạn biết xem bói sao? Mau tính xem có nguy hiểm gì đi. Lam Nha Nha vội vàng nói. Dương Tử Mi cười khổ. Mình không thể tự xem cho mình được, chỉ có thể cảm giác được thôi. Sự nguy hiểm kia xuất hiện không phải là do sư phụ bạn chứ? Lam Nha Nha hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Không phải, hình như nó đến từ hướng đông bắc. Hả? Thành phố Bê ư? Ánh mắt của Dương Tử Mi vụt sáng, ở hướng đông bắc chính là thành phố Bê, chẳng lẽ cái tên Lý Nghĩa Đường kia muốn đối phó với mình sao? Nghĩ nghĩ, cô lấy điện thoại ra gọi cho La Anh Hảo. Tử Mi, người của anh luôn giám sát ở trước cửa của Lý Đường Nghĩa, phát hiện hôm nay ông ta đích thân ra cửa nên đến một người, hình như ông ta gọi người đó là sư huynh. La Anh Hảo nói. Sư huynh của Lý Đường Nghĩa? Chẳng lẽ cảm giác bất an vừa rồi của mình đến từ ông ta? Sư huynh của anh ta có thân phận gì? Dương Tử Mi hỏi. Bây giờ anh đang tra tìm tài liệu xuất nhập cảnh của ông ta, em chờ một chút. La Anh Hảo vừa nói vừa thu thập điện báo mà nhân viên tình báo của mình gửi đến. Có tài liệu rồi, Tử Mi. La Anh Hảo vô cùng hưng phấn, nói. Người đó tên là Mạnh Thiên Hiểu, 30 năm trước đã nhập vào quốc tịch Mỹ, là một thầy tướng khá nổi tiếng trong cộng đồng những người Trung Quốc ở nước ngoài, quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, thậm chí còn được xưng là thần cơ tử. Tài sản của ông ta vô cùng nhiều, với số tài sản đó, ông ta được xếp vào top 50 người giàu trong bảng Forbes của thế giới. Nóa, lắm tiền thế cơ á. Không phải người ta nói thầy tướng sẽ bị ngũ tệ tam khuyết sao? Tại sao cái tên Mạnh Thiên Hiểu này lại không thiếu tiền với quân chứ? Chương 583, kẻ thù của sư môn. Em mở máy tính ngay đây, anh gửi tất cả tài liệu hình ảnh gì đó của Mạnh Thiên Hiểu cho em đi. Trực giác nói cho Dương Tử Mi biết rằng cái tên Mạnh Thiên Hiểu này chính là nhân tố khiến cô bất an, cô phải nhanh chóng tìm hiểu về kẻ địch này mới được. Biết người biết ta, đó là pháp bảo chế địch mạnh nhất. Mình không thể chết bởi sự thiếu hiểu biết về kẻ địch được. Lát sau, La Anh Hảo gửi hết toàn bộ tài liệu về Mạnh Thiên Hiểu mà anh thu thập được cho Dương Tử Mi. Khi vừa nhìn thấy thông tin về Mạnh Thiên Hiểu hiển thị trên màn hình, đã từng sống ở thành phố A vào năm 1993, con ngươi của Dương Tử Mi khẽ co rút lại. Nếu cô không nhầm thì tên thầy tướng khiến cô bị phản vệ, gân cốt đứt đoạn khi đó chắc chắn chính là ông ta. Nghĩ đến đây, hai tay cô siết lại thành quyền. Mối thù này, cô muốn trả từ lâu lắm rồi. Sau đó cô cầm laptop đi đến hậu viện tìm Ngọc Thanh, hỏi xem ông có biết Mạnh Thiên Hiểu không. Ngọc Chân Tử vừa ngó đầu vào nhìn lập tức chửi ầm lên. Đợt mờ, thằng chó chết này. Sư thúc, người biết ông ta sao? Thấy dáng vẻ này của Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi hỏi với vẻ nghi hoặc. Biết, sao có thể không biết được? Ngón tay của Ngọc Chân Tử đâm mạnh vào khuôn mặt của Mạnh Thiên Hiểu trên màn hình, nói: "Tên này chính là kẻ đã hại cả nhà của sư huynh." Dương Tử Mi nhìn về phía Ngọc Thanh, cảm thấy trái tim rất lạnh. Vẻ mặt Ngọc Thanh vẫn không thay đổi, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của Mạnh Thiên Hiểu, con người ông khẽ co rút lại. "Sư phụ, người này đột nhiên trở về thành phố Bê rồi. Vừa rồi mí mắt con đột nhiên giật một cái, cảm thấy rất bất an, có thể chính là liên quan đến ông ta. Hơn nữa, con nghi ngờ kẻ khiến con phản vệ nguyên khí, gân cốt đứt đoạn 10 năm trước chính là ông ta." Dương Tử Mi nói. "Chắc chắn là ông ta. Khắp thiên hạ, cũng chỉ có loại người vong ân phụ nghĩa như ông ta mới không niệm tình đồng đạo, phá hỏng trận pháp của đồng đạo, còn khiến những người khác bị phản vệ." Ngọc Chân Tử nghiến răng nghiến lợi nói. "Còn cả sư phụ của ông ta cũng không phải là loại người gì tốt đẹp cả. Năm đó ông ta cũng đã âm thầm dở không ít trò với sư phụ của chúng ta đâu. Nếu đã như vậy, liệu hắn có thuộc loại người có thể bị mưu sát không?" Con ngươi của Dương Tử Mi cũng rụt lại. Xem ra người này không chỉ có thủ với cô mà còn có thủ với cả sư môn của cô. Thế thì cô sẽ hạ sát thủ với ông ta mà không phải ngần ngại gì nữa. Tất nhiên phải giết rồi. Không những thế còn phải khiến ông ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngọc Chân Tử nói với vẻ vô cùng tức giận. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tụ hồn kính nốt hồn phách của ông ta lại,
để ông ta bị hoàn quỷ trong đó đẻ chết, thử. Năm đó sư phụ của ông ta Phi Thăng Tử rất am hiểu về thả cổ. Nữu nữu, xem ra những vụ hạ cổ gần đây đều có liên quan đến ông ta. Ngọc Thanh vẫn đang một mực yên lặng đột nhiên lên tiếng nói. Nhưng thật không ngờ bọn họ đã biết luyện người cổ rồi. Sư phụ, bọn họ có người cổ, chúng ta cũng có xạ đạ cổ mà. Mặc dù không biết sức chiến đấu thật sự của xạ đạ cổ thế nào, nhưng từ việc quan sát cô ấy thường xuyên, Dương Tử Mi cảm thấy có lẽ cô ấy cũng không tồi. Nữu nữu, lấy Can Tương Mạc Tà ra đây đi. Ngọc Thanh nói. Hả? Sao đột nhiên người lại nghĩ đến Can Tương Mạc Tà? Dương Tử Mi vô cùng nghi hoặc hỏi. Chỉ có loại cổ kiếm có sát khí nặng như Can Tương Mạc Tà này mới có thể chiến thắng khi đấu pháp với hắn, đây cũng là loại pháp khí duy nhất có thể chiến thắng được người cổ. Ngọc Thanh nói. Thì ra là thế. Ngoại trừ trước kia từng đối đầu với hai tên quỷ hàng sư gia, Dương Tử Mi chưa từng thật sự đấu pháp với người đồng môn. Ngoại trừ những kiến thức lý luận mà Ngọc Thanh dạy cho cô cũng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn nào. Huống hồ kẻ mà cô phải đối phó bây giờ là người cùng nghề có cấp bậc tương đối cao. Áp lực to lớn quá. Chương 584, nguy cơ. Sau khi lấy Can Tương Mạc Tà từ trong phòng ra, Dương Tử Mi mở nắp hộp và cầm Mạc Tà trong tay. Mạc Tà ở trong tay cô phát ra ánh sáng màu đỏ yêu diễm. Còn cô, từ khoảnh khắc cô cầm Mạc Tà lên, khí chất cả người cô dường như cũng biến hóa, trở nên lạnh lẽo, ác liệt như kiếm. Chỉ tiếc Trục Thiên không có ở đây, nếu không thì nó có thể vận dụng kiếm pháp Thái Cực Lưỡng Nghi với con. Ngọc Thanh thở dài một hơi rồi nói, Trục Thiên vẫn chưa thể thuần phục được Can Tương. Nghĩ đến lần trước khi Long Trục Thiên vừa mới cầm Can Tương lên lập tức bị ánh hồng quang của nó tổn thương đến mắt, Dương Tử Mi vẫn còn thấy sợ hãi. Can Tương Mạc Tà tuy là thần kiếm hiếm có thiên cổ, nhưng cũng là yêu kiếm có sát khí nặng nhất. Nếu như không đủ linh lực, chỉ có thể bị nó làm tổn thương. Con cũng chưa thuần phục được nó. Ngọc Thanh lắc đầu. Con cầm nó không khác gì cầm một thanh kiếm bình thường cả, không hề khó khăn chút nào. Tại sao sư phụ lại nói con vẫn chưa thuần phục được nó chứ? Dương Tử Mi khẽ vung Mạc Tà lên vẽ ra một kiếm hoa xinh đẹp, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, kiếm hoa đó trông giống hệt một đóa mạn châu sa hoa đang nở rộ, diễm lệ một cách quỷ dị. Can Tương Mạc Tà khác với những loại kiếm thông thường, bản thân nó đã sở hữu linh khí và tư tưởng đặc biệt rồi. Ngọc Thanh nói, tư tưởng và linh khí đặc biệt. Dương Tử Mi nhìn thanh kiếm trong tay mình với vẻ nghi hoặc. Một thanh kiếm, cho dù có nổi tiếng, có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là một vật chết, sao có thể có tư tưởng được chứ? Ừ, nếu con muốn trở thành chủ nhân thực sự của nó, con nhất định phải tâm linh tương thông với nó. Ngọc Thanh gật đầu nói, tâm linh tương thông. Sư phụ, chuyện này có phải là quá khó rồi không? Dương Tử Mi khẽ búng nhẹ lên thân kiếm một cái, nói, nó có trái tim sao? Keng. Đột nhiên thanh Mạc Tà phát ra âm thanh chấn động mãnh liệt, khiến Dương Tử Mi giật mình. Trong hai có tiếng long long. Vừa rồi chẳng qua cô chỉ búng nhẹ lên thân nó một cái mà thôi, đáng lý ra nó không nên phát ra tiếng vang mạnh mẽ như thế mới đúng. Chẳng lẽ, nó đang kháng nghị với cô sao? Mặt mày Dương Tử Mi tràn đầy nghi hoặc, cô đưa ngón tay vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Chỉ thấy thân kiếm Mạc Tà khẽ rung lên, phát ra âm thanh dường như có chút thích thú. Vật này có linh tính thật ư? Dương Tử Mi không còn dám khinh thường nó nữa, cô quay sang hỏi Ngọc Thanh. Sư phụ, vậy con nên thuần phục nó như thế nào mới có thể làm cho con và nó tâm linh tương thông? Con không cần phải thuần phục nó nữa. Ngọc Thanh mỉm cười, gật đầu nói. Từ biểu hiện vừa rồi có thể thấy con trời sinh đã là chủ nhân của nó. Nếu muốn tâm linh tương thông chẳng qua chỉ cần chút thời gian cọ sát mà thôi. Chỉ cần thế. Dương Tử Mi nhẹ nhàng sờ lên Mạc Tà. Tiểu Tà, sau này chúng ta ở cùng với nhau nhé, được không? Mạc Tà khẽ rung thân mình đáp lại, thân kiếm màu đỏ càng tỏa ra vẻ diễm lệ. Dương Tử Mi có thể cảm nhận được tâm tình của nó rất rõ ràng. Thì ra, kiếm thật sự cũng có tâm tình. Hy vọng Long Trục Thiên cũng có thể khiến Can Tương thuộc về anh ấy. Vào nửa đêm, ở thành phố B. Mạnh Tiên Hiểu cầm cái la bàn phảng phất có thể nhìn thấy cái la bàn có luồng khí may mắn màu vàng cuộn vòng quanh được coi là con mắt của mình, đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao chọc trời ở thành phố B. Ông ta vọng mắt nhìn về phía thành phố A đang ở phía xa. Chỉ thấy ở phía bên kia bầu trời khí cơ hỗn loạn, tinh khí ở bốn phía cuộn, không ngừng ngưng tụ về một phía giống như xoáy nước sau đó biến mất. Trong mắt đen của ông ta bất chợt trầm xuống. Cùng lúc đó, những cây kim trong la bàn ở trên tay ông ta bắt đầu rung lên loạn xạ, hoảng loạn bất an dường như đang mất phương hướng. Có điều, đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. La bàn ngưng rung động, khôi phục lại như bình thường, chẳng qua những cây kim của nó không còn chỉ về phía nam nữa mà chỉ về phía thành phố A, dường như ở đó có thứ gì đang hấp dẫn nó vậy. Mạnh Tiên Hiểu vội vàng lấy tiền đồng ra xếp quẻ, nhưng khí cơ hiện ra lại vô cùng hỗn loạn, căn bản không thể nào dò thám được kết quả. Một cảm giác nguy cơ lớn chưa từng có xuất hiện trong lòng ông ta, khiến cho bàn tay đang cầm tiền đồng của ông ta khẽ run lên từng chập. Chương 585, một đêm. Sư Minh, thế nào rồi? Thấy vẻ mặt thâm trầm của Mạnh Tiên Hiểu, Lý Đường Nghĩa khẩn trương hỏi. Có phải tình hình ở thành phố A rất đặc biệt không? Ừ. Mạnh Tiên Hiểu ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi nói. 10 năm trước, ta từng ghé qua thành phố A, từng thăm dò phong thủy mạch huyệt ở đó, căn bản chuyện thiên cơ hỗn loạn này không nên xuất hiện. Trừ phi có nhân tài nào đó xuất hiện thay đổi thiên cơ này. Vậy có lẽ chính là con bé thời tướng kia rồi. Tuổi tuy còn trẻ nhưng danh tiếng đã lan khắp thành phố A, hơn nữa gia sản của nó cũng không hề ít, còn có cả thế lực chính trị ở phía sau chống lưng, chắc chắn sẽ có chỗ không tầm thường. Lý Đường Nghĩa gật đầu nói. Mạnh Tiên Hiểu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói. 10 năm trước ở thành phố A, ta từng giúp người ta phá một cái thất sát trận. Mặc dù trận pháp khi đó được bố trí rất non nớt nhưng lại khiến ta bị nội thương nhẹ. Lúc đó ta lập tức có một dự cảm không lành rằng người đó sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của ta, vì thế ta đã phá hỏng quy củ không chút ngần ngại, khiến người thi pháp đó bị phản vệ. Sư Minh, khi đó huynh bị thương là do phá trận ư? Lý Đường Nghĩa hỏi với vẻ kinh ngạc. Ở trong mắt ông ta, sư huynh của mình là thiên hạ vô địch. Ừ, khi đó ta bảo đệ tính cho ta một quẻ, sau đó đệ bảo ta sẽ gặp khó khăn, cần phải tránh xa, đệ còn nhớ chứ? Mạnh Thiên Hiểu nói. Lý Đường Nghĩa gật đầu. Có điều, quẻ tượng đó rất kỳ lạ, lúc ấy đệ chỉ có thể suy đoán ra mà thôi. Bây giờ đệ xem lại nhé. Nói xong, Lý Đường Nghĩa bước quẻ cho Mạnh Thiên Hiểu. Sau đó, quẻ tượng cuối cùng là quẻ đại hung. Sư huynh. Mặt mày Lý Đường Nghĩa tràn đầy lo lắng, ông ta nhìn về phía Mạnh Thiên Hiểu, nói. Hay là huynh về lại Mỹ đi. Con ngươi của Mạnh Thiên Hiểu trầm xuống, trên mặt ông ta xuất hiện thần sắc kiêu ngạo. Mạnh Thiên Hiểu, ta từ trước đến giờ đều thích nghịch thiên cải mệnh, ta không tin con nhóc còn hôi mùi sữa kia có thể làm gì được ta. Sư Minh, trong tay nó còn có can tương mạc tà. Lý Đường Nghĩa nói bằng giọng điệu đầy nuối tiếc. Sớm biết khi đó can tương mạc tà sẽ rơi vào trong tay loại người như vậy, thì dù có táng ra bại sản đệ cũng sẽ không tiếc mà đoạt lấy nó. Can tương mạc tà. Hừ, cùng lắm nó chỉ có thể đối phó với Thanh Vân mà thôi. Mạnh Thiên Hiểu hừ lạnh một tiếng. Ta không tin. Con nhóc đó có thể trốn thoát khỏi Cửu Cung Phi Tinh trận pháp của ta. Nhưng sư huynh, huynh vẫn chưa nắm giữ được toàn bộ Cửu Cung Phi Tinh trận pháp, lỡ như gặp phải cao thủ thật sự, nó sẽ bị phá một cách dễ dàng. Vậy là đủ rồi. Con nhóc kia còn chưa tròn 15 tuổi, cho dù có lợi hại thế nào cũng không thể phá được Cửu Cung Phi Tinh trận pháp của ta được. Mạnh Thiên Hiểu nói, giọng điệu ông ta đanh thép, không cho phép người khác được nghi ngờ. Lý Đường Nghĩa không dám nói thêm câu nào nữa, ông ta chỉ biết nhìn sư huynh của mình, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Được rồi, đệ ra ngoài đi, ta phải nghỉ ngơi rồi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân đến thành phố A. Mạnh Thiên Hiểu gọi hai chị em Chi Họa, Hiểu Thư đến hầu hạ ông ta đi ngủ. Lý Đường Nghĩa đẩy xe lăn đi ra ngoài, dừng lại ở trong đình viện nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, cảm giác bất an mãi không lắng xuống. 10 năm không gặp, sư huynh ngày càng trở nên cố chấp, hơn nữa công lực cũng suy thoái hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ huynh ấy đã đắm chìm trong cuộc sống sa đọa hưởng lạc lâu quá rồi. Lần này liệu có thể hóa nguy thành an được không đây? Ở thành phố A, một đêm này Dương Tử Mi cũng không hề chớp mắt, cô đang tăng cường luyện công luyện kiếm. Mấy ngày nay quá mức bận rộn nên cô không có nhiều thời gian để tu luyện, vì thế mà mãi vẫn không có tiến bộ. Tối nay, để công lực có thể tăng tiến nhanh hơn, cô đã dùng một chút thuốc bổ, cộng thêm dựa vào khí âm sắt mà tháp sắt nhỏ hấp thụ được để tăng cường tuần hoàn cân bằng âm dương, khiến cho công lực tăng thêm gấp bội. Cũng vào lúc này, ánh mắt của Xạ Đạ Cổ đang phục vụ ở bên cạnh cô ngày càng sáng lên. Chương 586, tìm đến tận nơi khiêu chiến. Trời sáng, Dương Tử Mi vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài chạy bộ để tiêu tán chút tinh lực còn dư thừa trong cơ thể thì nhìn thấy có vài người đang đứng trước cửa. Vừa nhìn cô liền nhận ra ngay người đàn ông đứng giữa cặp chị em song sinh xinh đẹp chính là Mạnh Thiên Hiểu, bên cạnh còn có một tên hoạt tử nhân tên là Thanh Vân. Nhanh như vậy đã tìm đến cửa rồi sao? Cô nhíu mày, trực tiếp khởi động thiên nhãn nhìn vào Mạnh Thiên Hiểu. Mà Mạnh Thiên Hiểu cũng đang đứng nhìn cô. Ông ta sống lâu như vậy, cũng đã đi khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy cô gái nào tràn đầy linh khí như thế này. Da thịt của cô lộ ra tầng ánh sáng trong suốt mờ ảo như bạch ngọc, trông không khác gì một tinh linh xinh đẹp bước từ trong tranh vẽ ra. Quan trọng nhất là trên người cô còn tản ra một mùi thơm phảng phất. Con bé này vô cùng thích hợp để lấy âm bổ dương. Thầy tướng Dương Tử Mi. Mạnh Thiên Hiểu lên tiếng trước. Đúng vậy, không biết các vị đứng trước cửa nhà tôi có chuyện gì? Dương Tử Mi hỏi với vẻ lạnh nhạt. Bản tôn là Mạnh Thiên Hiểu, cũng là thầy tướng. Nghe nói pháp lực của mày cao cường, nên tao muốn so tài với mày một phen. Mạnh Thiên Hiểu vào thẳng vấn đề. Khóe môi của Dương Tử Mi khẽ nhếch lên, cô cười nói. Đấu thế nào? Tao bày trận, mày phá. Nếu mày có thể phá tức là tao thua, sống hay chết tùy mày xử lý. Mạnh Thiên Hiểu nói. Nếu tôi thua thì sao? Con ngươi của Dương Tử Mi khẽ rụt lại. Quả nhiên cái tên Mạnh Thiên Hiểu này vô cùng gian trá, ông ta biết trong tay mình có can tương mạc tàn nên mới tránh chiến đấu trực diện mà lựa chọn đấu trận pháp. Từ xưa đến nay những người biết bảy trận pháp đều là những người có tu vi cao. Nhất định là ông ta cho rằng mình còn nhỏ, tu vi không bằng ông ta nên ông ta mới trực tiếp lựa chọn loại đấu pháp bất công này. Quả thực hết sức vô sỉ. Nếu cưng thua, cả cưng và can tương mạc tàn đều thuộc về ta, cưng sẽ làm đồ đệ của ta. Mạnh Thiên Hiểu cười, trong ý cười của ông ta xen lẫn chút dâm đãng. Nếu chỉ xét bề ngoài thì dường như Dương Tử Mi không hề chịu thiệt, thua cùng lắm cũng chỉ là làm đồ đệ của ông ta mà thôi. Nhưng trên thực tế, ý định của ông ta không chỉ có vậy. Phải biết rằng tất cả các đồ đệ nữ của ông ta đều phải ngủ với ông ta để lấy âm bổ dương. Tất nhiên là Dương Tử Mi nhìn thấu bộ mặt và ý tưởng dâm đãng này của ông ta, mặt mày cô tràn đầy vẻ chán ghét, nhíu mày một cái, cô cười lạnh nói: "Cả đời tôi chỉ nhận một sư phụ, vì thế, tôi tuyệt đối sẽ không thua đâu." "Ha ha, kiêu ngạo lắm, tao thích." Mạnh Thiên Hiểu cười to. Trước mặt có một khoảng đất trống, ông đến đó trước đi. Tôi sẽ đến sau. Nói xong Dương Tử Mi xoay người đóng cửa lại, đi vào trong nhà tìm sư phụ và sư thúc. Cái tên chó chết Mạnh Thiên Hiểu kia dám đến tận nhà chúng ta khiêu chiến sao? Vừa nghe tin Mạnh Thiên Hiểu đến, Ngọc Chân Tử bật cả người dậy, hận không thể lập tức đi đánh người. Dương Tử Mi kể lại chuyện vừa rồi một lần. Ngọc Thanh không nói gì nhiều, ông chỉ dặn Dương Tử Mi nhớ đem theo thanh kiếm mặc tà. Sau đó Dương Tử Mi dẫn sư phụ, sư thúc và xã đạ cổ đến khoảng đất trống kia. Mạnh Thiên Hiểu sớm đã chờ sẵn ở đó. Mạnh Thiên Hiểu, đồ chó má không biết liêm sỉ. Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu, Ngọc Chân Tử lập tức chửi ầm lên.
Ha, kỹ thuật không bằng người ta thì mở miệng ra chửi, Ngọc Chân Tử, mày thật đúng là rất mất mặt.
Mạnh Thiên Hiểu bật cười phá lên, sau đó xoay mặt về phía Dương Tử Mi.
Cưng à, thì ra sư phụ của cưng là bọn họ. Ta khuyên cưng nên bái ta làm sư phụ sớm đi, rồi ta sẽ cho cưng biết thế nào mới là danh sư xuất cao độ thật sự.
Tao nhổ vào. Ngọc Chân Tử nhổ nước bọt về người ông ta, nói:
"Tiểu sư điệt, nhà tao tuyệt đối sẽ không bái loại chó má như mày làm sư phụ đâu. 60 năm trước mày dở trò để thắng sư huynh tao, hôm nay mày đừng mong mày có thể thắng được đồ đệ của sư huynh tao nữa. Đến sư phụ cũng thắng rồi thì đồ đệ tính gì chứ?"
Mạnh Thiên Hiểu cười giễu cợt. Vẻ mặt Ngọc Thanh vẫn không hề thay đổi, ông chỉ nói với Dương Tử Mi bằng giọng điệu bình thản:
"Nữu nữu, báo thủ rửa nhục cho sư phụ đi."
"Vâng."
Dương Tử Mi gật đầu, ý chí chiến thắng dâng trào.
Chương 587, Cựu Cung Phi tinh trận. Mạnh Thiên Hiểu ngồi xếp bằng ở chính giữa bãi đất trống, miệng lẩm bẩm không ngừng. Thông qua thiên nhãn, Dương Tử Mi có thể nhìn thấy rất rõ ràng ông ta được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhạt ở xung quanh, hai tay không ngừng điểm tới điểm lui ở bốn phía, mà không khí ở mỗi chỗ ông ta điểm tới dường như bị mạnh mẽ kéo rách ra thành một cái miệng, hình thành nên một cái động xoáy nước màu đen không ngừng quay tròn.
Đây là pháp thuật gì?
Lúc này Dương Tử Mi thật sự đã được mở rộng tầm mắt, thanh mặc tà trong tay dường như cũng hưng phấn đến nỗi khẽ rung lên, chỉ chờ đợi một thời khắc nào đó xuất hiện.
Ta phụng mệnh thiên sư chân nhân, thần binh mau tới nhận lệnh.
Các ngươi còn không mau đến giúp đỡ ta? Bỗng nhiên Mạnh Thiên Hiểu đọc ra một chuỗi chú ngữ liên tiếp. Sau đó ông ta giơ cánh tay lên, rắc những hạt đậu màu đen ra xung quanh theo hình tròn, những hạt đậu đó bao bọc ông ta lại. Cũng ngay lúc đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy những hạt đậu màu đen kia giống như là đang bị kêu gọi, chúng đột nhiên dựng đứng lên, không ngừng nhảy lên không trung xung quanh ông ta, hệt như tiểu đậu tử nghịch ngợm trong phim hoạt hình vậy.
Vãi đậu thành binh.
Ngọc Chân Tử là người kinh hô đầu tiên. Khuôn mặt của Ngọc Thanh cũng khẽ biến sắc. Dương Tử Mi vẫn chưa biết vãi đậu thành binh là gì. Cô chỉ cho rằng chẳng qua trận pháp này cũng giống như vấn mễm mà bình thường cô hay làm ra mà thôi. Không ngờ đột nhiên những hạt đậu kia lại tập trung lại ở tám phương vị, mỗi một hạt đậu đều đang xoay tròn với tốc độ kinh người. Nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ không thấy gì, nhưng thiên nhãn của Dương Tử Mi nhìn thấy rất rõ ràng, những luồng khí lưu động giữa những hạt đậu kia dần dần hình thành nên một bức tường khí cường đại, bảo vệ Mạnh Thiên Hiểu ở bên trong. Mà vị trí của những hạt đậu đó nhìn qua giống như là bát môn trong kỳ môn độn giáp, có hư môn, sinh môn, thương môn, đô môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn. Nhưng trên thực tế, nếu cẩn thận nhìn lại thì lại thấy nó không hề lớn như vậy.
Cựu Cung Phi tinh trận.
Giọng nói mang theo chút hưng phấn của Ngọc Thanh vang lên.
Nữu nữu, đó là Cựu Cung Phi tinh trận.
Cặp mắt vốn đang nhắm chặt của Mạnh Thiên Hiểu đang ở trong trận pháp kia khẽ mở hờ, nhìn về phía Ngọc Thanh một cái sau đó lại nhắm lại, miệng tiếp tục lẩm bẩm. Những hạt đậu đen kia đột nhiên mang theo 8 luồng khí lưu động cường đại giống như gió tụ trong lòng biển sâu, tấn công về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vung mạc tà trong tay lên, mang theo ánh sáng đỏ chói mắt đâm về phía kinh môn. Những hạt đậu nhanh chóng thay đổi trận pháp, một phần trong số đó mang theo lực hút mạnh mẽ vây lấy Mạc Tà một cách gắt gao. Thấy vậy Dương Tử Mi niệm thần chú thay đổi chiêu thức. Những hạt đậu đó rơi lả tả xuống đất rồi lại nhanh chóng nhảy lên, không khác gì những con rắn đánh mãi không chết. Lúc này Dương Tử Mi hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị trận pháp vây khốn. Trận pháp này hoàn toàn khác với kỳ môn độn giáp mà cô quen thuộc hàng ngày, mà nó là Cựu Cung Phi tinh trận, một loại trận pháp ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó mà cô và sư phụ của mình mãi vẫn chưa nghiên cứu ra được. May mà nguyên khí thể năng của Dương Tử Mi được bổ sung nhanh chóng, nếu không cô sẽ bị những hạt đậu này dây dưa đến mức mệnh mà chết mất. Trong quá trình chiến đấu không ngừng, Dương Tử Mi dần dần suy ra được quy luật của toàn bộ trận pháp, cuối cùng cô cũng đã tìm được cửa phá giải, đó chính là Hưu Môn.
Phá!
Hét lớn một tiếng, kiếm quang trên tay Dương Tử Mi đâm về phía Hưu Môn đầy mạnh mẽ. Trong nháy mắt tất cả các luồng khí lưu bị cắt đứt, những hạt đậu vốn đang nhảy nhót loạn xạ kia cũng lập tức mất đi sự chi phối của linh tính, rơi lả tả xuống đất giống như những hạt đậu bình thường. Cũng đúng lúc đó, một hình bóng màu vàng xen lẫn trong đám hạt đậu nổ ngang kia đột nhiên bay về phía cô.
Chương 588, sư thúc bị trúng cổ.
Níu níu, kim tàng cổ.
Ngọc Thanh kêu to, sau đó nâng phất trần trong tay lên, quét về phía sợi dây màu vàng kia.
Sợi dây màu vàng kia tuy bị quét sang một bên, nhưng nó lại bắn thẳng vào trong miệng Ngọc Chân Tử đang trợn mắt há mồm ra nhìn trận pháp kia. Đến khi Dương Tử Mi phát hiện ra thì sợi tàng màu vàng kia đã nhanh chóng trượt vào miệng của ông rồi.
Sư thúc.
Dương Tử Mi kêu lên, sau đó dí thanh mạc tà vào cổ Mạnh Thiên Hiểu, nói với giọng nói lạnh lùng:
"Mau giải cổ cho sư phụ của tôi ngay, nếu không tôi sẽ giết chết ông."
Mạnh Thiên Hiểu nhíu mày, dáng vẻ như đã dự tính được từ trước, sau đó hắn phá lên cười to:
"Được thôi, vậy mày giết đi, chỉ cần tao chết thì kim tàng cổ đang ở trong cơ thể Ngọc Chân Tử kia cũng sẽ mất đi khống chế mà lao đến cắn nát trái tim của nó, hành hạ dày vò nó đúng 111 ngày rồi mới cho nó chết, ha ha."
Sắc mặt của Dương Tử Mi đại biến, cô nhìn về phía sư thúc.
Vẻ mặt của Ngọc Chân Tử cũng đại biến, ông đưa tay sờ lên ngực, cảm nhận được rất rõ ràng dường như có thứ gì đó đang xuyên qua xuyên lại ở bên trong.
"Tuy tao không biết giải cổ độc, nhưng chỉ cần tao không niệm cổ chút thì kim tàng cổ sẽ bình an vô sự trong cơ thể nó, bảo vệ nó bình an cả đời."
Mạnh Thiên Hiểu đẩy thanh mạc tà đang dí trên cổ ông ta ra, cười vô cùng đắc ý.
"Có điều cũng không phải là không thể khiến kim tàng cổ hoàn toàn ra khỏi cơ thể nó, chỉ cần cưng ngoan ngoan ở cùng ta, làm đồ đệ của ta, nếu không..."
"Nữu nữu,
con đừng đồng ý, sư thúc ta cũng sống đủ rồi. Ngọc Chân Tử nói xong, đột nhiên giơ bàn tay lên dường như muốn tự đánh một chưởng vào tim của mình để tự sát. Cùng lúc đó Dương Tử Mi cũng giơ tay lên, bắn ra một đạo âm sát khí vào cánh tay của ông, khiến cả cánh tay ông trở nên cứng ngắc, kiềm lại hành động muốn tự sát của ông. Mặc dù tình cảm của cô dành cho sư thúc không sâu đậm bằng sư phụ, nhưng cũng giống như người thân của mình. Vì thế cô tuyệt đối sẽ không cho ông ấy chết vì mình được. Muốn sư thúc cưng chết hay là muốn làm học cho ta cho cưng 3 ngày để suy nghĩ và lựa chọn đấy. Mạnh Tiên Hiểu nói xong, ngoắc tay gọi Chi Họa Hiểu Thư và Thanh Vân cùng nhau rời đi. Sư phụ. Dương Tử Mi nhìn Ngọc Thanh, hy vọng người có thể cho cô một chú ý. Vân Thanh khoát tay, ý bảo cô hãy để đám người Mạnh Tiên Hiểu rời đi. Không biết phải làm thế nào, Dương Tử Mi chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ lên xe, vô cùng huênh hoang rời khỏi nơi này. Đều tại ta. Đều tại ta. Ngọc Chân Tử nắm lấy cánh tay của mình, nhảy tới nhảy lui trên mặt đất. Tại sao ta lại trúng cổ của nó một cách ngu ngốc như vậy chứ? Sư thúc, con xin lỗi. Dương Tử Mi sợ Ngọc Chân Tử sẽ tự làm tổn thương mình nên không dám thu hồi lại âm sát khí vừa bắn vào cánh tay ông, cô nói với vẻ áy náy. Người yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách giải được loại cổ trùng kia. Nữu Nữu, dùng thử cái chuông nhỏ của con đi. Ngọc Thanh đứng ở bên cạnh nói. Có lẽ nó sẽ có tác dụng đấy. Nghe vậy, Dương Tử Mi lôi cái chuông nhỏ ra, nói. Cái này sao? Ừ. Ngọc Thanh gật đầu. Sau khi ta và xạ đạ cổ rời đi, con hãy thử xem. Trực giác nói cho ta biết rằng tiếng chuông này có thể trực tiếp giết chết được con kim tằm cổ kia. Lỡ như không những không giết chết được mà còn khiến nó trở nên điên cuồng hơn thì phải làm thế nào? Dương Tử Mi không nén nổi lo lắng hỏi. Cũng có khả năng này. Ngọc Thanh nhìn về phía Ngọc Chân Tử, nói. Sư đệ, đệ chọn đi. Đệ thà chết cũng không muốn để Nữu Nữu bị cái tên chó má Mạnh Thiên Hiểu kia khống chế. Nữu Nữu, lỡ như kim tằm cổ phát điên khiến ta sống không bằng chết, con hãy giết chết ta đi, sau đó hãy tìm tên Mạnh Thiên Hiểu kia báo thù cho ta. Ngọc Chân Tử nói với giọng điệu kiên cường. Sau đó Ngọc Thanh và Xạ Đạ Cổ cùng nhau rời đi. Dương Tử Mi nhìn vào cái chuông nhỏ trong tay mình, do dự hồi lâu cũng vẫn không dám lắc nhẹ. Chương 589, giải cổ, người mất. Lắc đi, tiểu sư điệt. Ngọc Chân Tử nhìn cô với vẻ mặt đầy kiên định, nói: "Bất kể con làm gì, sư thúc cũng sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Có điều con hãy nghe lời sư thúc một lần này đi, để sư thúc hoặc là sống, hoặc là chết một cách thoải mái." "Vâng." Dương Tử Mi gật đầu. Sau đó cô khẽ lắc nhẹ cái chuông nhỏ trên tay. Ngọc Chân Tử bóp chặt lồng ngực của mình, gương mặt méo xệch vì đau đớn. "Sư thúc, người sao thế?" Thấy vậy, Dương Tử Mi vội vàng chạy lại đỡ ông, muốn truyền nguyên khí vào để bảo vệ tâm mạch cho ông. Không ngờ sắc mặt của ông trở nên vàng như giấy chỉ trong nháy mắt, khóe miệng tràn ra dòng máu đen như mực, cả người sủi lơ trong lòng Dương Tử Mi, mạch đập của tim cũng dừng lại. "Sư thúc!" Dương Tử Mi hét lên, cô vội vàng lấy ngân châm ra cấp cứu, nhưng dù làm thế nào cũng không thể cứu được sư thúc của mình từ trong tay tử thần bệ. Chỉ trong nháy mắt tim gan phế phủ của ông đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Kim tằm cổ giống như sợi kim tuyến bò ra khỏi lồng ngực ông, sau đó nó bị Dương Tử Mi dùng mạc tà chém thành vô số đoạn. "Tiểu sư điệt." Nghe thấy giọng nói của hồn phách sư thúc gọi mình sau khi rời khỏi thân thể, Dương Tử Mi nâng đôi mắt ngấn lệ lên. "Sư thúc, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi." "Không sao đâu tiểu sư điệt, ta chỉ đau một chút rồi chết thôi, không sao đâu." Hồn phách của Ngọc Chân Tử nở nụ cười bình thản, không chút oán than. "Ta chết rồi, không còn phải chịu sự khống chế của tên chó má Mạnh Thiên Hiểu kia nữa, con trực tiếp đi giết hắn đi." "Vâng." Dương Tử Mi nuốt nước mắt vào trong, gật đầu nói: "Con nhất định sẽ giết chết ông ta, sau đó nhốt hồn phách của ông ta và kính tụ hồn, khiến ông ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Con chăm sóc sư huynh cho tốt nhé, ta đi đây." Ngọc Chân Tử vẫy tay với cô, sau đó rời đi cùng Hắc Bạch Vô Thường. "Sư thúc." Nhìn theo hồn phách dần dần biến mất kia, Dương Tử Mi quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể của ông, nước mắt tuôn rơi. Đang ngồi trong xe còn chuẩn bị trở về thành phố B, đột nhiên trái tim của Mạnh Thiên Hiểu đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm. "Sư phụ, người sao thế?" Chi Họa Hiểu Thư ở bên cạnh thấy sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên tồi tệ như vậy bèn vội vàng hỏi. Mạnh Thiên Hiểu không lên tiếng trả lời mà vội vàng lấy một viên thuốc màu vàng từ trong một cái bình thủy tinh màu đen ra ăn vào, sau đó nhắm mắt vận khí một lát mới giảm bớt được trận đau đớn tột cùng kia. "Bọn chúng dám giết chết kim tằm cổ của ta." Mạnh Thiên Hiểu cắn chặt răng, trên mặt vẫn còn sắc vàng gọi không bình thường. Kim tằm cổ là thứ ông ta nuôi bằng chính máu tươi của mình, tương thông với tinh khí nguyên của ông ta. Vì thế sau khi nó chết, ông ta cũng sẽ trực tiếp bị nội thương hơn phân nửa nguyên khí. May mà mang theo cứu nguyên đan ông ta chú tâm điều chế hơn 50 năm mới điều chế thành công, mới kịp thời bổ sung châu nguyên khí bị tổn thương kia. Kim tằm cổ chết, có phải là người trúng cổ cũng đã chết không? Chi Họa nghi hoặc hỏi. "Sư phụ, rõ ràng người không hề niệm chú mà, sao ông ta lại chết được?" Ngọc Chân Tử đúng là tên lương ngạnh, có lẽ ông ta thả chết cũng không muốn bị ta khống chế. Mạnh Tiên Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói. "Lần này phiền phức lớn rồi, đến Cửu Cung Phi Tinh trận mà đứa con gái Dương Tử Mi kia cũng có thể phá được, tư chất đó không phải lợi hại bình thường đâu. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta có nên nhanh chóng trở về Mỹ không?" Chi Hoa khẩn trương hỏi. "Ừ, lập tức đi ngay." Thanh Vân, lái xe về phía sân bay của thành phố B. Mạnh Thiên Hiểu gật đầu nói. Ông ta đã không còn là thanh niên tràn đầy nhiệt huyết như trước kia nữa. Bây giờ ông ta vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống xa hoa phóng túng vẫn còn đang chờ, ông ta tuyệt đối không thể chết đi như thế được.
36 kế, chuẩn là thượng sách. Chương 590, báo thủ, 1. Trên xa lộ, một chiếc quần màu đen đang lao như bay về phía sân bay. Tâm trạng của Mạnh Thiên Hiểu ngày càng thấp vọng, bất an. "Sư phụ, người nhìn phía trước kìa." Chi Họa đột nhiên kêu lên đầy kinh ngạc. Chỉ thấy ở cách đó khoảng 50 mét, Dương Tử Mi đang cầm kiếm đứng giữa đường, tà áo trắng bay phần phật trong gió, khuôn mặt cô đằng đằng sát khí như muốn hủy diệt cả thiên địa. "Thanh Vân, đâm chết nó đi." Thần kinh của Mạnh Thiên Hiểu căng cứng lại, dường như có thể nghe thấy tiếng kèn kẹt từ bên trong. Thanh Vân đạp lên chân ga, phóng thật nhanh về phía Dương Tử Mi. Ầm. Khi sắp đâm vào Dương Tử Mi, bốn bánh xe của chiếc xe đó đột nhiên nổ tung, chiếc xe rung lên dữ dội, lắc lư vài cái rồi dừng lại ở chỗ cách Dương Tử Mi tầm 10 mét. "Sư phụ, để con giải quyết nó." Thanh Vân vừa định bước xuống xe, lập tức bị Mạnh Thiên Hiểu cản lại. "Trên tay nó có mặt tà, con không đấu lại nó đâu. Đây là chuyện giữa ta và nó, phải giải quyết đến cùng, không chết thì khó mà kết thúc." "Sư phụ, để chị em bọn con lên đi." Chi Họa Hiểu Thư chủ động xin đi. "Các con vẫn còn non nớt lắm." Nói xong, Mạnh Thiên Hiểu mở cửa, bước xuống xe. Vừa nhìn thấy ông ta, con ngươi của Dương Tử Mi rụt mạnh lại một cái, một cỗ sát khí ác liệt dâng lên ngùn ngụt. Vốn dĩ dáng vẻ của cô trông rất nhỏ bé yếu đuối, nhưng lúc này cô lại không khác gì một thanh bảo kiếm sắc bén vừa được tuốt ra khỏi vỏ, lộ ra mũi nhọn của mình, khiến Mạnh Thiên Hiểu cảm thấy một cỗ hàn ý đang đâm sâu vào trong da thịt của ông ta. Ông ta là một người từng trải, đã từng gặp qua vô số sát thủ giết người không chớp mắt trong thế giới ngầm, nhưng từ trước tới giờ ông ta chưa từng thấy sát khí của người nào có thể tấn công vào thần kinh của ông ta như thế này. Mà người này lại chỉ là một thiếu nữ mới 15 tuổi. Lúc này trong lòng Dương Tử Mi đang ngập tràn sự đau đớn khi mất đi sư thúc, cộng thêm cả nỗi căm hận gần cốt bị phế hết khi xưa. Cuộc đời thê thảm ở kiếp trước đã tạo nên tính cách có thủ tất báo của cô. Sư thúc là người thân của cô, ông cũng chết ngay trước mặt cô. Cái cảm giác đau đớn khi mất đi người thân này khiến cô không thể nào chấp nhận nổi, sát khí cũng do thế mà thành. Mạnh Tiên Hiểu hít một hơi thật sâu, vóc người vốn không cao lớn của ông ta đột nhiên bành trướng ra giống như khinh khí cầu, từng sợi tóc trắng bạc trên đầu dựng thẳng lên, khuôn mặt vốn mịn màng cũng trở nên cương ngạnh, uy mãnh khác thường, trông không khác gì một cỗ chiến kim cương. Từ trên người ông ta tản ra một cỗ khí huyết mãnh liệt sôi trào, đối kháng lại với cỗ sát khí quần quận kia của Dương Tử Mi, thậm chí còn tiêu trừ đi sát khí của cô. Thấy ông ta đột nhiên trở nên to lớn như vậy, tuy Dương Tử Mi có hơi ngẩn người, nhưng không hề kinh ngạc. Hình cảnh này cô đã từng nhìn thấy trên người Long Trục Tiên, cũng từng nhìn thấy trên người tên hoạt tử nhân Thanh Vân kia, không còn gì lạ lẫm nữa cả. Chẳng qua cô không nghĩ tới là Mạnh Thiên Hiểu cũng sẽ biến hình như vậy. Ngay lập tức tay phải Dương Tử Mi giơ kiếm lên, tay trái vẽ trên không một lá bùa. Một cỗ âm khí lạnh lẽo như gió mùa thu ùn ùn tấn công về phía Mạnh Thiên Hiểu, khiến không khí xung quanh ông ta giảm xuống mười mấy độ trong chớp mắt. Không ngờ đứa con gái này có thể phát ra âm sát khí qua không trung. Điều này khiến Mạnh Thiên Hiểu có chút kinh ngạc, sau đó ông ta cũng giơ tay lên trời, vẽ ra một đạo đùa trong không trung, miệng hét ra một tiếng. "Đi." Từ trên người ông ta bộc phát ra luồng khí mãnh liệt bắn về phía Dương Tử Mi giống như sóng dữ cuộn trào. Nếu Dương Tử Mi chỉ có đôi mắt người trần mắt thịt bình thường, chắc chắn cô sẽ bị luồng khí này làm tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc cô lại có thiên nhãn. Nhắm thẳng vào không môn của luồng khí, Dương Tử Mi vung kiếm lên vẽ ra một đông kiếm hoa đỏ rực, đâm thẳng về phía luồng khí trong hư không. "Vành!" Luồng khí mà Mạnh Thiên Hiểu phát ra đã bị phá. Chương 591, báo thủ 2. Khi ông ta còn chưa kịp chế ngự phản vệ của chân khí với cơ thể ông ta thì Dương Tử Mi không cho ông ta có cơ hội lui lại để thở, tay trái tiếp tục vẽ bùa trên không trung, vẽ ra một tụ sát phù có năng lực công phá cường đại, đánh thẳng về não của ông ta. Tụ sát phù này là phù chú độc ác nhất trong số các loại bùa tấn công, Dương Tử Mi đã mặc kệ sự phản đối của Ngọc Thanh, lén lút học phù chú này. Bởi vì là học trộm nên công sức cô bỏ ra để học cũng nhiều hơn, đồng thời cũng nghiên cứu bùa chú này đến mức tinh thông tấu triệt. Tụ sát phù nổ tung trước mặt Mạnh Thiên Hiểu, mỗi một tia sát khí lại giống như một thanh đao, cắm thẳng vào cơ thể của Mạnh Thiên Hiểu. Mạnh Thiên Hiểu cũng không phải là phường vô dụng. Ông ta nhận ra tụ sát phù này, đồng thời cũng biết rõ sự ghê gớm của nó nên vội vàng vận công để chống đỡ, cưỡng chế ép từng tia sát khí trong cơ thể ra. "Mạnh Thiên Hiểu, ông đi chết đi." Dương Tử Mi nhìn thấy vì để chống đỡ với sát khí nên chân nguyên của ông ta ngày càng yếu, kiếm trong tay cô đâm thẳng về phía ông ta. Bùm! Tiếng súng vang lên. Dương Tử Mi cảm thấy trái tim của mình đau đớn, cô cúi đầu xuống nhìn, có một viên đạn bay xuyên qua trái tim của cô. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng súng. Hóa ra lại là một trong hai chị em sinh đôi, Chi Họa. Từ khi còn nhỏ, Chi Họa và Hiểu Thư đã được Mạnh Thiên Hiểu huấn luyện bắn súng, nhưng từ trước đến nay, Mạnh Thiên Hiểu chưa từng để cho bọn họ giết người. Vì thế, trên người bọn họ không hề có chút âm sát khí nào. Dương Tử Mi luôn đề phòng Thanh Vân nhưng lại chưa từng phòng bị hai chị em kia. Bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Tử Mi liếc qua, Chi Họa bị dọa đến mức tay phát run, ngón tay lại giữ chặt lấy khẩu súng. Dương Tử Mi sẽ không cho cô ta cơ hội thứ hai để bắn mình. Ngón tay cô cử động, âm sát khí bắn thẳng vào trái tim của Chi Họa. Cô đã không muốn niệm tình với cô ta một chút nào nữa rồi. Tiếng súng lại vang lên lần nữa, viên đạn bay ra từ họng súng đen ngòm, bắn thẳng đến chỗ Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không hề né tránh, cô giơ thanh kiếm mạc tà trong tay lên, chặn lại viên đạn đang bay tới với tốc độ nhanh kinh người kia. Keng. Âm thanh thanh thúy khi viên đạn đập trúng thanh kiếm vang lên. Tay cầm chuôi kiếm của Dương Tử Mi hơi run lên. Viên đạn bắn ngược lại, bay thẳng đến ngực của người đang đứng ở một hướng khác,
muốn lấy súng bắn Dương Tử Mi là chi họa với tốc độ nhanh không kém gì ban nãy.
A a,
tiếng kêu thảm của hai chị em vang lên cùng một lúc. Một người bị đạn bắn trúng tim, một người nhìn bên ngoài thì có vẻ như không bị bắn trúng chỗ nào cả, nhưng trái tim bên trong đã bị cháy đen. Tay trái của Dương Tử Mi ấn lên vị trí trái tim, đẩy một cái thật mạnh. Một viên đạn nhuốm máu tươi bắn ra từ lưng cô rồi rơi xuống mặt đất. Cơn đau mãnh liệt khiến cho đầu óc của cô sắp không còn tỉnh táo nữa rồi. Cô lấy ngân châm ra, đâm vào huyệt hộ tâm trên người mình, đồng thời nuốt một miếng tuyết liên ngàn năm. Cơ thể của cô không còn đau đớn nữa, cô lại tiếp tục vẽ bùa trên không trung, hét lên một tiếng. Nổ. Sát khí ẩn sâu vẫn chưa bị ép ra trong cơ thể Mạnh Thiên Hiểu giống như bom hẹn giờ, đột nhiên cùng lúc nổ tung trong người ông ta.
A.
Mạnh Thiên Hiểu kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả các bộ phận từ bụng ông ta trở xuống đều nổ tung tóe.
Sư phụ.
Thanh Vân tiến lên, cung quyền lên tấn công Dương Tử Mi. Vết thương trên ngực của Dương Tử Mi làm cho cô không tiện tiếp tục sử dụng bạo lực, tay cầm thanh kiếm mặc tà của cô cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi. Sau khi đánh mấy chiêu với Thanh Vân, Dương Tử Mi phát hiện ra cứ đánh như thế không phải là cách hay. Hắn ta là một cái sát sống, hơn nữa võ công cao cường, chiêu thức tàn nhẫn, kiếm mặc tà trong tay mình không hề có cơ hội để chém đầu hắn ta xuống. Lực bị đạn bắn trúng khiến cho sức lực trên người cô ngày càng yếu ớt, cánh tay cũng càng ngày càng không có sức, động tác chậm chạp, nhiều lần bị hắn ta đâm trúng. Mỗi lần bị đánh trúng tuy không đủ để đánh chết cô, nhưng lại đau đớn như bị truy lớn đập mạnh vào người, vô cùng khó chịu.
Chương 592, thiếu.
Nguồn nhạy chương cập nhật sau.
Chương 593, báo thủ, 3.
Thanh Vân, giết chết nó đi. Kẻ bị tụ sát phù làm bị thương hơn một nửa cơ thể là Mạnh Thiên Hiểu nhận ra Dương Tử Mi đang suy yếu liền ra lệnh cho Thanh Vân.
A.
Cơ thể của Thanh Vân phình to ra, sức mạnh tăng gấp bội, nắm đấm giống như truy sắt của hắn ta nện thẳng vào người Dương Tử Mi. Ngực của Dương Tử Mi lại bắt đầu đau đớn, điều này khiến cho động tác tránh đòn của cô ngày càng chậm chạp. Mắt thấy xương cốt của cô sắp bị Thanh Vân đánh nát rồi thì một thanh kiếm màu đỏ bay vút đến, chặn lại một quyền chính diện này. Thanh Vân phải lùi về đằng sau mấy bước, con mắt duy nhất của hắn ta nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện kia với vẻ kinh hãi. Dương Tử Mi cũng vô cùng kinh ngạc, cô mở to hai mắt, kêu lên một tiếng với giọng không thể tin.
Trục Tiên.
Long Trục Thiên chỉ quay đầu nhìn cô một cái chứ không trả lời lại, anh khua thanh kiếm can tương trong tay, ép sát Thanh Vân, thân hình của anh giống như một bóng ma, lơ lửng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Dương Tử Mi phát hiện, chân của Long Trục Thiên không hề chạm đất, dường như cả cơ thể đều đang bay trong không trung. Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua cơ thể anh. Đây là chuyện gì thế này? Đây là ảo giác của cô sao? Dương Tử Mi đưa tay lên rồi cắn lấy ngón tay của mình, cô nhìn rõ một điều.
Không sai.
Người đang đứng cùng với xác sống trước mắt cô chính là người cô ngày nhớ đêm mong, cũng là người vào lúc này không nên xuất hiện ở đây Long Trục Tiên. Trên người anh vẫn còn đang mặc áo ngủ màu đen, đai áo chỉ được buộc lỏng lẻo. Chỉ có điều, hình như quần áo cũng là giả. Nhưng thanh kiếm can tương trên tay anh lại là thật, dưới ánh nắng mặt trời, thanh kiếm ánh lên ánh sáng đỏ như máu, mũi kiếm lạnh lẽo chém liên tiếp về phía Thanh Vân.